Chương 1147. Xin lỗi chương 1147, xin lỗi Tuệ Không đại sư. Tuệ Không đại sư người không sao chứ? Sư bá, Viên Ác, Hòa Công Công, Trần Vũ Thạch đều là sắc mặt giật mình, nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Tuệ Không đối Tiêu Lôi Châu thành rất trọng yếu, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, cái kia Tiêu Lôi Châu thành liền thiếu đi một cái cường đại chiến lực. Bất Tiếu đạo nhân cũng không nói lời nào, hắn chỉ là có chút nhíu mày, hiển nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu không phải như thế, vừa rồi Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không liền sẽ không bỏ mặc Trương Buồn Buồn thoát đi. Trương Buồn Buồn tụ thương, nhưng Tuệ Không cũng không có chiếm tiện nghi gì. Ta không có việc gì. Tuệ Không dùng tăng tay áo lau một cái khóe miệng, bình tĩnh lắc đầu nói, hắn không phải bị Trương Buồn Buồn kích thương, mà là sử dụng vì anh tác dụng phụ. Chu Phàm cũng đến đám người trước mặt, hướng Bất Tiếu, Tuệ Không chắp tay hành lễ. Chu đại nhân không cần khách khí như thế. Tuệ Không khẽ cười nói, Tuệ Không cùng Bất Tiếu đạo nhân dù sao đều không phải chân chính người trong quan trường, cho nên nối bốn vị tứ trinh sứ đều là gọi là đại nhân. Chúng ta vừa đi vừa nói. Bất Tiếu đạo nhân nói, trời đã có chút tối xuống dưới, nhưng bọn hắn lại không thể tại hoang dã qua đêm, có thể nói Tiêu Lôi Châu phủ một nửa chiến lực đều ở nơi này, vạn nhất lúc này lại ra chuyện gì, cái kia đám người liền khó khăn từ tội lỗi. Đương nhiên cũng không thể dễ dàng như thế xảy ra chuyện, dù sao Tiêu Lôi thư viện cùng Tiêu Lôi tự, thế ra đều có thực lực không tệ tu sĩ tại, đây cũng là tứ trinh sứ dám toàn bộ rời khai châu thành nguyên nhân. Đám người đơn giản thay thụ thương võ giả xử lý một chút thương thế, liền thi triển thân pháp hướng châu phủ chạy đi. Bất quá vì chiếu cố những cái kia võ giả, Chu Phàm bọn hắn tốc độ không có khả năng quá nhanh. Đương nhiên cũng không cần quá gấp, liền xem như trời tối xuống, bọn hắn cũng có thể gấp rút lên đường lần Tiêu Lôi châu thành. Về phần trong đêm tối quái dị, nơi này cũng không phải hoang dã chỗ sâu, cũng không có quá cường đại quái dị. Đám người một bên gấp rút lên đường một bên nói chuyện đều là Trương Buồn Buồn một chuyện, Chu Phàm đơn giản giảng thuật chính mình như thế nào đem Trương Buồn Buồn dẫn ra châu thành cơ bản tình huống. Cái này may mắn Chu đại nhân đem Trương Buồn Buồn dẫn ra ngoài, nếu là trong thành đánh nhau, cái kia cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Hoa Công Công lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chu Phàm vội vàng khiêm tốn vài câu, đương nhiên hắn cũng biết, hắn khẳng định sẽ bị nhớ một đại công, bất quá ngoài miệng nên khiêm tốn thời điểm vẫn là phải khiêm tốn. Bốn vị đại nhân, sau khi trở về phải tăng cường phòng thủ, bởi vì Bách Minh thành một chuyện, hoặc tử thi có thể sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, đừng để bọn hắn giống như hôm nay Trương Buồn Buồn dạng này, tùy tiện tiềm nhập châu thành bên trong, bằng không sẽ không có ngày nay vận khí tốt. Tuệ Không mở lời nhắc nhở. Viên Ác bốn người vội vàng đồng ý kỳ quái, lấy Trương Buồn Buồn trí lực, nàng lại như thế nào tiềm nhập châu thành? Bất Tiếu đạo nhân có chút không hiểu hỏi. Nàng nói nàng được đến huyện nhân hội hỗ trợ. Chu Phàm đem tự mình biết nói ra. Nghe được là huyện nhân hội, Viên Ác ba vị tứ trinh sứ sắc mặt lập tức lạnh xuống, bọn hắn sáng sớm liền được đáng tin tình báo, nói huyện nhân hội gần nhất tại châu thành phủ cận sinh động cực kỳ tấp nập, không biết tại mưu đồ cái gì. Huyện nhân hội thực lực không bằng Hoạt Tử Thi, nhưng cũng không phải cái gì yếu thế lực tà ác. Xem ra chúng ta chẳng những phải chú ý Hoạt Tử Thi động tĩnh, còn muốn lưu ý huyện nhân hội, đừng để bọn hắn tại châu phủ làm ra cái gì nhiễu loạn. Trần Vũ Thạch cảm thấy có chút đau đầu nói. Như thế vừa phân tích, châu phủ tựa hồ sóng ngầm mãnh liệt, nghi loan ti áp lực sẽ rất lớn. Cứ như vậy thương lượng một hồi, Tuệ Không khẽ nhíu mày, có vẻ hơi thống khổ. Đây là quý anh tác dụng phụ đưa đến, nhưng hắn còn có thể nhẫn lại được. Hắn nhìn về phía Bất Tiếu đạo nhân, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc hỏi, đạo huynh, ta cảm thấy cái kia Trương Buồn Buồn thật kỳ quái, nàng mạnh đến mức có chút quá phận. Hai người đều là kim thân cảnh hậu kỳ tu sĩ, lại là thuộc về thư viện cùng đại Phật tự dạng này đứng đầu thế lực, một thân tu vi tại kim thân cảnh rất khó có đối thủ, nhưng bọn hắn hôm nay hai người liên thủ đều kém chút không đối phó được một cái Trương Buồn Buồn. Liên tính cuối cùng cũng là Tuệ Không mượn quý anh lực lượng mới đả thương Trương Buồn Buồn, nhưng quý anh lực lượng như thế cường hãn, mới kích thương Trương Buồn Buồn, mà không phải giết chết Trương Buồn Buồn, cái này nói rõ rất nhiều vấn đề. Chu Phạm những người này đều là nín thở tĩnh khí nghe lấy, muốn nghe xem Bất Tiếu đạo nhân sẽ như thế nào nói. Hôm nay Trương Buồn Buồn mang cho bọn hắn xung kích thực tế quá lớn, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bất Tiếu đạo nhân ừ nhẹ một tiếng, Hoặc Tử Thi luôn luôn thần bí, nhưng chúng ta quan gia cùng bọn hắn giao thủ nhiều lần, cũng không phải đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn tu luyện chính là không được cho phép tu luyện bộ phận quỷ đạo công pháp, những công pháp này tiến cảnh cấp tốc, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Cho nên không ít theo Hoặc Tử Thi đi ra tu sĩ đều người không giống người, quỷ không giống quỷ, giống như cái kia Trương Buồn Buồn liền là như thế. Chu Phàm bọn hắn đều là khẽ gật đầu, Trương Buồn Buồn sắc mặt kia tái nhợt, nhìn liền không giống người, hơn nữa bình thường còn muốn ăn thịt uống máu người, khả năng nàng tâm trí không được đầy đủ cũng là nhận công pháp ảnh hưởng. Nhưng liền tính công pháp lại tà dị, cũng không có khả năng uy lực cường đại như vậy. Bất Tiếu đạo nhân chậm rãi lắc đầu nói, nếu là Hoặc Tử Thi công pháp thần kỳ như thế, cao hơn cùng giai tu sĩ nhiều như vậy, vậy chúng ta đã sớm biết rồi. Cho nên cùng công pháp quan hệ không lớn, ta đoán khả năng cùng nàng đôi kia giày theo có quan hệ, đương nhiên cũng có thể là nàng trước thời hạn thi triển cái gì tăng thực lực lên thuật pháp. Bất Tiếu đạo nhân những thứ này chỉ là suy đoán chi ngôn, về phần chân chính đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy liền có nói. Chu Phàm bốn vị tứ trinh sứ tâm tình cũng là có chút ngưng trọng, dù sao Trương Buồn Buồn không có chết, nếu là nàng khôi phục lại, rất có thể sẽ lần nữa đánh tới Tiêu Lôi Châu phủ. Sau khi trở về cũng phải nghĩ pháp để phòng mới được, nhưng có Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không tại, vấn đề này cũng không lớn. Mọi người nói chuyện ở giữa liền trở về Tiêu Lôi Châu thành. Về tới Châu thành, Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không cáo từ rời đi. Chu Phàm bọn hắn lần nghi loan ti phủ, thương lượng một phen cụ thể sự vụ, cho đến đêm khuya Chu Phàm mới dự định đi về nghỉ. Tại Chu Phàm rời khai Châu thành trong lúc đó, tiểu muội cùng Chu Mặc Mặc vẫn luôn lưu tại nghi loan ti phủ, Chu Phàm trở về, đương nhiên lại đi theo Chu Phàm bên người. Chu Phàm mang theo tiểu muội cùng Chu Mặc Mặc dự định rời đi ti phủ, nhưng lại bị Viên Ác ngăn lại. không biết Viên Ác đại nhân có chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Sự tình hôm nay đã tạ Chu đại nhân. Viên Ác sắc mặt đỏ bừng, bất quá hắn rất nhanh chắp tay nói ra, còn có liền là chuyện trước kia có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi. Dù cho Viên Ác cũng biết, Chu Phàm cứu hắn bất quá là bởi vì xem ở đều là Nghi Loan Ti cùng thế hệ cùng quy củ bên trên, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không thể không thừa nhận là Chu Phàm cứu được hắn một mạng. Sự tình trước kia đều đi qua, Viên Ác đại nhân không cần để ở trong lòng. Chu Phàm cười nói, tại Trinh Bắc xứ sự tình bên trên, Viên Ác cũng bất quá là vì thay đại Phật tự tranh thủ lợi ích, thủ đoạn có chút quá khích, để Chu Phàm rất không thích, nhưng cũng không phải không thể lý giải. Dù sao hiện tại cũng tại trên cùng một con thuyền, Chu Phàm cũng không có khả năng đối Viên Ác làm cái gì, có thể hòa hoãn quan hệ của hai người, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Viên Ác lại theo phủ túi bên trong lấy ra một chuỗi tản ra đạm kim quang mang Phật châu nói, cái này Phật châu là lục giai quỷ khí, nho nhỏ tâm ý. Viên Ác đại nhân, lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận, nhưng cái này Phật châu ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Chu Phàm không nghĩ tới Viên Ác còn phải đưa lễ, hắn vội vàng mở miệng cự tuyệt nói. Chương 1148. Hoặc tử thi tình hình chiến đấu chương 1148, hoặc tử thi tình hình chiến đấu Chu Phàm vẫn là mở miệng từ chối nhã nhặn Viên Ác tạ lễ, không thu là bởi vì không thích hợp, Viên Ác đến xin lỗi hắn có thể tiếp nhận, nhưng thu tạ lễ liền biến bị. Viên Ác cũng không có quên nhiều, chỉ có thể đem đồ vật thu vào. Hai người trước đó quan hệ ác liệt, bây giờ cũng không có cái gì dễ nói, chỉ là nói ngoa vài câu, liền riêng phần mình tách ra. Chu Phàm về đến ở lại nhà trọ, trong lòng của hắn lại suy nghĩ, thường xuyên ở nhà trọ cũng không tiện, có thời gian vẫn là phải đi thuê một chỗ tòa nhà mới được. Cùng tiểu muội các nàng cơm nước xong xuôi, Chu Phàm bắt đầu chuyên tâm tu luyện, sự tình hôm nay mang cho hắn xúc động không ít, tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa chênh lệch thật là quá lớn, chưa buồn buồn một người thiếu chút nữa đem Tiêu Lôi Châu phụ tất cả tu sĩ treo lên đánh. Một cái tu sĩ thế mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Tiêu Lôi Châu phủ cũng chưa hẳn là cái gì chỗ an toàn, hắn phải nhanh một chút mạnh lên mới được. Thoáng qua lại qua mấy ngày, cái này mấy ngày, Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ một mực tại vụ trộm giới nghiêm, phòng bị Trương Buồn Buồn lần nữa giết trở lại đến. Nhưng là cái này mấy ngày đều không có Trương Buồn Buồn bóng dáng, Nghi Loan Ti phương diện đoán chừng, nếu không phải Trương Buồn Buồn tổn thương không có dưỡng tốt liền là Trương Buồn Buồn tại thất bại một lần về sau tạm thời từ bỏ trả thù nghĩ cách. Dù sao nàng lại đến rất khó lại ẩn vào thành bên trong, mà vô pháp ẩn vào thành bên trong, đơn độc đối mặt phòng ngự đại trận nàng, tới cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Liên tính có thể ẩn vào thành bên trong, nàng cũng không phải là Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không pháp sư đối thủ, tới ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng là Trương Buồn Buồn người này tâm trí không được đầy đủ, nghĩ cách cùng người thường rất không giống, nàng muốn cùng Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ cùng chết sợ cũng không phải chuyện kỳ quái gì, cho nên dù cho mấy ngày không có nhìn thấy Trương Buồn Buồn, Nghi Loan Ti cũng không dám phất lờ. Giữa trưa qua đi, Chu Phàm đang chuẩn bị đi thư viện tàng thư thất đọc sách, nhưng phủ túi chứa Nghi Loan Ti lệnh bài tản mát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, đây là có việc gấp triệu hắn hồi phủ, chẳng lẽ là Trương Buồn Buồn xuất hiện? Chu Phàm không dám trì hoãn, mang theo tiểu muội cùng thần ẩn Chu Mặc Mặc chạy tới Nghi Loan Ti phủ. Ti phủ tiểu quan lại thấy Chu Phàm tới, liền nói Trần đại nhân phân phó, để Chu Phàm đi tập nghị phòng. Chu Phàm tiến tập nghị phòng, trong phòng chỉ có Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch tại. Chờ Viên Ác đại nhân tới chúng ta lại bắt đầu. Hòa Công Công nhìn thoáng qua Chu Phàm nói. Chu Phàm khẽ gật đầu ngồi ở trên vị trí của mình. Qua một lát, Viên Ác cũng đến đây, hắn nhíu mày hỏi, chuyện gì? Hôm nay là Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch đang trực, cho nên Chu Phàm cùng Viên Ác cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phía trên phát xuống văn kiện khẩn cấp. Trần Vũ Thạch đem hai phần chép tốt hồ sơ vụ án tách ra đưa cho Viên Ác cùng Chu Phàm. Chu Phàm mở ra hồ sơ vụ án nghiêm túc nhìn lại, hắn rất nhanh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hồ sơ vụ án nói ở trên là hoạt tử thi sự tình. Quan gia tại Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Bách Minh thành nơi này được đến rất trọng yếu manh mối, đồng thời lập tức tổ chức thực lực cường đại tinh nhuệ tìm được hoạt tử thi chỗ bí ẩn hoạt tử thi sơn, đối hoạt tử thi sơn tiến hành mấy quét. Cái này chiến xuất động cao thủ không ít, trực tiếp đem hoạt tử thi cái này tổ chức đánh nguyên khí đại thương, nhưng hoạt tử thi sơn đối quan gia vây quét một mực có chỗ bố trí, chạy trốn không ít người, trong đó hoạt tử thi chủ bị thương nặng chạy trốn, hoạt tử thi cốt cán bọn họ cũng trốn ra không ít. Hồ sơ vụ án nói đến rất đơn giản, nhưng Chu Phàm có thể tưởng tượng ra vây quét hoạt tử thi một trận chiến kinh tâm động phách, quan gia cũng không biết xuất động cái gì cấp độ cao thủ, mới đem cường đại hoạt tử thi đánh thành bộ dạng này. Hồ sơ vụ án phía trước giới thiệu quan gia vây quét hoạt tử thi tình huống, đằng sau mới đưa ra văn kiện khẩn cấp ý đồ, nói theo Nghi Loan Ti thám tử điều tra, hoạt tử thi khả năng sợ lần nữa bị một tổ bưng, bây giờ hoạt tử thi sống sót võ giả tu sĩ đều là riêng phần mình tách ra ẩn nút xuống tới chờ đợi cơ hội hoạt động trở lại. Nghi Loan Ti tổng phủ ý tứ liền là để các đạo các châu các huyện Nghi Loan Ti nghĩ cách đem những thứ này phân tán ở các nơi hoạt tử thi võ giả tu sĩ tìm ra đến, tốt nhất có thể bắt sống, nếu như không thể bắt sống, vậy liền giết chết chấm dứt hậu hoạn. Chu Phàm sau khi xem xong không nói gì, nhưng hắn trong lòng cảm thấy kỳ quái, dạng này văn kiện khẩn cấp chỉ cần trực luân phiên Trần Vũ Thạch, Hòa Công Công hai người xử lý, đem sự tình thông cáo cho phía dưới các huyện ti phủ để bọn hắn lưu ý, sau đó chờ Chu Phàm cùng Biên Ác lên trực lúc lại nói liền tốt, hoàn toàn không cần thiết đem bọn hắn hai người triệu hồi thương nghị. Viên Ác xem hết ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vũ Thạch, Hòa Công Công hai người, hắn nghi hoặc cùng Chu Phàm không sai biệt lắm. Hòa Công Công lại lấy ra một phong thư nói, vừa rồi cái kia phần là tổng phụ phát xuống, bây giờ phần này là Thiên Nam đạo bên kia đưa tới, hai phần cùng một chỗ đến, bất quá cái này phong thư phía trên có bằng giao, nếu là điều kiện cho phép, cái kia cần tứ trinh sứ ở đây mới có thể tháo dỡ. Cái gọi là điều kiện cho phép, bởi vì khả năng xuất hiện tứ trinh sứ ra ngoài không có ở đây tình huống, vậy cũng chỉ có thể ba người hoặc hai người cùng một chỗ nhìn. Viên Ác cùng Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là bởi vì cái này phong thư. Phong thư bên trên tồn tại phù văn cấm chế, cần tứ trinh sứ đặc chế ấn phù mới có thể mở ra. Hòa Công Công lấy ra chính mình ấn phù, khắc ở phong thư bên trên. Phù văn cấm chế phi tốc tiêu tán, Hòa Công Công lấy ra giấy viết thư, hắn thần tốc nhìn một lần, liền đưa cho Chu Phàm ba người. Chu Phàm ba người theo thứ tự xem hết nội dung bức thư đều là trầm mặc suy tư. Trên thư nói sự tình cùng vừa rồi cái kia phần văn kiện khẩn cấp có liên quan rất lớn, đều là liên quan tới Hoạt Tử Thi. Hoạt Tử Thi thi chủ phía dưới có 36 quỷ tôn 108 quỷ tướng, đang bị vây diệt phía dưới, sống sót quỷ tôn trước mắt biết rõ sống sót 12 cái, mà 108 quỷ tướng đã biết sống sót 37. Nhưng là có hay không thật chỉ sống sót nhiều như vậy, còn có ở điều tra. Kỳ thật vô luận là quỷ tôn vẫn là quỷ tướng, quan gia đều không phải rất để ý, quan gia càng để ý là bị đả thương thi chủ nút ở chỗ nào. Chỉ có giết chết thi chủ, Hoạt Tử Thi mới tính chân chính là bị tăng dã, bằng không chờ thi chủ chữa khỏi vết thương, Hoạt Tử Thi cuối cùng vẫn là sẽ từ từ lần nữa khôi phục lại. Nhưng muốn trực tiếp tìm được thi chủ người hành tung, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng như vậy, cho nên quan gia đem ánh mắt đặt ở những cái kia còn sống sót quỷ tôn cùng trên người quỷ tướng. Quỷ tôn cùng quỷ tướng rất có thể sẽ biết rõ thi chủ hành tung, cho nên tổng phủ mật lệnh bày đạo nghị cách tận lực bắt sống quỷ tôn cùng quỷ tướng, ép hỏi ra thi chủ hạ lạc đến. Tổng phủ phát xuống mật lệnh, đại ngụy bày đạo y lệnh làm việc, phái ra thám tử tìm khắp tứ phía manh mối, sau đó an bài phù hợp nhân thủ đi bắt sống quỷ tôn hoặc quỷ tướng, các châu nghi loan ti phủ đều muốn theo bên cạnh hiệp trợ. Mà cái này phong phát cho Tiêu Lôi nghi loan ti phủ tin, liền nói tới quỷ tướng một trong phong quỷ tướng khả năng trốn ở Tiêu Lôi châu cảnh nội Bách Khanh chi địa, Thiên Nam đạo để Tiêu Lôi nghi loan ti phủ nghị cách đi bắt sống phong quỷ tướng. Chu Phàm bốn cái tứ trinh sứ sở dĩ trầm mặc là bởi vì Thiên Nam đạo bên kia nâng yêu cầu rất khó khăn. Hoạt Tử Thi 108 quỷ tướng đều là tiến vào đạo cảnh tu sĩ, trong đó phần lớn là hóa nguyên cảnh tu sĩ, một phần nhỏ là nguyên dịch cảnh tu sĩ. Lần này tại quan gia vây quét bên trong nguyên dịch cảnh tu vi quỷ tướng phần lớn đều còn sống, theo trên tình báo đến xem, cái kia phong quỷ tướng đã đạt đến nguyên dịch cảnh. Chương 1149 Bách Khanh Chi Địa. Chương 1149 Bách Khanh Chi Địa. Nếu là phổ thông nguyên dịch cảnh tu sĩ, Chu Phàm bốn người cũng sẽ không e ngại, nhưng quỷ đạo tu sĩ sở học vốn là so tu sĩ tầm thường quỷ dị, khó đối phó hơn. Đặc biệt là trải qua chương buồn sự tình, Chu Phàm bốn người trong lòng khó tránh khỏi đều có chút bóng tối, ai biết cái kia phong quỷ tướng có thể hay không cũng là giống như chương buồn như thế cùng cảnh giới trận rối tinh rối mù loại kia tu sĩ. Đương nhiên loại khả năng này không lớn, Chu Phàm bốn người sẽ không quá sầu lo loại tình huống này. Mấu chốt nhất vấn đề là phong quỷ tướng ẩn thân địa phương, Bách Khanh Chi Địa. Nhớ tới Bách Khanh Chi Địa, Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn đến Tiêu Lôi Châu phủ một đoạn thời gian, bình thường trừ đem phần lớn thời gian đặt ở trên việc tu luyện, nhưng cũng sẽ tốn hao một chút tâm tư hiểu rõ Tiêu Lôi Châu tình huống. Dù sao hắn là Trinh Bắc sứ, không có khả năng đối châu tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Lôi Châu phủ bao là phải dò người, địa danh càng là nhiều như sao trời, liền tính bác học nhất người, cũng không có khả năng đem Tiêu Lôi Châu tất cả địa phương danh tự học thuộc. Nhưng có nhiều chỗ danh khí rất lớn, trừ phi thật là tin tức phong bế thôn, hơi hơi tin tức lưu thông tương đối tốt địa phương, đều khó có khả năng không biết Tiêu Lôi Châu phủ, không có khả năng không biết Tiêu Lôi năm huyện. Trừ ra những nhân loại này khu quần cư bên ngoài, còn có một số cực kỳ nguy hiểm địa phương, võ giả tu sĩ đều sẽ có châu nghe nói. Mà Bách Khanh Chi Địa liền là trong đó một cái Tiêu Lôi Châu danh khí rất lớn địa phương nguy hiểm, nhưng trong này không vẹn vẹn bởi vì tồn tại nguy hiểm quái dị mà nghe tiếng, càng là bởi vì nơi đó là tương đối hiếm thấy người, quái dị hỗn hợp địa phương. Chắc chắn tại Bách Khanh Chi Địa người cũng không phải cái gì người bình thường. Quá nhiều là tại thế giới loài người phạm tội lăn lộn ngoài đời không nổi, mà chạy ra ngoài kẻ liều mạng, những thứ này kẻ liều mạng có thực lực cường đại võ giả, thậm chí có một phần nhỏ tu sĩ. Bởi vì Bách Khanh Chi Địa địa hình phức tạp, quái dị trải rộng, quan gia cũng vô pháp đối với cái này làm cái gì, cho nên nơi đó liền thành phạm pháp chỗ. Liền xem như Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ cũng không rõ ràng, bên trong đến tuột cùng trốn tránh bao nhiêu hung ác tội phạm đạo tặc. Trước kia Ti phủ phái qua lợi hại nhất trinh thám ngụy trang đi vào điều tra qua, nhưng trong này sinh thái phức tạp, võ giả giữa các tu sĩ, người cùng quái dị ở giữa mỗi ngày đều sẽ phát sinh tranh đấu, muốn dò la xem rõ ràng nơi đó sự tình rất không dễ dàng. Về sau hao tổn bộ phận nhân thủ thu hoạch không lớn về sau, Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ chỉ có thể đối Bách Khanh Chi Địa bỏ mặc không quan tâm. Phong quỷ tướng sẽ trốn ở Bách Khanh Chi Địa loại địa phương này, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, Thiên Nam đạo bên kia tình báo hẳn không có vấn đề. Thật chỉ có phong quỷ tướng sao? Nếu là bên trong trốn tránh đạt tới kim thân cảnh quỷ tôn, không phải là chúng ta có thể đối phó rồi. Hoa Công Công sắc mặt ngưng trọng nói, đây rất không có khả năng. Viên Ác lắc đầu nói, Hoạt Tử Thi đã thành chim sợ cảnh quang, bọn hắn không hội tụ cùng một chỗ, phân tán tránh né chúng ta truy sát, nếu là có hai cái trở lên tập hợp một chỗ, sẽ chỉ đưa tới càng cường đại tu sĩ. Nhưng loại sự tình này không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Chu Phàm ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, bất quá hắn không có mở miệng nói ra, bởi vì hắn có thể nghĩ đến sự tình, Viên Ác ba người nhất định có thể nghĩ ra được. Ngươi nói việc này chúng ta xử lý như thế nào mới phù hợp? Viên Ác mở miệng hỏi thăm. Thiên Nam đạo nghi loan ti mệnh lệnh, bọn hắn không có khả năng làm như không thấy. Nhưng việc này lại rất khó giải quyết. Đừng nói chúng ta phải để phòng trương buồn tùy thời xuất hiện, liền tính không có trương buồn, chúng ta bốn cái cũng không có khả năng toàn bộ tiến đến Bách Khanh Chi Địa. Trần Vũ Thạch trầm ngâm một chút nói, tiến vào đạo cảnh vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ có được đạo cảnh tu sĩ chỉ có 5 vị, trừ 4 người bọn họ bên ngoài, còn có một cái niên kỷ rất lớn tiến giai vô vọng hóa nguyên cảnh tu sĩ. Cái kia đạo cảnh tu sĩ đồng dạng đều sẽ không dễ dàng rời đi Nghi Loan Ti phủ, chủ yếu là trấn thủ làm chủ. Phong Quỷ Tướng cũng đã đến nguyên dịch cảnh, phái ra Nghi Loan Ti phủ võ giả đừng nói bắt sống Phong Quỷ Tướng, liền tính muốn giết chết Phong Quỷ Tướng đều không phải dễ dàng sự tình, cho nên nếu là muốn bắt sống phong quỷ tướng, chỉ có thể bốn người bọn họ tự thân đi làm mới có cái này khả năng. Nhưng Trần Vũ Thạch nói cũng có đạo lý, bốn người bọn họ không có khả năng cùng một chỗ rời khai châu phủ, đi Bách Khanh chi địa đem phong quỷ tướng bắt trở về. Bởi vì châu phủ có rất nhiều sự tình cần bọn hắn đánh nhịp quyết định, bình thường nhìn như không cần làm cái gì, nhưng không có tứ trinh sứ chủ trì đại cục, phía dưới khẳng định sẽ loạn thành một bầy. Chúng ta tối đa xuất động hai người. Viên Ác nhíu mày một cái, nếu là xuất động ba cái, chỉ còn sót lại một người, đến lúc đó lại phát sinh một ít chuyện gì, một người liền phân thân vô thuật. Phong quỷ tướng chỉ cần không giống Trương Buồn Buồn đáng sợ như vậy, vậy bọn hắn bốn người phân ra hai cái muốn bắt sống phong quỷ tướng cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể hướng thư viện hoặc đại Phật tự xin giúp đỡ, để bọn hắn phái tới một cái đạo cảnh tu sĩ đến giúp đỡ. Nhưng bốn người ai cũng không nói đến dạng này lời nói, liền xem như Chu Phạm dạng này tư lịch nhạt cũng biết, ngầm thừa nhận quy củ là không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, Nghi Loan Ti bên này cũng không thể hướng thư viện hoặc đại Phật tự xin giúp đỡ. Bởi vì thư viện, đại Phật tự dù sao không phải quan gia cơ cấu, làm như vậy sẽ tồn tại không nhỏ phiền phức. Bốn người lại là nói vài câu, đều trầm mặc. Chu Phạm nhìn xem Viên Ác ba người sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn minh bạch, Viên Ác ba người hiển nhiên đều tại do dự bọn hắn phải chăng muốn đi Bách Khanh chi địa. Dù cho Thiên Nam đạo phát xuống đến nhiệm vụ hoàn thành ban thượng phong phú, nếu có thể theo phong vị tướng trong tay biết được thi chủ hạ lạc, cái kia càng là lập xuống đại công. Nhưng cùng đại công lao đối lập là phong hiểm, Bách Khanh chi địa cùng phong vị tướng đều rất nguy hiểm. Nếu như bốn người bọn họ bên trong không có người tự nguyện, vậy sẽ thông qua rút thăm hình thức, xem ai rút chúng vậy ai liền đi. Chu Phạm cũng đang suy nghĩ vấn đề này, hắn nhớ lại trước kia nhìn qua Bách Khanh chi địa tư liệu, rất nhanh trong lòng liền có quyết định. Nếu là không có người tự nguyện, Trần Vũ Thạch ho nhẹ một tiếng nói, vậy chúng ta không bằng rút, không bằng liền để ta một người đi. Chu Phạm mở miệng đánh gãy Trần Vũ Thạch lời nói, Chu đại nhân, ngươi muốn một người đi? Trần Vũ Thạch trừng lớn mắt, có chút không dám tin tưởng hỏi. Viên Ác, Hòa Công Công đều là ngẩn người, nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm ừ một tiếng, xem như trả lời Trần Vũ Thạch lời nói. Chu đại nhân, chúng ta đều biết ngươi thực lực không tệ, ngươi muốn đi chúng ta cũng có thể lý giải, nhưng một người đi có thể quá mạo hiểm hay không một chút? Trần Vũ Thạch hướng Chu Phạm trừng mắt nhìn nói. Từ khi Trương Buồn Buồn một chuyện, Viên Ác ba người đều là biết rõ Chu Phạm mặc dù là hóa nguyên cảnh, nhưng thực lực không giới nguyên dịch cảnh, dù sao đồng dạng nguyên dịch cảnh nhưng không cách nào mấy lần ngăn lại Trương Buồn Buồn dạng này kim thân cảnh tu sĩ. Nhưng cho dù có đối phó nguyên dịch cảnh thực lực, một người đi vẫn là quá mạo hiểm, dù sao hai người đều là thư viện một phái, Trần Vũ Thạch cũng không muốn Chu Phạm xảy ra chuyện gì, đồng thời hắn cũng vô pháp lý giải Chu Phạm vì cái gì muốn một người đi. Viên Ác cùng Hòa Công Công đối với cái này cũng là rất không rõ. Bởi vì bắt sống phong quỷ tướng ta có lòng tin một người liền có thể làm được, hơn nữa tại Bách Khanh chi địa loại địa phương kia, nhiều người cũng không phải là chuyện gì tốt. Chu Phạm nói, ban đầu bỏ chạy Bách Khanh chi địa quá nhiều là độc hành khách, hai người hoặc nhiều người cùng một chỗ có lẽ sẽ gây nên một ít hoài nghi. Chương 1150. Một cái khác lý do chương 1150, một cái khác lý do hai người hành động, khả năng sẽ dẫn tới hoài nghi, nhưng chúng ta có thể tách ra hành động, tiến vào Bách Khanh chi địa về sau sẽ liên lạc lại. Trần Vũ Thạch cho rằng Chu Phạm lý do quá gỡ ép. Cái này đương nhiên có thể, nhưng chúng ta bốn người nếu là có hai người rời đi, ti phủ nhân thủ vẫn còn có chút quá khẩn trương. Chu Phạm bình tĩnh nói, một mình ta liền có thể làm được sự tình, thực tế không cần thiết hai người cùng đi. Bất quá đây đều là ta cá nhân nghĩ cách, nếu như các ngươi cho rằng không ổn, có thể thương lượng lại thêm một người cùng ta cùng đi. Chu đại nhân, không phải ta không tin ngươi, nhưng một mình ngươi thật đầy đủ sao? Hoa Công Công ra mặt run một cái hỏi. Hắn rất hiếu kỳ Chu Phạm lòng tin ở đâu. Phong quỷ tướng cũng không phải cái gì phổ thông nguyên dịch cảnh tu sĩ, muốn bắt sống hắn độ khó càng lớn hơn. Ta là nghĩ như vậy, ta có nhất định lòng tin có thể bắt sống phong quỷ tướng, nhưng có lòng tin là một chuyện, có thể bắt được lại là một chuyện, chúng ta liền tính xuất động hai người cũng chưa hẳn có thể thành công, đúng không? Chu Phạm cười hỏi lại. Chu đại nhân thuyết pháp này không có vấn đề, trên thực tế liền tính chúng ta bốn người đi hai người, ta cảm thấy thành công bắt sống khả năng cũng là 1/2. Viên Ác đoán chừng một chút nói, một nửa là lạc quan nhất tình huống. Hoa Công Công nói, nếu như chỉ có một người, khả năng này liền thấp hơn. Cũng chính vì vậy, còn không bằng để ta một người đi. Chu Phạm nói. Hoa Công Công khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy Chu Phạm lời nói tự mâu thuẫn. Bởi vì phong quỷ tướng liền tính tại Bách Khanh chi địa, chúng ta cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm hắn thân ảnh. Các ngươi cảm thấy ti phụ lập tức xuất động hai cái tứ chính sứ, đem thời gian đều hao tổn tại Bách Khanh chi địa thật thích hợp sao? Có thể tìm tới tự nhiên tốt nhất, nếu là tìm không thấy, đến lúc đó châu phủ bên này lại ra chuyện gì, chúng ta cũng không kịp trở về chi viện, còn không bằng trước hết để cho ta một người đi dò xét rõ ràng tình huống. Nếu như gặp phải phong quỷ tướng, có cơ hội liền sẽ xuất thủ bắt sống phong quỷ tướng. Nếu là tình thế thực tế không tốt, ta cũng sẽ không lỗ mãng, mà là nghĩ cách liên hệ các ngươi, để các ngươi phái người đến giúp ta. Chu Phạm nói đến đây ngừng lại. Viên Ác ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều suy nghĩ ra Chu Phạm trong lời nói sâu một tầng ý tứ. Nhiệm vụ này rất khó, rất tốn thời gian, giai đoạn trước không cần thiết lập tức đầu nhập hai vị tứ chính sứ. Nhưng nếu là không làm gì, Thiên Nam đạo bên kia vô pháp bằng giao, còn không bằng phái một người đi qua, trước tìm kiếm tình thế. Dạng này Thiên Nam đạo bên kia nếu là hỏi, phái ra một cái tứ chính sứ cũng bàn giao qua được. Về phần Chu Phạm nói tới một mình hắn có thể bắt sống phong quỷ tướng, bọn hắn cho rằng chỉ là đặt ở trên mặt bàn nói ngoa mà thôi. Ta cảm thấy Chu đại nhân nói rất có đạo lý. Viên Ác liếc qua Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch mở miệng trước nói, ta cũng cảm thấy có thể. Hòa Công Công suy nghĩ một chút, dù sao không cần hắn đi một chuyến, không có cái gì lớn phong hiểm, có thể thử một chút. Vậy liền để Chu đại nhân thử một chút. Trần Vũ Thạch mặt lộ bất đắc dĩ, hắn cùng Chu Phàm cùng một trận doanh, loại thời điểm này đương nhiên không có khả năng phản đối. Sự tình làm ra quyết định, còn nói một chút việc nhỏ không đáng kể sự tình, liền thương nghị kết thúc. Thương nghị kết thúc về sau, Trần Vũ Thạch gọi lại Chu Phàm, hai người tới Trần Vũ Thạch công sự phòng, Trần Vũ Thạch mới sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi hẳn là minh bạch nhiệm vụ này nguy hiểm, ngươi vừa rồi nói lý do cũng không có trở ngại, nhưng phái một người đi, cũng chưa hẳn chắc chắn là ngươi đi, ngươi vì cái gì chủ động đem nhiệm vụ này đoạt lấy? Liên quan tới điểm ấy vừa rồi thương nghị thời điểm Viên Ác, Hòa Công Công không hỏi, bởi vì Chu Phàm nếu là muốn đi, đối bọn hắn đến nói không thể tốt hơn. Trần Vũ Thạch cũng là tại trong âm thầm mới có thể hỏi cái này vấn đề. Phong hiểm đương nhiên sẽ có, nhưng nhiệm vụ này hồi báo cũng sẽ rất phong phú. Chu Phàm cười nói, hơn nữa Trần đại nhân quên Bách Khanh Chi Địa là địa phương nào sao? Bách Khanh Chi Địa là địa phương nào? Trần Vũ Thạch nao nao mới phản ứng được, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi là vì Nguyên Tinh sao? Thế nhưng là ngươi còn chưa tới Nguyên Dịch Cảnh. Là không tới Nguyên Dịch Cảnh, nhưng ta dù sao cũng phải làm Nguyên Dịch Cảnh trước thời hạn làm chút chuẩn bị đi. Chu Phàm cười nói, Nguyên Tinh là Nguyên Dịch Cảnh đứng đầu một loại tu luyện phụ trợ vật, hiệu quả bất phàm, nhưng bởi vì quá mức hi hữu quý giá, thường thường có tiền mà không mua được. Mà Bách Khanh Chi Địa sản xuất Nguyên Tinh, quan gia đối với cái này đương nhiên nóng mắt, nhưng liền tính Bách Khanh Chi Địa cũng không thể nào là Nguyên Tinh khắp nơi tiện tay có thể được. Suy nghĩ thêm Bách Khanh Chi Địa rời xa nhân loại khu quần cư các loại nhân tố, quan gia chỉ có thể từ bỏ chinh phục Bách Khanh Chi Địa cái này cao chi phí đầu nhập nghĩ cách. Nhưng vô luận như thế nào, Bách Khanh Chi Địa sắp thực sản xuất Nguyên Tinh, là Tiêu Lôi Châu bên này Nguyên Tinh trọng yếu chạy ra địa phương. Bất quá số lượng thưa thất Nguyên Tinh, liền xem như Trần Vũ Thạch những thứ này tứ chính sứ hàng năm đều không nỡ tốn nhiều tiền mua xuống, bởi vì thực tế quá đắt. Nếu không phải tính đến một năm tích lũy lại đến công hần, tứ chinh sứ một năm đồng lộc cũng chỉ có thể mua xuống mấy khối nguyên tinh, mà mấy khối nguyên tinh tác dụng quá nhỏ. Cho nên Trần Vũ Thạch bọn hắn không có khả năng dựa vào nguyên tinh tới tu luyện, mà là lựa chọn kém một bậc mặt khác tài nguyên đến phụ trợ tu luyện, nhưng những cái kia tài nguyên khó tránh khỏi sẽ tồn tại một vài vấn đề, như tốc độ tu luyện, chuyển hóa nguyên dịch không đủ thuần túy các loại vấn đề. Kỳ thật ngươi tiến vào nguyên dịch cảnh về sau, không cần quá gấp, chậm rãi đến liền tốt, nguyên tinh cũng không phải là nguyên dịch cảnh tu sĩ nhu yếu phẩm. Trần Vũ Thạch minh bạch Chu Phàm con mắt về sau, cười khổ nói: bởi vì chỉ cần nguyện ý tốn thời gian, trong vòng 4-5 năm bước vào nguyên dịch cảnh hậu kỳ cũng không phải là việc khó gì, đối Trần Vũ Thạch bọn hắn đến nói, càng khó khăn là như thế nào bước vào kim thân cảnh. Tích lũy tốn thời gian, cánh cửa khó phá. Đây là tất cả tiến vào đạo cảnh tu sĩ đều hiểu đạo lý, theo hóa nguyên cảnh tiến vào nguyên dịch cảnh khó khăn, nhưng theo nguyên dịch cảnh muốn tiến vào kim thân cảnh độ khó đâu chỉ gia tăng gấp 10. Cũng không biết có bao nhiêu nguyên dịch cảnh tu sĩ bị ngăn tại kim thân cảnh ngoài cửa, trung thân lại khó tiến thêm một bước. Liền xem như Trần Vũ Thạch bây giờ cũng không có lòng tin có thể đi vào kim thân cảnh. Cho nên Trần Vũ Thạch mới nói tiến vào nguyên dịch cảnh về sau, có thể chậm rãi đến, bởi vì dù sao cuối cùng đến nguyên dịch cảnh hậu kỳ đều sẽ bị kim thân cảnh cánh cửa chỗ ngăn trở thời gian rất lâu, không cần thiết tiêu tốn tâm huyết được đến nguyên tinh, còn không bằng lưu chút tâm tư sớm chuẩn bị kim thân cảnh. Nguyên tinh dù sao tới từ Bách Khanh Chi Địa, kỳ thật ta cũng chính là muốn tiện đường thử thời vận, nếu có thể đạt tới nguyên tinh, cái kia cuối cùng sẽ nhanh rất nhiều. Chu Phàm đương nhiên minh bạch những đạo lý này, hắn cười nói, liền có thể lấy chấp hành nhiệm vụ lại có thể nhờ vào đó sưu tập nguyên tinh, với ta mà nói hoàn toàn là một công đôi việc sự tình, cớ sao mà không làm? Trần Vũ Thạch mặt lộ bất đắc dĩ nói là nói như vậy, nhưng vẫn là có chút mạo hiểm, nhưng ngươi có chính mình nghĩ cách, ta liền không nói nhiều. Khuyên cũng vô dụng, bởi vì Chu Phàm đi Bách Khanh Chi Địa sự tình đã làm ra quyết định, muốn sửa đổi cũng không kịp. Chu Phàm cười nhạt một tiếng, nguy hiểm đương nhiên sẽ có, nhưng chuyến này nếu có thể sưu tập đến đầy đủ nguyên tinh, vậy hắn nguyên dịch cảnh cần tài nguyên liền không cần lo lắng, về phần phong quỷ tướng nhiệm vụ, chỉ cần hắn có thể đi vào nguyên dịch cảnh, vậy coi như phong quỷ tướng tu vi lại bất phàm, chỉ cần phong quỷ tướng không tiến vào kim thân cảnh, hắn đều có 90% chắc chắn bắt sống phong quỷ tướng. Chương 1151 Triệu Bá chương 1151, Triệu Bá Chu Phàm tại ngày thứ 2 liền lặng lẽ rời đi Tiêu Lôi Châu thành, hướng Bách Khanh Chi Địa xuất phát. Chu Phàm là một thân một mình xuất phát, nhưng hắn sau lưng còn có Nghi Loan Ti phụ toàn lực ủng hộ hắn. Như hắn bây giờ tên gọi Triệu Bá, cự hùng huyện nhân sĩ, tại hắn đến Bách Khanh Chi Địa trước đó, Nghi Loan Ti sẽ thay hắn bệnh tốt đủ loại tội ác, những thứ này tội ác vẫn là chân thực tồn tại, phần lớn là quái dị làm, an bài tại Chu Phàm trên đầu. Nghi Loan Ti giả tạo cực kỳ chân thật bình thường thế lực liền tính muốn tra cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền tra được ra những thứ này tội danh là giả. Bố trí tốt đầy đủ tội ác về sau, Nghi Loan Ti sẽ còn phát ra lệnh truy nã Triệu Bá, chờ Chu Phàm đến Bách Khanh Chi Địa về sau, Triệu Bá bị truy nã tin tưởng cũng sẽ truyền bá đến Bách Khanh Chi Địa đi. Tiêu Lôi Châu thành ở vào Tiêu Lôi Châu vị trí trung tâm, theo Tiêu Lôi Châu thành xuất phát, vô luận đi chỗ nào cũng không tính là xa. Nhưng Chu Phàm vẫn là tốn hao nửa tháng thời gian mới vừa tới Bách Khanh Chi Địa. Tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, Chu Phàm lợi dụng Diệu Hồn Hải phụ trợ thuận lợi tiến vào Hóa Nguyên hậu kỳ. Trừ cái đó ra, cũng không có cái đại sự gì phát sinh, tiểu muội ngược lại là lại béo một vòng, đã không thể nói là chó con. So với tầm thường đại cậu cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa nó còn rất mập, bắt đầu chạy toàn thân thịt mỡ run nha run. Chu Phàm mỗi lần thấy thế, đều cố nén che mặt xúc động, hắn cũng không biết tiểu muội vì cái gì liền trưởng thành bộ dạng này. Chẳng lẽ là theo chân tiểu quyền ăn thịt tan đến quá nhiều duyên cơ sao? Bất quá may mắn tiểu muội chạy tốc độ cũng không chậm, chỉ cần Chu Phàm không mở rộng miễn ảnh cấp thân pháp, tiểu muội đều có thể đuổi theo Chu Phàm tốc độ. Hơn nữa tiểu muội sức chiến đấu so với trước kia lão huynh còn muốn hung hãn, nó đối phó lên hắc quán cấp quái dị, cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đã từng có một lần tiểu muội cắn chết một đầu có chứa kịch độc cái gì, nhưng y nguyên một chút việc đều không có. Cái này khiến Chu Phàm có chút giật mình, hắn đoán tiểu bội có thể miễn dịch trình độ nhất định độc tố cùng người rùa, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu đây không phải cái gì kỳ quái sự tình, tất cả đều bởi vì cái kia hiểm linh chó. Nếu như nói hoang dã bên ngoài, tiểu bội cùng hắn ai có thể sống sót, hắn hoài nghi tiểu bội so với hắn sinh tồn lực còn mạnh hơn. Đây cũng là hắn đem tiểu bội mang tới nguyên nhân, tiểu bội nguyện ý đi theo liền theo, nói không chừng thời điểm then chốt còn phải dựa vào tiểu bội thể nội vị kia cứu mạng. Bách Khanh chi địa cũng không an toàn. Về phần một mực thần ẩn Chu Mặc Mặc, mỗi ngày vẫn là không tim không phổi ăn chơi ngủ, thân thể cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa. Chu Phàm cũng bắt đầu có chút hoài nghi, viên kia hỏa long quả ăn chùa. Tại hóa nguyên cảnh viên mãn về sau, Chu Phàm khoảng thời gian này vẫn tại làm đột phá nguyên dịch cảnh mà làm chuẩn bị. Vô luận là trước kia tại thư viện tàng thư thất còn là hắn hướng Chu Tiểu Miêu hiểu biết, hắn đối như thế nào tiến vào nguyên dịch cảnh đã sớm hiểu rõ ràng. Cùng lúc trước tất cả cảnh giới khác biệt, nguyên dịch cảnh cũng không cần bất luận cái gì đặc tu công pháp, nguyên dịch cảnh tu sĩ tu luyện vẫn là hóa nguyên cảnh công pháp. Muốn tiến vào cảnh giới này, vậy liền cần để cho hóa nguyên cảnh chân nguyên hóa dịch, nguyên dịch so hóa nguyên cảnh chân nguyên phải cường đại mấy lần, cụ thể cường đại đến mức nào, muốn nhìn tu sĩ cơ sở mà định ra. Nhưng như thế nào chân nguyên hóa dịch đâu? Đáp án là không biết. Là, không biết, liền Chu Tiểu Miêu cấp độ này đứng đầu tu sĩ đều là nói như thế. Đạo cảnh tu hành vốn chính là huyền lại huyền sự tình, rất nhiều chuyện là vô pháp nói tỉ mỉ, khí cương viên mãn muốn bước vào hóa nguyên cảnh cần dung pháp, mà chân nguyên hóa dịch thì là muốn nhìn cơ duyên. Cơ duyên đến, vậy có lẽ tỉnh lại sau giấc ngủ, liền chân nguyên hóa dịch, cơ duyên không đến, vậy liền sẽ cả một đời dừng lại tại hóa nguyên cảnh. Đây đều là thư viện tàng thư thất ghi chép. Chu Tiểu Miêu mặc dù nói không rõ ràng chân nguyên hóa dịch, nhưng nàng đối thư viện tàng thư thất loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường, nàng thuyết pháp là hóa nguyên cảnh muốn bước vào nguyên dịch cảnh, mặc dù trình độ nhất định muốn nhìn bậc khí, nhưng cũng không phải hoàn toàn dựa vào bậc khí. Nàng nói chân nguyên hóa dịch vô pháp mượn nhờ ngoại vật, nhưng vẫn là có nhất định quy luật. Liên nàng biết rõ quy luật có 3 điểm. Điểm thứ nhất, cơ sở vững chắc tu sĩ chân nguyên hóa dịch xác suất sẽ so với bình thường hóa nguyên cảnh tu sĩ cao hơn. Điểm thứ hai, liên tính đạt tới hóa nguyên cảnh hậu kỳ, mỗi ngày không từ bỏ tu luyện công pháp, cũng có thể đề cao xác suất. Điểm thứ ba, thiên phú tốt tu sĩ chân nguyên hóa dịch xác suất cũng sẽ so với bình thường hóa nguyên cảnh tu sĩ cao hơn. Chu Phàm sau khi nghe xong, vẫn nghiêm túc suy tư Chu Tiểu Miêu lời nói, trong thiên hạ muốn tìm ra so với hắn cơ sở còn muốn vững chắc tu sĩ, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Về phần thiên phú, cái này mỗi người một ý, tốt xấu đều là trời sinh, suy nghĩ nhiều vô dụng. Cũng chính là hắn bây giờ có thể làm liền là mỗi ngày tiếp tục vận chuyển công pháp, sau đó nhìn cái gì thời điểm vận khí đến, chân nguyên hóa dịch. Nếu là vận khí không tốt, vậy liền khó nói. Nghe nói yêu cười người vận khí sẽ không quá kém, ta muốn hay không một ngày cười lên mấy trăm lần, nói không chừng vận khí đến đã đột phá đây. Chu Phàm yên lặng đổ nước bằng nghĩ. Hắn khẽ nhả giọng nói, khoảng thời gian này hắn mảy may cũng không có cảm thấy mình chân nguyên hóa dịch, cái này nguyên dịch cảnh không khỏi quá hố. Chỉ hy vọng không cần kéo quá lâu, nếu như chờ tuổi thọ tận mới có thể tiến nhập nguyên dịch cảnh, cái kia rau cúc vàng đều lạnh. Chu Phàm thu liễm trong nội tâm suy nghĩ, nhìn về phía trước mênh mông đất đỏ. Tất nhiên tạm thời vô pháp đột phá, Chu Phàm cũng không muốn lại trì hoãn, hắn tại chuẩn bị đầy đủ về sau, mang theo tròn vo tiểu đội cùng thần ẩn Chu Mặc Mặc, rất nhanh liền đi vào khu đất đỏ bên trong. Khu đất đỏ nhìn vô biên vô hạn, hoang tàn vắng vẻ. Nhưng Chu Phàm không quan tâm, hắn chỉ là chậm rãi đi tới. Không đến bao lâu, bầu trời phiêu khởi mưa phùn, tại mùa xuân, trời mưa là thường có sự tình. Chu Phàm mở ra mớ bỏ dù giấy, tại hắn má trái bên trên có một đạo dữ tợn mặt sẹo, cho hắn tăng thêm một tia hung hãn. Hắn bây giờ cái này trương chừng 30 tuổi mặt cùng mặt sẹo đều là thông qua nghi loan ti kỳ nhân dị sĩ hỗ trợ lấy ra. Hắn đeo lên có chút tán loạn giả tóc dài, tóc giả thông qua tiểu quyển vươn ra sợi tóc xít sao quấn quanh lấy, cũng không sợ trong lúc chiến đấu sẽ xấu hổ rơi xuống. Hắn bên hông treo là một thanh đặc biệt trường đao, thân đao đen kịt, đao dị cùng cự đao đều bị hắn thu nhập chữ vật chi thư bên trong. Về phần tiểu muội, cũng bị hắn dùng đặc thù thuốc nước đem toàn thân bộ lông bôi thành đỏ như máu, tròn vo nàng xem ra hung hãn không ít. Hắn làm trinh bắc sứ không lâu, nhưng cũng tại cẩn thận đề phòng có người nhận ra hắn, cho nên ngụy trang một phen là cần phải. Đây cũng là nghi loan ti truy nã triệu bá chủ yếu đặc thù. Bách Khanh chi địa thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy từng cái rừng cây nhỏ, nhưng quá đa số thời điểm đều là lấy hoang vu khô chọc đất đỏ làm chủ. Đã đi một nén hương, Chu Phàm tại một cái khoảng chừng 3 mẫu lớn hố đá trước rừng bước lại. Hố to cùng rộng lớn khu đất đỏ khác biệt, nó cái kia có từng đạo vết cắt hố mặt lộ ra màu đen nhánh, nhìn một cái có bóng tối bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy đáy bộ. Khanh tức hố vậy, tại Bách Khanh chi địa có mấy trăm cái lớn nhỏ không đều hố đá, mà trước mắt hắn cái này hố đá thể tích, tại những cái kia hố đá bên trong tối đa liền xem như trung hạ trình độ. Hố đá tồn tại cũng là Bách Khanh chi địa gọi tên tồn tại. Liên quan gia cũng không biết những thứ này hố đá hình thành nguyên nhân, có nghe đồn nói hố đá hình thành cũng không thể biết cấp quái dị có quan hệ, nói có hai cái cường đại không thể biết cấp quái dị ở đây chiến đấu, từ đó đem cái này một chỗ đánh thành bộ dạng này. Đương nhiên cái này vẹn vẹn nghe đồn, cũng không đáng tin. Chu Phàm vòng quanh hố đá mà đi, hố đá không thể tùy ý đi xuống, dù cho hố đá bên trong tồn tại một chút hi hữu linh thực cùng chân quý khoáng thạch, nhưng bên trong đồng dạng có đủ loại quái dị. Nếu là tùy tiện đi xuống dò xét, có thể hay không sống đi lên cũng là một cái vấn đề. Tại Bách Khanh chi địa, chín thành quái dị đều sinh hoạt tại hố đá bên trong không thiếu cường đại quái dị và quái dị bầy. Không biết rõ ràng hố to nội tình, liền xuống hố, là Bách Khanh chi địa tối kỵ, đây là tại nơi này sinh hoạt hung nhân bọn họ đều hiểu đạo lý. Chương 1152. Một đời mới cùng hung cực ác chi đồ chương 1152, một đời mới cùng hung cực ác chi đồ đầu mùa xuân mưa phùn mang theo hàn khí, từng kia từng sợi mưa bụi, như khói như mây tràn ngập toàn bộ đại địa. Chu Phàm tiện tay một đao đem hố đá bên trên đột nhiên leo ra công kích hắn quái dị giết chết, tiếp tục tiến lên. Bách Khanh chi địa có chút hố là lẫn nhau liên tiếp, có chút hố lại là một thân một mình, cách xa nhau rất xa. Bị Chu Phàm bỏ lại đằng sau cái kia hố đá liền là một thân một mình, hắn tầm mắt bên trong cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì bóng người. Nhưng cái này cũng không hề là cái gì kỳ quái sự tình, Bách Khanh chi địa dù cho sinh hoạt các loại tội phạm đạo tặc, nhưng so sánh với bao la đất đỏ khắp nơi, chút nhân số này vẫn là ít đến thương cảm. Hắn lấy ra trước đó Nghi Loan Ti chuẩn bị cho hắn địa đồ rất thô ráp, đây là trước kia Nghi Loan Ti đám võ giả tiến vào Bách Khanh chi địa chấp hành nhiệm vụ vẽ ra, ghi chú Bách Khanh chi địa một ít nhân loại tụ tập cứ điểm. Nhưng Bách Khanh chi địa sinh hoạt người phần lớn là trải qua có hôm nay không có ngày mai ngày, những thứ này nhân loại tụ tập cứ điểm cũng sẽ không ngừng tiêu vong, không ngừng xuất hiện mới điểm tụ tập. Miếng bản đồ này kỳ thật độ chính xác chưa hẳn cao, có thể hay không tại trời tối trước tìm được nhân loại điểm tụ tập hay hoặc là tìm được Bách Khanh chi địa hung ác cường đạo bọn họ, cái này còn phải xem một chút may mắn. Mưa phùn giả dích phía dưới, người ánh mắt cũng biến thành có chút bắt đầu mơ hồ. Tiểu muội huyết hồng lông chó toàn bộ bị ướt nhẹp, Chu Mặc Mặc ghé vào đầu chó bên trên, ngẫu nhiên há mồm phun ra một tia kim sắc long diễm. Chu Phàm một đường đi tới, rất nhanh liền tìm được trên bản đồ đánh dấu gần nhất cứ điểm, chỉ là cứ điểm kia chỗ dốc tuyết, nhìn không ra bất luận kẻ nào hoạt động vết tích. Hắn không có nhu trí, tiếp tục chạy tới cái thứ hai cứ điểm. Tại đi một lúc sau, hắn rốt cục tìm được cái thứ hai cứ điểm, mà cái thứ hai cứ điểm y nguyên tồn tại. Đây là một cái xây dựng tại đen kịt hố to chừng 10 trượng căn phòng lớn. Phòng ở từ khô héo đầu gỗ dựng mà thành, nóc nhà thượng tầng là đỏ sẫm cỏ khô. Đây là một cái nhà trọ là Bách Khanh chi địa so sánh phổ biến nhân loại cứ điểm. Không có nhà, không có cố định doanh địa, một chút tội phạm đạo tặc bọn họ chọn tại nhà trọ ăn ở Bách Khanh chi địa quái dị có thể tự cấp tự túc, nhưng nơi này thích hợp nhân loại đồ ăn ít đến tương cảm, Bách Khanh chi địa nhân loại đồ ăn thường thường tới từ ngoại giới thương đội. Nơi này đồ ăn cằn cỗi, nhưng có đủ loại phong phú hi hữu tài liệu, một chút muốn thu hoạch cao lợi nhuận thương đội cũng nguyện ý bước lên cao phong hiểm đem đủ loại nhu yếu phẩm vận chuyển đến Bách Khanh chi địa đổi lấy bọn hắn cần tài liệu. Loại sự tình này liền xem như quan gia cũng vô pháp cấm chỉ, bởi vì hoang dã quá bao la, ai cũng không biết thương đội sẽ đem hàng hóa vận chuyển đi đâu. Đây cũng là Bách Khanh chi địa không thiếu đồ ăn nguyên nhân, đương nhiên đồng dạng thương đội đều là cùng nhà trọ trưởng quỹ hoặc lớn nhỏ thế lực giao dịch, nếu là cùng những cái kia không có chút nào đạo đức uy tín có thể nói kẻ liều mạng giao dịch, vậy sẽ phải lo lắng bị cướp sạch vấn đề. Có thể tại Bách Khanh chi địa mở nhà trọ trưởng quỹ phần lớn không phải thực lực cao cường hạng người, liền là sau lưng có người nâng đỡ, bằng không cái này nhà trọ chỉ sợ mở một ngày liền sẽ bị những cái kia kẻ liều mạng phá hư hầu như không còn. Tại loại này hỗn loạn không có trật tự địa phương, thường thường chỉ tin tưởng một cái đạo lý, ai nắm đấm lớn ai liền có đạo lý. Chu Phàm hồi tưởng đến đọc qua Bách Khanh chi địa đủ loại tư liệu, hắn dọc theo hố to dốc đứng mà xuống, rất nhanh liền đi tới thông hướng nhà trọ trưởng tiểu lên. Dẫm lên kẹt 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 vang chỉ có thể dung nạp hai người thông qua trưởng tiểu, Chu Phàm nhìn xem nhà trọ đại môn rủ xuống màu đen rèm vải, đem bên trong che kín. Bên trong truyền ra ồn ào náo động nhục mạ tiếng cuồng tiếu còn có chạm cốc uống rượu âm thanh. Chu Phàm đến trước cổng chính, vén màn vải lên đi vào. Đủ loại hỗn loạn thanh âm dừng lại một chút, ánh mắt hướng về trước cửa Chu Phàm tụ đến. Chu Phàm quét một vòng, rộng lớn trong phòng trưng bày tầm 10 tấm bàn gỗ, chỉ còn lại 3 tấm bàn trống. Còn lại đều ngồi đầy đủ loại màu sắc hình dạng người. Những thứ này người phần lớn lôi thôi lết thiết, có chút trên mặt lưu lại màu đen cáo bẩn, tóc cũng rối bời. Thanh âm dừng lại một chút về sau, lại tiếp tục hồi phục thành trước đó bộ dáng, bọn hắn ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Có không ít người tiếp tục dò xét quan sát Chu Phàm, không có người thấy Chu Phàm, đặc biệt là Chu Phàm mang theo một đầu đặc biệt đại cầu, nếu là gặp qua khẳng định sẽ có ấn tượng. Nói cách khác người này là một cái mới vừa vào Bách Khanh chi địa không bao lâu người mới, nghĩ đến là người mới, rất nhiều người ánh mắt biến tham lam. Mới vừa vào Bách Khanh chi địa người mới thường thường mang ý nghĩa trên người hắn đồ tốt không ít. Nhà này không có danh tự nhà trọ trưởng quỹ là một cái giữ lại ngắn tóc trắng lao đầu tử, mặt mũi nhăn nheo hắn một mặt hung ác nham hiểm tại sổ sách bên trên tô tô vẽ vẽ. Chu Phàm được đến tư liệu không phải cái lao nhân này làm trưởng quỹ, xem ra nhà trọ vẫn còn, nhưng trưởng quỹ lại thay người, bất quá tại Bách Khanh chi địa đây không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chu Phàm đi tới một tấm bàn trống ngồi xuống, một người trung niên nam tử đi tới sụ mặt hỏi, "Ăn chút gì?" "3 cân thịt ngon, 1 cân rượu ngon." Chu Phàm thanh âm tô khẩn nói, "100 huyền tệ hoặc vật ngang giá." Trước giao sau ăn, nam tử trung niên nói. Trước giao sau ăn từ trước đến nay là nhà trọ quý cũ, bởi vì ai cũng không biết ăn cơm tội phạm đạo tặc có thể hay không giao nổi cái này tiền. Nếu là trả không nổi liền tính đem hắn giết cũng vô dụng. Về phần huyền tệ tại Bách Khanh chi địa vẫn tồn tại giá trị, là bởi vì lui tới Bách Khanh chi địa thương đội cần nguyên nhân. Chu Phàm đối với mấy cái này quý cũ coi như hiểu rõ, hắn không nói nhảm, theo phủ túi bên trong lấy ra một cái túi tiền lớn ba một tiếng nện ở trên bàn gỗ, lại cởi ra túi tiền dây nhỏ, bắt lấy một cái huyền tệ, ước lượng một cái, liền đưa cho nam tử trung niên, liên tục mấy lần mới dừng lại tay đến. Nam tử trung niên dùng khay đựng lấy huyền tệ, hắn y nguyên sụ mặt, nhưng nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt biến hơi khác thường, trong mắt hắn, Chu Phàm liền là một cái kẻ ngu si. Chỉ có kẻ ngu si mới có thể đem chính mình nhiều như vậy tiền bại lộ tại nhiều như vậy người trong tầm mắt. Người này muốn xong đời. Nhà trọ trưởng quỹ nhàn nhạt liếc qua Chu Phàm, sau đó lại tiếp tục túi đầu tính sổ sách. Chu Phàm buộc lại túi tiền, lại thu vào. Không đến bao lâu, rượu thịt đều đã bưng lên, Chu Phàm xé một miếng thịt ném cho tiểu muội, sau đó hắn chậm rãi ăn thịt uống rượu. "Vị huynh đệ kia, mời ta uống một chén rượu có thể chứ?" Có một người trung niên nam tử đi tới cười hỏi, hắn khuôn mặt ôn hòa hiền hậu dáng tươi cười hiền lành. Không đợi Chu Phàm nói chuyện, hắn liền đã ngồi xuống, hắn tựa như siết đồng dạng lấy ra chính mình cái chén, như quen thuộc cầm lấy vỏ rượu cho mình rót rượu, rượu là Bách Khanh chi địa đặc biệt tủ chế rượu trái cây. Nam tử trung niên nhấp một hớp thỏa mãn thở phào một cái, cười nói, đa tạ huynh đệ là vừa tới nơi này không lâu sao?
Không biết họ gì?
Họ Triệu. Chu Phàm thản nhiên nói, hắn không ngăn cản nam tử trung niên ngồi xuống, cũng không ngăn cản nam tử trung niên uống rượu. Nguyên lai là anh em nhà họ Triệu. Nam tử trung niên cười cười, hắn nhìn chung quanh hạ giọng nhắc nhở, Triệu huynh đệ, Bách Khanh chi địa rất là nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận một điểm. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, hắn một tay cầm lấy vỏ rượu hướng chính mình bát rượu đổ đầy, bưng lên hướng chính mình cái mũi ngửi ngửi, sau đó lại buông xuống, ánh mắt lăng lệ nhìn xem ngồi ở trước mặt hắn nam tử trung niên. Nam tử trung niên biết rõ bị nhìn thấu tại vỏ rượu phóng độc sự tình, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, Triệu huynh đệ, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi lãng phí ta một vỏ rượu, ta chú ngươi không có đầu. Chu Phàm chậm rãi nói. Nam tử trung niên cảm thấy mình cổ có chút ngứa, hắn đưa tay sờ sờ, ngón tay nhiễm lên máu, hắn cổ xuất hiện một đầu vết máu, máu từ đó phun ra, hắn đầu đứt gãy, lăn xuống trên mặt đất. Nhà trọ nháy mắt tĩnh lặng không tiếng động. Chương 1153. Đến kẻ hung hãn chương 1153, đến kẻ hung hãn nhà trọ bên trong, đầu rơi xuống đất, không đầu cổ còn tại phun tung tóe máu, máu ở tại trên bàn, chiếu xuống không đầu thi trên quần áo, không đầu thi mới chậm rãi ngã trên đất. Bên ngoài mưa xuân rả rích, bên trong mùi máu tanh tràn ngập tại nhà trọ. Nhà trọ bên trong người hoặc ngạc nhiên hoặc sợ hãi nhìn chăm chú lên Chu Phàm, nhìn xem Chu Phàm trên mặt cái kia đạo dữ tợn vết sẹo, bọn hắn thoạt đầu cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn chăm chú lên vết sẹo, liền cảm giác trong lòng thấm phải hốt hoảng. Với tư cách điếm tiểu nhị nam tử trung niên toàn thân run rẩy một cái, hắn mới biết được chính mình trước đó nghĩ cách cỡ nào ngu xuẩn, không phải người kia dám đần độn đem chính mình túi tiền trước mặt mọi người lộ ra, mà là người kia căn bản cũng không cần lo lắng có người dám xuống tay với hắn. Trong nháy mắt liền để một cái hoán huyết đoạn võ giả đầu đứt gãy, nhìn không ra bất luận cái gì động thủ vết tích, tựa như một lời liền có thể để người chặt đầu, dạng này đặc thủ thủ đoạn. Đạo cảnh, tuyệt đối là đạo cảnh tu sĩ. Kiến thức không cạn người đều hiểu rõ ra, đoán đúng Chu Phàm cảnh giới. Liền xem như Bách Khanh chi địa, luyện khí ba đoạn cũng coi như liền thấy, về phần tiến vào đạo cảnh tu sĩ càng là rất ít có thể đến được, mỗi một cái đạo cảnh tu sĩ tại Bách Khanh chi địa tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, không người nào dám trêu chọc. Không ai từng nghĩ tới một cái vừa bước vào Bách Khanh chi địa người mới sẽ là một cái đạo cảnh tu sĩ. Lãng phí. Chu Phàm hờ hững thản nhiên nói, "Tiểu nhị, đổi rượu." Điếm tiểu nhị lấy lại tinh thần đội vàng lên tiếng, liền đi trở về trong tiệm cho Chu Phàm lấy ra rượu mới. Trong tiệm y nguyên yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người là cúi đầu ăn đồ ăn, cũng không dám lại lung tung lên tiếng. Giống như có một loại đặc thù khí bao phủ toàn bộ nhà trọ, để nhà trọ biến yên tĩnh vô cùng. Nhà trọ có hai người đi ra đem thi thể lấy đi, cẩn thận từng ly từng tí cọ rửa sàn nhà, sợ có một bọt nước tung tóe đến Chu Phàm trên thân. Nhà trọ không có không thể giết người quy củ, nhưng hư hao đồ vật nhất định muốn bồi, bằng không người kia liền sẽ không gan lớn đến dám cho Chu Phàm hạ độc. Kỳ thật cho dù có không thể giết người quy củ, nhà trọ cũng không dám tại một cái đạo cảnh tu sĩ trước mặt nâng. Mau mau ăn xong đồ vật người bước nhanh rời đi nhà trọ, sợ chọc giận Chu Phàm dạng này đạo cảnh tu sĩ. Lưu lại người cũng phần lớn chú ý cẩn thận, chỉ là túi đầu làm lấy chính mình sự tình. Nhà trọ trưởng quỹ theo quầy hàng đi ra, lúc này mới có thể nhìn ra hắn chân trái không có, chứa một cái sắt nhanh chóng đỡ lấy hắn đi lại. Hắn đi tới Chu Phàm trước mặt, một mặt cẩn thận thi lễ một cái nói, Triệu tiền bối quang lâm nhà trọ thật thất lễ, còn xin tiền bối tha thứ. Nhà trọ có chính mình chỗ dựa, nhưng hắn chỗ dựa có thể uy hiếp không được một cái đạo cảnh tu sĩ. Nếu là trước mắt cái này đạo cảnh tu sĩ trong lòng khó chịu, muốn đem nhà trọ hủy đi, liền xem như hắn chỗ dựa cũng chỉ có thể nắm lô núi nhận sự thật này. Cho ta một gian phòng, ta muốn ở chỗ này ở tạm. Chu Phàm mặt lạnh cầm chén bên trong rượu uống đi xuống, nhìn cũng không nhìn trưởng quỹ liếc mắt. Đúng, minh bạch, chúng ta ngay lập tức sẽ an bài. Trưởng quỹ đương nhiên không dám phản đối, hắn liền vội vàng không người nói. Chu Phàm còn không có ăn xong, nhà trọ đã cho Chu Phàm an bài nhà trọ tốt nhất gian phòng. Chu Phàm sau khi ăn xong, mới đứng lên mang theo tiểu bội đi theo tiểu nhị lên lầu 2, tiến vào phòng trọ. Triệu tiên bối, không biết có thể hài lòng, nếu là có cái gì không hài lòng, cứ việc nói cho chúng ta biết. Điếm tiểu nhị cúi đầu không lưng nợ nụ cười nói. Ngươi có thể ra ngoài, không có ta phân phó, đừng tới phiền ta. Chu Phàm phất phất tay nói. Điếm tiểu nhị lên tiếng là, sau khi ra ngoài, thay Chu Phàm đóng cửa lại. Điếm tiểu nhị đi về sau, Chu Phàm bắt đầu từng cái nghiêm túc kiểm tra gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Cho dù hắn không cho rằng nhà trọ có lá gan này tại trong phòng này động tay chân, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Xác nhận gian phòng không có vấn đề về sau, Chu Phàm lại tại trong phòng bố trí phụ trận, hắn bản mặt mới thư giãn tiếp. Hắn bắt đầu hồi tưởng đến chính mình tiến vào nhà trọ lúc phát sinh tất cả mọi chuyện. Hắn sở dĩ như thế trương dương cao điệu, kia là hắn cố ý, cứ như vậy có thể ít rất nhiều phiền phức, thứ hai cũng có lợi cho hắn đến tiếp sau kế hoạch mở rộng. Xác nhận hành động không có cái gì quá lớn vấn đề về sau, Chu Phàm mới cười lạnh một tiếng, hắn tin tưởng mình trước mắt đã trở thành Bách Khanh chi địa lớn nhất chủ đề. Giống như Chu Phàm suy nghĩ như thế, liền xem như hoang vu Bách Khanh chi địa, nhưng tin tức truyền lại cũng không chậm. Tin tức tại mưa xuân bên trong thần tốc huyết tán ra đến, Bách Khanh chi địa tất cả lớn nhỏ tụ tập cứ điểm, thế lực đều biết có một cái tự xưng họ Triệu đạo cảnh tu sĩ đi vào Bách Khanh chi địa. Họ Triệu sẽ là ai? Nhanh tra rõ ràng hắn lai lịch. Bách Khanh chi địa thế lực đối với mình phía dưới người phát ra mệnh lệnh, rất nhanh Chu Phàm tin tức liền bị tra đi ra. Bị Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phụ trọng kim truy nã Triệu Bá. Sở dĩ nhanh chóng như vậy, đó là bởi vì Triệu Bá trên mặt cái kia đạo vết sẹo cùng hắn bên người con chó kia. Triệu Bá phạm phải ngập trời tội ác, một lần cuối cùng hiện thân là tại Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Trinh Đông sứ viên ác tự mình dẫn người vây công phía dưới lại có thể bình yên đào thoát, biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng không nghĩ tới xuất hiện tại Bách Khanh chi địa. Lệnh truy nã bên trên không có nói Triệu Bá tu vi cảnh giới, nhưng có thể trên tay Trinh Đông sứ đào thoát, lại như thế nào không phải là bước vào đạo cảnh tu sĩ. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. Đồng thời còn có đủ loại lời đồn tại ngoại giới lưu truyền, còn truyền vào Bách Khanh chi địa, khiến cho một số võ giả nửa tin nửa ngờ. Nghe nói cái kia Triệu Bá tâm địa độc ác, từ 80 tuổi lao thái bà cho tới 5-6 tuổi tiểu nữ hài đều không buông tha, từng cái giết chết sự tình. Nghe nói cái kia Triệu Bá đổ một cái thôn, đừng nói người, liền trong thôn nuôi gà chó vịt heo đều muốn tươi sống giết chết, không chịu lưu lại bất luận cái gì vật sống. Nghe nói Triệu Bá dưới chân cái kia chó giữ liền là dùng thịt người bị lớn, nếu không phải ăn thịt người, căn bản nuôi không được như thế mập. Sai, cái kia chó giữ chỉ ăn ruột già cùng não, bằng không căn bản không có khả năng nuôi phải như thế nào đầy ruột già. Liên quan tới dạng này lời đồn đến không rõ, phần lớn là giả, nhưng Bách Khanh chi địa tất cả mọi người có thể xác định một sự kiện, Bách Khanh chi địa đến một kẻ hung ác. Tại Bách Khanh chi địa không thiếu tâm ngoan thủ lạt hạng người, nhưng tâm ngoan thủ lạt thực lực lại tiến vào đạo cảnh tu sĩ vẫn là quá ít. Chờ coi đi, có người muốn đau đầu, Bách Khanh chi địa sắp biến thiên. Có ít người cười trên nỗi đau của người khác đối bên người đồng bạn nói, nhiều một cái đạo cảnh tu sĩ, đối tầng dưới chót người mà nói ảnh hưởng không lớn, chân chính sẽ chịu ảnh hưởng đến là Bách Khanh chi địa những đại thế lực kia cùng thực lực tại Bách Khanh chi địa ở vào đứng đầu võ giả các tu sĩ. Những thứ này người dựa vào chính mình thực lực cường đại, tổ kiến thế lực, chiếm cứ tài nguyên đương nhiên cũng là tối đa. Bây giờ nhiều một cái đạo cảnh tu sĩ tiến vào Bách Khanh chi địa, vậy thì đồng nghĩa với nhiều một cái dám đoạt thức ăn trước miệng cọp ra hỏa. Hừ, đạo cảnh tu sĩ lại thế nào rồi? Nếu là hắn thật dám lung tung đưa tay, vậy liền đem hắn làm thịt. Một cái thế lực lớn thủ lĩnh cười lạnh nói, liền xem như tại Bách Khanh chi địa, cũng không phải không có chết qua đạo cảnh tu sĩ. Chương 1154. Triệu Bá mục đích chương 1154, Triệu Bá mục đích trốn đến Bách Khanh chi địa phần lớn là kẻ liều mạng, trong đó có không ít là kiêu căng khó thuần hạng người, loại người này vĩnh viễn sẽ không cam tâm tình nguyện làm người khác thủ hạ. Đã từng có một cái kim thân tu sĩ muốn chinh phục Bách Khanh chi địa, hắn mang theo mấy cái tu sĩ đi tới nơi này tổ kiến lớn nhất thế lực, ý đồ đem tất cả thế lực đều thu nạp về hắn sử dụng. Nhưng hắn thất bại. Bởi vì những thế lực kia thủ lĩnh thực lực khả năng không bằng cái này kim thân tu sĩ, nhưng bọn hắn không muốn khuất phục, mang theo chính mình thế lực trốn ở trong hố, căn bản cũng không cùng cái kia thế lực đối kháng chính diện, chỉ là gắng gượng hao tổn. Như thế hao tổn mấy năm về sau, cái kia kim thân tu sĩ cùng bọn hắn người xám xịt lui ra Bách Khanh chi địa. Đương nhiên kim thân cảnh trở lên tu sĩ có lẽ có thể làm được, nhưng kim thân cảnh trở lên tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật, sẽ không hao tốn sức lực tới chỗ như thế. Bởi vậy cho tới bây giờ liền không có người nào có thể chinh phục Bách Khanh chi địa. Chu Phàm cũng không có nghĩ qua muốn chinh phục Bách Khanh chi địa, hắn đầu góc có hô mới có thể làm như vậy. Liên tính tổ kiến thế lực nghĩ cách đều không có, đều là kẻ liều mạng, dạng này quá nhiều người am hiểu mượn gió bẻ măng, vĩnh viễn sẽ không trung thành với một người, nếu là thế lực thủ lĩnh xảy ra vấn đề gì, phản bội là vài phút đồng hồ sự tình. Hơn nữa hắn mang theo một đám kẻ liều mạng làm cái gì? Đi cùng Bách Khanh chi địa những thế lực kia tranh đoạt địa bàn. Hắn ăn no căng cũng sẽ không làm như vậy. Vì lẽ đó Bách Khanh chi địa những cái kia tất cả lớn nhỏ thế lực, suy đoán Chu Phàm sẽ tổ kiến một cái mới thế lực, hoàn toàn là sai lầm nghĩ cách. Đương nhiên cũng có một chút đến nay không có gia nhập bất kỳ thế lực nào kẻ độc hành đang sắn tay áo lên, hy vọng ngay lập tức gia nhập một cái tu sĩ tổ kiến thế lực, tại cái này thế lực chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện căn bản không tồn tại dạng này sự tình. Tại Bách Khanh chi địa tất cả mọi người chú ý phía dưới, Chu Phàm ngày thứ 2 chỉ là thông qua nhà trọ tuyên bố một đầu tin tức, cầu mua, đại lượng cầu mua nguyên tinh hoặc cùng nguyên tinh có quan hệ manh mối. Đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai tên này gọi Triệu Bá đạo cảnh tu sĩ đến Bách Khanh chi địa, không chỉ là tị nạn, vẫn là vì nguyên tinh mà đến. Chỉ là không có người đưa tới cửa cùng Chu Phàm giao dịch nguyên tinh. Bởi vì nguyên tinh dạng này vật hiếm có, liền xem như Bách Khanh chi địa cũng chỉ có một phần nhỏ người sẽ có, nhưng cho dù có, cũng sẽ không tùy ý cùng người giao dịch, bọn hắn càng nhiều chọn tín dự tốt thương đội giao dịch. Một cái mới tiến vào Bách Khanh chi địa đạo cảnh tu sĩ, đầu óc thiếu sợi dây mới có thể cùng hắn giao dịch, ai biết hắn có thể hay không trở tay liền đến một cái đen ăn đen. Liên tính nhà trọ nguyện ý đảm bảo, cũng không có người sẽ dám tin tưởng Chu Phàm. Tại Bách Khanh chi địa, không có người sẽ tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, bằng không căn bản là khó mà ở đây sống sót đi xuống. Một ngày trôi qua, không có người đến cửa giao dịch nguyên tinh, ở tại nhà trọ Chu Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn vốn là đối với cái này không có ôm bất luận cái gì hy vọng. Hắn làm như vậy bất quá là vì tuyên cáo toàn bộ Bách Khanh chi địa, hắn là vì cái gì mà tới đây bên trong, từ đó che giấu hắn muốn tìm phong quỷ tướng mục đích. Chu Phàm vì giữ bí mật, liền một cái nghi loan ti phủ người đều không có mang, hắn tới trước đó liền suy nghĩ qua chuyện này. Mới đến hắn không có khả năng giống như thằng ngu đồng dạng bốn phía tìm người hỏi thăm phong quỷ tướng tin tức. Nếu là thật làm như vậy, hắn có thể hay không tìm được phong quỷ tướng tin tức không biết, nhưng hắn tìm kiếm phong quỷ tướng sự tình đoán chừng rất nhanh liền sẽ chuyển vào phong quỷ tướng trong lỗ tai, từ đó phong quỷ tướng ở trong tối, Chu Phàm ở ngoài sáng, chuyện này với hắn đến nói là rất tồi tệ tình hình. Lại nói phong quỷ tướng là tới nơi này tránh né nghi loan ti tìm kiếm, không có khả năng sẽ tuyên dương ai ai đều biết, hắn đoán biết rõ phong quỷ tướng hành tung người lắc đắc không có mấy, thậm chí phong quỷ tướng sẽ cải trang trang phục, Bách Khanh chi địa không có ai biết hắn liền là phong quỷ tướng. Bốn phía tìm người tìm hiểu phong quỷ tướng tin tức, tuyệt đối là hạ sách, tìm kiếm phong quỷ tướng một chuyện muốn chậm chậm lưu toan, tìm được phù hợp cơ hội. Bây giờ trước tiên đem có thể đặt ở bên ngoài nguyên tinh mục đích trước giải quyết lại nói. Tại ban đêm thời điểm, Chu Phàm xuống lầu ăn cơm, hắn dưới chân đi theo tin đồn chuyên ăn não người ruột giả mập chó. Đại sảnh người không coi là nhiều, chỉ có chút ít mười mấy người tại, bọn hắn nhìn thoáng qua Chu Phàm, lại vội vàng túi lầu xuống, không còn dám nhìn. Chu Phàm tìm một cái bàn ngồi xuống, điểm xuống thịt rượu cùng thịt. Triệu tiên bối chờ. Điếm tiểu nhị ghi nhớ Chu Phàm đồ vật lập tức không người lùi xuống. Lưu trưởng quỹ. Chu Phàm thanh âm rất nhẹ, nhưng lại có thể chuyển vào nhà trọ Lưu trưởng quỹ trong lỗ tai. Độc chân Lưu trưởng quỹ vội vàng đi tới nói, Triệu tiên bối, thế nhưng là có việc muốn phân phó. Không có người bỏ ra bán nguyên tinh sao? Chu Phàm hỏi. Không có. Lưu trưởng quỹ lắc đầu nói, nếu là có, chúng ta đã sớm thông chi Triệu tiên bối. Vậy ngươi biết hai trên tay có nguyên tinh sao? Chu Phàm lại hỏi. Nghe được Chu Phàm tra hỏi, các thực khách ra mặt đều run lên, đây là không thu được, muốn đến cửa cứng rắn cấp sao? Không biết. Lưu trưởng quỹ thận trọng nói, hắn liền tính biết rõ cũng không dám nói, đây chính là rất đắc tội người sự tình. Triệu tiên bối, giống như nguyên tinh loại này tài liệu quý hiếm, nếu có người có, bọn hắn cũng sẽ không nói cho ngoại nhân. Lưu trưởng quỹ lại bổ sung một câu. Vậy ngươi cho ta nghĩ cách, ngẫm lại ta như thế nào mới có thể có đến nguyên tinh. Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống, một mặt không kiên nhẫn nói. Lưu trưởng quỹ hô hấp trì trệ, hắn cũng nghe qua Triệu bá rất nhiều nghe đồn, tại Bách Khanh chi địa, liếm máu trên lưới đao hạng người một lời không hợp rút đao gặp nhau chính là thường có sự tình. Hắn cũng không cho rằng Triệu Bá loại tu sĩ này sẽ là cái gì tốt tính tình người, chọc giận dạng này người, vài phút đồng hồ đem hắn đầu cho bẻ xuống hay hoặc là đem nhà trọ cho hủy đi. Vì lẽ đó dù cho Triệu Bá vào ở về sau, rất nhiều người sợ gây phiền toái, ngược lại đi mặt khác trong hố nhà trọ ăn cơm nghỉ lại, mà không còn đến hắn nhà trọ, khiến cho nhà trọ hai ngày này sinh ý rất xuống ngàn trượng, nhưng Lưu trưởng quỹ vẫn là cái dám cũng không dám thả một cái. So với chọc giận Triệu Bá, sinh ý không kém là không thể tiếp nhận, hắn lo lắng sự tình càng nhiều. Mà bây giờ lo lắng sự tình rốt cuộc đến, hắn nhìn xem Triệu Bá lạnh xuống sắc mặt, tâm tư chuyển động không dám có chỗ trì hoãn, vội vàng lên tiếng nói, ta không biết hai trên tay có nguyên tinh, Triệu tiền bối nếu như muốn được đến nguyên tinh, có thể xuống hố đi đào đới. Xuống hố đào đới. Chu Phàm sắc mặt lạnh hơn, ngươi đây là để ta tốn thời gian dây vào vận khí sao? Ai không biết nguyên tinh là theo từng cái hố đá bên trong khai quật ra, nhưng loại vật này muốn tìm đến cần chắc chắn vật khí, hơn nữa liền tính một ngày có thể đào đến một khối, đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn, cũng không hoàn toàn là tìm vận may. Lưu trưởng quỹ vội vàng giải thích nói, chúng ta những người này ở đây Bách Khanh chi địa ở thời gian không phải một hai ngày, dù cho trước mắt thăm dò hố đá chỉ là gần một nửa, nhưng ở thăm dò ra hố đá bên trong sẽ sản xuất tài liệu gì, chúng ta vẫn là có nhất định hiểu. Triệu tiên bối chỉ cần đi những cái kia tỷ lệ lớn sẽ có nguyên tinh hố đá đào tới, cái kia đào đến nguyên tinh cơ hội liền gia tăng thật lớn. Nghe không tệ. Chu Phàm sắc mặt hơi chậm, hắn liếc qua Lưu trưởng quỹ nói, đem hố đá tất cả tin tức cho ta, nếu như muốn thu lấy thủ lao cũng không quan hệ. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Lưu trưởng quỹ nói, nào dám thu Triệu tiền bối tiền, những tin tức kia không đáng tiền, coi như là đưa cho Triệu tiền bối, nhưng là có một số việc ta muốn trước thời hạn nói cho Triệu tiền bối, miễn cho tiền bối cho là ta đang hại tiền bối ngươi. Chương 1155. Bách Khanh quy củ chương 1155, Bách Khanh quy củ sự tình gì? Chu Phàm nhìn xem Lưu trưởng quỹ hỏi, hắn đoán khẳng định cùng nguyên tinh có quan hệ. Chẳng biết tại sao, phàm là sản xuất nguyên tinh hố đá đều sẽ so mặt khác hố đá muốn nguy hiểm, dưới hố địa hình phức tạp, quái dị số lượng phức tạp, thậm chí có cường đại đến liền đạo cảnh tu sĩ đều khó khăn đối phó quái dị. Lưu trưởng quỹ nhẹ nói, bình thường võ giả cũng không dám tùy tiện tiến vào nguy hiểm như vậy hố đá. Tốt, cái này ta ghi nhớ, còn nữa không? Chu Phàm đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu là nguyên tinh tốt như vậy đào tới, cái kia nguyên tinh giá cả liền sẽ không như thế cao. Còn có chính là, Lưu trưởng quỹ dừng lại một chút nói, những thứ này sản xuất nguyên tinh hố đều bị một chút thế lực chiếm cứ. Chiếm cứ là có ý gì? Chu Phàm trên mặt cái kia đạo mặt sẹo giống như muốn mở ra đồng dạng, nhìn dữ tợn đáng sợ, không cho phép những người khác xuống hố sao? Lưu trưởng quỹ bận bịu túi lầu nói, thế thì cũng không phải. Trừ ra cực nhỏ số hố đá bị độc chiếm, không mở ra cho người ngoài bên ngoài, đại đa số hố cho phép người tiến vào, bất quá những thế lực kia muốn thu lấy một chút xuống hố phí. Mà thu lấy xuống hố phí hình thức không đồng nhất, có chút là xuống hố trước thu lấy, có chút là theo hố tốt nhất đến về sau, yêu cầu đối phương theo trong hố thu được tài liệu nhường ra nhất định tỷ lệ đến. Chu Phàm hờ hững nghe lấy, hắn không có nói nhiều, mà là hỏi, còn nước không? Chủ yếu là hai chuyện này, mặt khác là xuống hố lúc muốn làm tỉ mỉ chuẩn bị, ví dụ như muốn dự phòng cái gì quái dị hoặc trong hố khả năng tao ngộ quỷ dị mang các loại vấn đề. Những thứ này tiền bối nếu là cảm thấy hứng thú, ta chỗ này đều có tương ứng tư liệu. Lưu trưởng quý nói. Không sai, đem tư liệu đều chuẩn bị cho ta tốt. Chu Phàm nói. Bách Khanh chi địa nhà trọ chẳng những ăn cơm nghỉ lại như thế đơn giản, còn chiếu cố cung cấp đủ loại tin tức tư liệu. Những thứ này tin tức tư liệu nếu là võ giả tầm thường muốn, khẳng định sẽ bị thu lấy giá cả không thấp tin tức phí. Nhưng Chu Phàm muốn, Lưu trưởng quý cũng không dám thật lấy tiền, đều là tặng không. Chu Phàm lấy được thật dày một chồng tư liệu về sau, cơm nước xong xuôi liền mang theo tiểu bội đi lên lầu. Chu Phàm vừa rời đi, đại bộ phận thực khách cũng là vội vàng ăn xong rời đi. Lưu trưởng quỹ để ở trong mắt, hắn cũng không có ngoài ý muốn. Bách Khanh chi địa đến một cái thực lực không rõ đạo cảnh tu sĩ, tự nhiên sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý, giống như đêm nay những cái kia khách tới sạn ăn cơm người phần lớn là thế lực khắp nơi phái tới chính thám. Rất nhanh mới tới đạo cảnh tu sĩ Triệu Bá tại không thu được nguyên tinh tình huống dưới, chuẩn bị xuống hố đào đới nguyên tinh tin tức giống như cắm cánh đồng đạo, truyền vào tất cả người hữu tâm trong hai. Chiếm cứ lấy nguyên tinh đào đới hố đá không ít thế lực lo lắng, bởi vì Triệu Bá khả năng sẽ đến bọn hắn hố đá đào đới nguyên tinh, cái kia đến lúc đó bọn hắn nên làm như thế nào? Cũng chỉ có đạo cảnh tu sĩ thế lực mới sẽ không lo lắng như vậy, nhưng cũng không thể tránh quan tâm việc này. Mới một ngày đến, không còn giống như hai ngày trước như thế mưa rầm rả rích, ngược lại thời tiết sáng sủa ánh nắng rực rỡ, nhưng Bách Khanh chi địa thiếu khuyết thảm thực vật, dạng này thời tiết khô giáo, ngẫu nhiên gió thổi tới, đều sẽ cuốn lên hồng sắc cho bụi. Chu Phàm sáng sớm dậy, tại nhà trọ sử dụng hết điểm tâm, liền đi ra cửa. Chu Phạm vừa rời đi, nhà trọ Lưu trưởng quỹ cùng trong tiệm người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một cái đạo cảnh tu sĩ ở tại trong tiệm, cho bọn hắn áp lực quá lớn, dù cho biết rõ Chu Phạm sẽ còn trở về, nhưng cái này ngắn ngủi rời đi, đối bọn hắn đến nói cũng là một kiện đáng giá ăn mừng chuyện tốt. Chu Phạm mang theo tiểu muội xuyên qua cái này đến cái khác hố đá, cầm trong tay hắn là theo nhà trọ được đến mới nhất địa đồ, nửa nén hương sau liền thấy một cái to đến dị thường cự khanh. Tại cái này cự khanh bên cạnh sắp xếp hàng dài, từng cái võ giả giao ra xuống hố phí, sau đó theo hố bên trên rơi vào trong hố. Ban đêm trong hố tình huống càng phức tạp nguy hiểm, người bình thường cũng sẽ không lựa chọn ban đêm xuống hố, vì lẽ đó nếu là muốn thông qua xuống hố đến thu được chính mình cần tài liệu, đều sẽ tuyển tại ban ngày, mà xuống hố phí một ngày giao một cái, vô luận là buổi sáng vẫn là giữa trưa, xuống hố phí giá cả cũng sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó đám võ giả nếu là dự định xuống hố, cái kia đều sẽ sáng sớm liền xuống hố. Đây cũng là bây giờ sẽ xuất hiện nhiều như vậy người xếp hàng nguyên nhân. Cự khanh rất lớn, nhưng bốn phía đều dùng phụ trận quay chung quanh lên, chỉ có một cái đại môn, đây là cái thế lực này người phòng ngừa có người không giao xuống hố phí vụng trộm xuống hố mà bố trí. Dạng này có thể đào đới nguyên tinh cự khanh, đương nhiên không phải là vật vô chủ. Chu Phạm được đến tư liệu, cái này cự khanh là bị một cái gọi Độc Tàm Bang thế lực sở chiếm cứ. Cái thế lực này thực lực tại Bách Khanh chi địa coi như không tệ, nó có được ba cái khí cương đoạn võ giả. Nhà trọ sợ làm cho hiểu lầm gì đó, cho Chu Phạm tư liệu rất kỹ càng, cái gì hố bị cái gì thế lực sở chiếm cứ, cái kia thế lực thực lực như thế nào đều từng cái ghi chép tại tư liệu bên trong. Chu Phạm vừa đi vừa hồi tưởng đến cái thế lực này tư liệu, hắn đương nhiên không có xếp hàng, mà là theo xếp hàng bên hông đi qua. Đám võ giả nhìn thấy Chu Phạm, dù cho chưa từng gặp qua Chu Phạm, nhưng nhìn thấy trên mặt hắn cái kia mang tính tiêu chí mặt sẹo, đi theo phía sau mập chó, rất nhanh liền biết rõ Chu Phạm là ai. Là Triệu Bá. Hắn làm sao tới rồi? Ha ha, ngươi không biết ta. Tối hôm qua có tin tức truyền ra, Triệu Bá theo Lưu Người Thọt nơi đó cầm rất nhiều tư liệu, nói muốn xuống hố đào đới nguyên tinh. Đào đới nguyên tinh? Cái kia có trò hay nhìn. Xếp hàng chuẩn bị xuống hố đám võ giả xì xào bàn tán, cười trên nỗi đau của người khác, trong lúc nhất thời không có xuống hố võ giả đều không tiếp tục đội va xuống hố. Rất nhanh Độc Tàm ba người cũng biết Triệu Bá đến. Độc Tàm Bang buổi sáng duy trì trật tự người có 50 người, trong đó đồng dạng sẽ có một cái khí cương đoạn võ giả xuất lĩnh, một cái khí cương đoạn võ giả ở đây là vì phòng ngừa có người cố ý nháo sự. Độc Tàm Bang ba cái khí cương đoạn võ giả không phân cao thấp, địa vị bình đẳng, hôm nay ở đây là Ngũ Kiến Long. Hắn dẫn Độc Tàm Bang cả đám, nhìn xem chậm rãi đi tới Chu Phạm, sắc mặt ngưng lại, nhưng khi Chu Phạm đến gần thời điểm, hắn rất nhanh mặt lộ dáng tươi cười chắp tay khách khí nói, sớm muốn đi bái kiến Triệu Tiền Bối, không nghĩ tới Triệu Tiền Bối tới trước chúng ta Độc Tàm Bang cự khanh, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Ngũ Kiến Long đêm qua liền nghe nói Chu Phạm muốn xuống hố đào đới nguyên tinh sự tình, nhưng không nghĩ tới Chu Phạm chọn bọn hắn Độc Tàm Bang cự khanh. Bây giờ nhìn thấy Chu Phạm đến, hắn chỉ có thể thấy chạy bộ bước, đồng thời tại trong lời nói chỉ ra đây là bọn hắn Độc Tàm Bang cự khanh. Chu Phạm không nói gì, chỉ là mặt không hề cảm xúc nhìn xem cự khanh. Triệu Tiên Bối thế nhưng là muốn xuống hố đào đới nguyên tinh, nếu là muốn đó là chúng ta Độc Tàm Bang vinh hạnh, cứ việc đi xuống chính là. Ngũ Kiến Long lại là cố cười nói, Lan, sau đó cái này hố chính là ta Triệu mẫu người. Chu Phạm âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Bá. Bách Khanh Chi Địa có Bách Khanh Chi Địa quy củ, ngươi làm như vậy là muốn phá hư quy củ sao? Ngươi cho rằng ngươi tại Bách Khanh Chi Địa thật vô địch sao? Ngũ Kiến Long sắc mặt nghiêm túc nói. Quy củ? Chu Phạm cười lạnh một tiếng, Bách Khanh Chi Địa có thể có cái gì phá quy củ? Ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, Bách Khanh Chi Địa quy củ là cái gì? Chu Phạm lời này dẫn tới vây xem võ giả một trận cười vang, bất quá dễ cợt là Ngũ Kiến Long. Ngũ Kiến Long lời như vậy liền ba tuổi tiểu hài đều hù không được, Bách Khanh Chi Địa quy củ liền là không có quy củ. Chương 1156. Độc chiếm chương 1156, độc chiếm Triệu Bá, ngươi đừng quá mức, một mình ngươi, chúng ta Độc Tàm Bang nhiều như vậy người, ngươi ứng phó được đến sao? Lọt vào chế giễu Ngũ Kiến Long mặt lạnh vung tay lên, sau lưng một đám võ giả đều là lấy ra vũ khí lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phạm. Tất nhiên Chu Phạm không chịu lui xuống đi, vậy cũng chỉ có độc thủ. Xếp hàng xuống hô đám võ giả đều là bay ngược về đằng sau, sợ bị tác động đến đi vào. Theo Ngũ Kiến Long, liền tính Chu Phạm là đạo cảnh tu sĩ, cái kia cũng chỉ là một thân một mình, một người mạnh hơn, cái kia cũng có hạn, bọn hắn Độc Tàm Bang thế nhưng là có 150 người. Thật muốn đánh, liền dùng người vài thanh hắn gắng gượng mà chết. Bách Khanh Chi Địa người vốn chính là dám liều mệnh kẻ liều mạng, Ngũ Kiến Long càng là như vậy. Ngũ Kiến Long cầm trường đao, cảnh giác nhìn xem Chu Phạm, Bách Khanh Chi Địa người đều biết rõ Chu Phạm am hiểu một loại thuật pháp, có thể nháy mắt gãy đầu người, bất quá hắn hiểu đạo cảnh tu sĩ, biết rõ thuật pháp cũng không phải là vô địch, tương phản có rất nhiều hạn chế. Hắn trên thân mang theo phòng ngự loại khí cụ cùng phụ lục, đây cũng là hắn dám đối mặt Chu Phạm nguyên nhân. Đương nhiên dám liều mệnh cùng không muốn sống lại là một chuyện, một khi khai chiến, hắn sẽ chú ý cẩn thận, tận lực trước dùng thuộc hạ mệnh đến tiêu hao Chu Phạm thể nội chân nguyên. Sau đó chờ hắn hai vị đồng bạn dẫn người đến chi viện, lại dùng chiến thuật biển người bắt hắn cho gắng gượng mãi chết, nói không chừng sau trận chiến này, bọn hắn Độc Tàm Bang danh khí phóng đại. Chu Phạm chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngũ Kiến Long, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, một vòng huyết sắc đao cương theo trong đao bắn nhanh mà ra. Ngũ Kiến Long thấy là đao cương không phải thuật pháp, khoảng cách gần như vậy đao cương một phát, muốn tránh đi cũng không có dễ dàng như vậy, hơn nữa đây chỉ là đao thứ nhất, hắn cũng không thể tránh, nếu là tránh, đằng sau thủ hạ sĩ khí liền sẽ ngã xuống đáy cốc. Ngũ Kiến Long tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn trường đao đồng dạng chém ra ngoài. Một đạo màu đen bàn tay rộng đao cương bay ra, cùng huyết sắc đao cương đụng vào nhau. Ngũ Kiến Long không dám kinh thường, hắn biết rõ liền tính mới vào đạo cảnh hóa nguyên cảnh tu sĩ chân khí sẽ mạnh hơn khí cương đoạn nhiều lắm, hắn lại giơ lên đao, muốn bổ ra đạo thứ hai đao cương đến ứng đối Chu Phạm bổ ra huyết sắc đao cương hoặc đến tiếp sau chiêu số. Nhưng Chu Phạm đã thu đao vào vỏ. Huyết sắc đao cương chém nát màu đen đao cương, vừa mới giơ đao lên ngũ kiến long phanh một tiếng, thân thể có vô số máu theo bên trong thân thể nổ ra, giống như thác nước xung kích nham thạch đồng dạng tứ tán bay ra. Ngũ kiến long thành một bộ nát bao da bọc lấy đầu khớp xương thấy khô, máu ở tại phía sau hắn một số võ giả trên thân, ở tại bọn hắn trên mặt. Tất cả mọi người mặt mang kinh ngạc ngây người. Vẹn vẹn một đao, khí cương cao đoạn ngũ kiến long liền quỷ dị chết rồi. Bọn hắn thậm chí không biết đây là võ kỹ vẫn là thuật pháp. Như thế huyết tinh tàn bạo thủ đoạn đem tất cả mọi người chấn nhiếp, Chu Phàm đây đương nhiên là võ kỹ, bất quá là dung hợp quỷ hải huyết bộ thế huyết đao cương. Hắn ở bên ngoài rất ít khi dùng, bởi vì quỷ hải huyết bộ thế quá tàn khốc, dùng một chút đi ra không chết cũng bị thương, nhưng ở Bách Khanh chi địa, nhưng liền không có dạng này cố kỵ. Chu Phàm nhìn xem Độc Tàm Bang ban chúng, Độc Tàm Bang người trên mặt đều hiện lên ý sợ hãi, trong lòng cũng sinh ra thoái ý một cái có thể một đao đem bọn hắn bang chủ giết chết người, như thế nào bọn hắn có thể đối phó, chỉ có nhìn có thể hay không chạy trốn. Chu Phàm không có động thủ ý tứ, mà là lạnh lùng nói, các ngươi có thể đi, trở về nói cho các ngươi biết hai vị bang chủ, không phục có thể tới tìm ta, nhưng phải làm cho tốt mất mạng chuẩn bị. Độc Tàm Bang 50 người không người nào dám nói nhiều, mà là phi tốc lui lại, rời khỏi nơi này. Chu Phàm đi tới, đem ngũ kiến long cái kia nhiễm máu phủ túi và vừa thu bộ phận xuống hố phí túi tiền đều cầm lên. Hắn không để ý đến những cái kia vây xem võ giả, mà là vận chuyển chân khí hướng trong hố nghiêm nghị hô, mười hơi bên trong đều lên cho ta đến, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cự khanh bên trong nguy hiểm trải rộng, những cái kia trước thời hạn xuống hố người căn bản cũng không có đi được rất xa, bọn hắn nghe được hố bên trên truyền đến tiếng la, liền biết phía trên khẳng định là sẽ ra chuyện, nhao nhao hướng phía trên chạy đi. Khi nhìn thấy là Chu Phàm sau đó, theo trong hố đi lên người đều có chút không biết làm sao. Lùi các ngươi xuống hố phí, sau đó cho ta rời đi nơi này. Chu Phàm không có đối bọn hắn nói nhảm, theo túi tiền bên trong lấy ra một phần phần xuống hố phí, ném cho những cái kia xuống hố người. Xuống hố võ giả cơ hồ đều có thể nhận ra Chu Phàm cái này vừa tới Bách Khanh chi địa không lâu đạo cảnh tu sĩ, không người nào dám lên tiếng, mà là cất kỹ xuống hố phí, dung nhập xem náo nhiệt võ giả bảy bên trong, mới thấp giọng tìm hiểu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chu Phàm sở dĩ lui ra hố phí cho xuống hố người, là bởi vì không cần thiết vì những thứ này tiền trinh mà tại những thứ này Bách Khanh chi địa tầng dưới chốt võ giả sa sút một cái danh tiếng xấu, dù sao Diêm Vương dễ chơi, tiểu quỷ khó chơi. Chu Phàm còn muốn xác lập một cái hắn làm việc là có nhất định nguyên tắc hình tượng, dạng này thuận tiện hắn tại Bách Khanh chi địa hoàn thành chính mình kế hoạch. Đem Độc Tàm Bang xuống hố phí lui về sau đó, Chu Phàm nhìn xem một đám võ giả âm thanh lạnh lùng nói, cái này cự khanh chính là ta, không có ta cho phép, sau đó ai cũng không cho phép bước vào cái này cự khanh một bước. Ta một người, không có khả năng phái người trông coi, các ngươi vụng trộm đi xuống có thể, nhưng đừng để ta tại trong hố xem lại các ngươi, bằng không đừng trách ta triệu mỗi người trong tay đào không khách khí. Chu Phàm nói lời này, trực tiếp để một ít người trong lòng tồn tại một số may mắn biến mất vô tung vô ảnh. Nếu là thật tại trong hố gặp phải Chu Phàm, vậy bọn hắn khẳng định khó thoát một kiếp, không cần thiết vì tiết kiệm điểm ấy xuống hố phí, mà len lén tiến vào cái này cự khanh. Dù sao Bách Khanh chi địa có thể lựa chọn hố đá cũng không ít. Triệu Tiên Bối, ngươi hố đá không có ý định đối ngoại mở ra sao? Có người nhịn không được hỏi. Rất nhiều thế lực khống chế hố đá, đều là thông qua thu lấy xuống hố võ giả tiền hoặc tài liệu hình thức đến thu hoạch phong phú lợi nhuận, không mở ra cho người ngoài. Chu Phàm nói xong lời này, đã quay người đi vào trong hố. Đứng tại cự khanh bên trên một đám võ giả đứng thẳng một hồi, thấy không có náo nhiệt nhịn, liền nhao nhao tản đi. Không phải dự định đổi cự khanh tiếp tục xuống hố, liền là đi làm chuyện khác. Ngươi nói Độc Tàng Bang bị cấp cự khanh sẽ như thế nào? Có võ giả cười trên nỗi đau của người khác cười hỏi. Có thể sản xuất nguyên tinh cự khanh đều có được to lớn giá trị, dạng này cự khanh đều là khống chế tại từng cái Bách Khanh chi địa thế lực cường đại trong tay. Độc Tàng Bang nếu không có ba cái khí cương đoạn võ giả, căn bản cũng không khả năng chiếm cứ dạng này một cái cự khanh. Chu Phàm đem cự khanh cướp, chẳng khác nào gãy Độc Tàng Bang túi tiền, đây chính là rất nghiêm trọng sự tình. Nhưng Độc Tàng Bang thật dám cùng một cái một chiêu liền có thể giết chết khí cương đoạn võ giả đạo cảnh tu sĩ tranh cái ngươi chết ta sống sao? Muốn có được đến thông chi mang người chạy đến cứu viện Độc Tàng Bang hai vị bang chủ Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất còn không có đổi tới cự khanh, liền gặp phải theo cự khanh trốn về đến Độc Tàng Bang bang chúng. Theo bọn hắn trong miệng biết được Ngũ Kiến Long đã bị Chu Phàm một đao đánh chết sau đó, bọn hắn đều sửng sốt. Đi, chúng ta trở về rồi hay nói. Quách Mộc Dương nhìn lướt qua hoảng loạn bang chúng, trầm giọng nói. Độc Tàng Bang cứ điểm tại một cái bất quá một mẫu lớn hố nhỏ bên trong. Hố nhỏ bên trong xây dựng từng tòa đơn sơ nhà bằng gỗ. Ở vùng trung tâm nhà bằng gỗ lớn nhất, có thể dung nạp chừng 20 người, đây là ba vị bang chủ cùng thân tín bọn họ nghị sự uống rượu mua vui địa phương. Nhưng hôm nay trong bang các tiểu đầu mục đều không được cho phép tiến vào bên trong, chỉ có Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất tại. Trương Nhất ngồi tại chủ vị, uống một chén nước trà, muốn đè xuống trong nội tâm bực bội sợ hãi, hắn run giọng nói, hắn thật một đao đem lão ngũ cho giết chết rồi. Chương 1157. Lui không thể lui chương 1157, lui không thể lui hắn thật một đao đem lão ngũ giết. Đây không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Trương Nhất nói lời này không phải hoài nghi, mà là hoảng sợ. Bởi vì Ngũ Kiến Long cùng bọn hắn hai người thực lực tương đương, có thể một đao giết chết Ngũ Kiến Long, liền có thể một đao giết chết bọn hắn hai người. Liền xem như một đao, nếu như lão Ngũ không có chủ quan, nhưng một đao kia hẳn là hắn toàn lực một đao, dạng này chiêu thức hắn không có khả năng vô số lần dùng. Quách Mộc Dương chậm rãi nói, ta hoài nghi hắn lúc ấy liền đã ngoài mạnh trong yếu, bằng không hắn tại sao muốn đem chúng ta người toàn bộ thả trở về. Cái này cũng không thể chủ quan, nói không chừng hắn chỉ là không đem những cái kia võ giả bình thường để vào mắt, lợi hại như vậy một đao hắn hay là không thể vô số lần sử dụng, nhưng chỉ cần có thể bổ ra ba đao trở lên liền rất đáng sợ. Trương Nhất một mặt kinh nghi nói, hắn vô pháp tán thành Quách Mộc Dương thuyết pháp. Ta hoài nghi hắn không phải hóa nguyên cảnh, mà là nguyên dịch cảnh. Trương Nhất sắc mặt hơi tái lại là suy đoán nói, nguyên dịch cảnh tu sĩ tại Bách Khanh Chi địa trước mắt biết rõ chỉ có hai cái có được Bách Khanh Chi địa số một số hai thế lực, loại cảnh giới này tu sĩ có thể tại Bách Khanh Chi địa hoàn toàn có thể đi ngang. Trương Nhất dạng này suy đoán là có đạo lý riêng, bởi vì hóa nguyên cảnh tu sĩ trừ phi tu có hết sức lợi hại thuật pháp, bằng không có khả năng như thế một đao gọn gàng mà linh hoạt đem một cái khí cương cao đoạn võ giả giết chết. Chớ tự mình dọa chính mình. Quách Mộc Dương trên mặt lộ ra nhàn nhạt tức giận nói, hắn cũng cảm thấy sợ hãi, bất quá không có Trương Nhất như thế sợ hãi, nhưng Trương Nhất dạng này nói chuyện, hắn cũng đi theo sợ lên, cho nên mới sẽ tức giận như thế. Bây giờ chúng ta đoán những thứ này không có bao nhiêu ý nghĩa, chúng ta phải thương lượng là chúng ta nên làm như thế nào. Quách Mộc Dương thở phào nói, còn có thể làm sao? Hố hắn muốn chiếm liền để hắn chiếm, lão ngũ liền tính hắn không may. Quách huynh, ngươi sẽ không phải là muốn cho lão ngũ báo thù à? Trương Nhất nuốt nước miếng một cái nói, báo thù? Quách Mộc Dương khinh thường cười một tiếng, tại Bách Khanh Chi địa cũng sẽ không có cái gì tình nghĩa có thể nói, Ngũ Kiến Long chết liền chết rồi, hắn không có nửa điểm vì Ngũ Kiến Long báo thù ý nghĩ. Quách huynh, cái kia Triệu Bá chiếm chúng ta cự khanh, có lẽ sẽ không lại tới tìm chúng ta phiền phức, loại này đánh nhau vì thể diện hoàn toàn không cần thiết. Trương Nhất lại là nói, hắn bây giờ chỉ muốn co đầu rút cổ, cầu nguyện cái kia gọi Triệu Bá tu sĩ đem bọn hắn quên. Trương huynh, ta đương nhiên không muốn cùng cái kia Triệu Bá lên xung đột, nhưng trốn tránh không làm gì, thật tốt sao? Quách Mộc Dương ra mặt run lên nói, cái kia cự khanh thế nhưng là có thể đảo đời đến nguyên tinh, chúng ta tại Bách Khanh Chi địa loại này địa phương quỷ quái có thể vượt qua thoải mái dễ chịu ngày toàn bộ nhờ nó thu lại xuống hô phí. Không có cự khanh thu nhập, chúng ta độc tàm bang có nhiều như vậy há miệng ăn cơm, chúng ta lấy cái gì đi nuôi? Chúng ta có thể lại nghĩ đường biện pháp. Trương Nhất ấp úng nói, nhưng hắn cũng biết, muốn tại Bách Khanh Chi địa tìm được một cái khác thu lợi như thế phong phú kiếm sống căn bản là không có khả năng sự tình. Cái này ngược lại là có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp. Quách Mộc Dương không có phản bác Trương Nhất lời nói, hắn chỉ là lạnh lùng nói, nhưng còn có càng lửa cháy đến nơi sự tình chờ lấy chúng ta. Trương Minh chỉ sợ là còn không có nghĩ đến chúng ta bây giờ tình cảnh đi. Cái gì tình cảnh? Trương Nhất nao nao hỏi. Bây giờ chẳng những toàn bộ độc tàm ba người đều đang nhìn chúng ta sẽ như thế nào làm, bên ngoài những người kia cũng đang nhìn chúng ta sẽ như thế nào làm. Quách Mộc Dương thở dài nói, nếu là chúng ta lui lại, đối việc này coi như chưa từng xảy ra, trong bang những người kia sẽ cho rằng chúng ta hai cái nhát gan sợ chết, bọn hắn sẽ không lại giống như trước kia e ngại chúng ta. Lại tăng thêm không có cự khanh thu nhập, ngươi nói trong bang người sẽ làm thế nào? Bọn hắn sẽ tìm cách rời đi độc tàm bang. Trương Nhất toàn thân run lên một hồi nói, cái này hoàn toàn là có thể tưởng tượng sự tình, Bách Khanh Chi địa người độ trung thành vốn là thấp đến đáng thương, đều là lấy lợi dụ tụ tập cùng một chỗ kẻ liều mạng, lại lấy cường đại vũ lực uy hiếp quản lý khống chế. Những người kia nếu là không sợ bọn hắn, lại không có tài vật thu nhập, phần lớn đều sẽ thoát đi độc tàm bang. Tan đàn xẻ nghẽ loại sự tình này ở bên ngoài không thiếu gặp, tại Bách Khanh Chi địa càng là lại phổ thông cực kỳ sự tình. Chúng ta những năm này vì cự khanh, lại đắc tội Bách Khanh Chi địa bao nhiêu người? Ta nghĩ ngươi cũng đến không hết. Quách Mộc Dương vừa tiếp tục nói, nếu là độc tàm bang phế, những người kia sẽ như thế nào đối phó chúng ta? Trương Nhất sắc mặt có chút biến hóa, bỏ đá xuống giếng đánh chó mù đường loại sự tình này, hắn cũng không phải không có làm qua. Hai người bọn họ liền tính thực lực không tệ, nhưng cuối cùng không phải đạo cảnh tu sĩ, mấu chốt là trên thân tích lũy tài phú không ít, liền tính không phải vì quá khứ cựu hận, vì trên người bọn họ đáng tiền đổ vỡ, những cái kia cựu địch bọn họ cũng sẽ giống như chó điên gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, một khi để những người kia tìm được cơ hội. Trương Nhất lại dùng mình một cái, hắn gấp giọng hỏi, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Trương Minh, chúng ta thế nhưng là bị buộc đến trên vách đá, ngươi nói nên làm như thế nào? Quách Mộc Dương hỏi lại. Quách Minh, đều loại thời điểm này, ta nếu là biết rõ liền không sẽ hỏi ngươi. Trương Nhất không kiên nhẫn nói. Chúng ta vô pháp lui lại, ai đem chúng ta bước đến loại trình độ này? Là cái kia Triệu Bá. Quách Mộc Dương mặt đầy oán hận nói, đều không thể lui lại, vậy chúng ta chỉ có trực diện cái kia Triệu Bá. Quách Minh, ngươi điên. Trương Nhất sắc mặt tái nhợt nói, chúng ta làm sao lại là Triệu Bá đối thủ? Đừng lo lắng, ta còn không có phát rồ đến muốn tìm Triệu Bá liều mạng trình độ. Quách Mộc Dương lắc đầu trấn an nói. Quách Minh ý tứ chẳng lẽ là chúng ta mời Bách Khanh Chi địa đạo cảnh tu sĩ tới giúp chúng ta đối phó Triệu Bá? Trương Nhất hơi ngẩn ra một chút nói, đây không có khả năng làm được. Quách Mộc Dương phủ nhận nói, ngươi cho rằng những cái kia đạo cảnh tu sĩ là chúng ta mời được sao? Nhất là bây giờ chỉ sợ đều biết Triệu Bá một đao giết lao ngũ tình huống dưới, tại không có biết rõ ràng Triệu Bá thực lực chân chính trước đó, không có đạo cảnh tu sĩ dám dính líu vào chuyện này bên trong. Bách Khanh Chi địa đạo cảnh tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là tâm ngoan thủ lạt giả hòa hạng người, muốn bọn hắn xuất thủ đối phó Triệu Bá, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trương Nhất cũng minh bạch đạo lý này, hắn trầm mặc nhìn xem Quách Mộc Dương. Quách Mộc Dương cười lạnh nói, chúng ta muốn hiện ra chúng ta thái độ, thả ra tin tức, Triệu Bá nếu là không đem cự khanh trả lại cho chúng ta, đồng thời hướng độc tàm bang xin lỗi, chúng ta độc tàm bang từ giờ trở đi liền cùng hắn không chết không thôi. Cái kia sau đó thì sao? Trương Nhất hỏi, hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Triệu Bá chắc chắn sẽ không để ý tới bọn hắn, mà lại nói bất định sẽ còn đến cửa tìm bọn hắn độc tàm bang phiền phức. Dạng này sẽ chỉ chọc giận Triệu Bá, lại có chỗ tốt gì? Hắn chắc chắn sẽ không trả. Quách Mộc Dương âm thanh lạnh lùng nói, ta ý là chúng ta chính diện không đấu lại, vậy liền không cần chính diện cùng hắn liều, chẳng lẽ Trương huynh quên chúng ta Bách Khanh Chi địa người am hiểu nhất cái gì sao? Chúng ta am hiểu nhất vì giết người dùng bất cứ thủ đoạn nào, hạ độc, xuống nguyền rủa những thứ này ám sát thủ đoạn chúng ta đều quen thuộc cực kỳ, liền dùng những thủ đoạn này đi đối phó hắn. Hắn cuối cùng chỉ là một người, hắn đối mặt chúng ta những thứ này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, lại có thể kiên trì bao lâu? Trương Nhất ánh mắt lập tức phát sáng lên. Chương 1158. Hắc giới tuyến chương 1158, Hắc giới tuyến Chu Phàm không biết độc tạm bang hai vị bang chủ ngay tại mưu đồ đối phó hắn, hắn giờ phút này ngay tại thích đứng trong hố hoàn cảnh. Càng la hướng xuống, tia sáng liền càng ảm đạm, hơn nữa cự khanh hình dạng thiên kỳ bách quái, cũng nhất định chính là bên trên rộng xuống hẹp hình nón hình, có chút giống như một cái hình trụ, có chút hố vách dốc đứng, khiến cho nó nhìn giống như bất quy tắc hình tứ phương. Cự khanh bên trong không chỉ là tồn tại đen kịt cự thạch, đá vụn, còn sinh trưởng dây leo loại, cây thấp này một ít cổ quái thảm thực vật, trong đó ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy rừng cây nhỏ. Cự khanh chiều sâu càng là khó mà biết được, bởi vì phía dưới một mảnh đen kịt, quỷ dị là đi xuống dưới tới trình độ nhất định, vô luận là bó đuốc hoặc bất luận cái gì chiếu sáng khí cụ, đều sẽ bị hắc ám triệt để thôn vệ, căn bản là thấy không rõ phía dưới cùng nhất tồn tại cái gì. Vì lẽ đó xuống hố người thường thường lấy tia sáng biến mất làm ranh giới tuyến, một khi chiếu sáng khí cụ vô pháp sử dụng, liền sẽ lập tức quay đầu, không còn dám hướng phía trước. Cái này giới tuyến được xưng là hắc giới tuyến, không người nào dám tùy tiện vượt qua đầu này giới tuyến, bởi vì làm như vậy quá nguy hiểm. Bách khanh chi địa bên trong ai cũng không biết đến tuột cùng có người hay không thật đi tới đánh hố. Có truyền ngôn nói, đi xuống dưới liền là một con đường không có lối về, không có khả năng lại trở lại thế giới loài người. Đương nhiên bách khanh chi địa không phải tất cả hố đều là như thế, có chút hố rất nhỏ, sẽ không tồn tại thôn vệ ánh sáng hắc ám, rất dễ dàng liền tìm được đáy hố. Đáy hố cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Như thế hố mức độ nguy hiểm rất thấp, nhưng cũng không có quá lớn giá trị. Bình thường bách khanh chi địa muốn tìm đến đồ tốt, chỉ có những cái kia lớn đến trình độ nhất định mà lại nguy hiểm cự khanh mới có. Sản xuất nguyên tinh cự khanh càng là tràn ngập các loại nguy hiểm. Chu Phàm cũng không có quá gấp hướng xuống thăm dò, bởi vì hắn đối lập cái này cự khanh đến nói quá mức nhỏ bé. Theo hắn được đến tư liệu đến xem, cự khanh quỷ dị địa phương ở chỗ trong hố tài liệu hình như vĩnh viễn đào đới không hết. Theo lý mà nói một cái cự khanh cứ như vậy lớn, mỗi ngày đều có người xuống hố, hẳn là đã sớm bị đào đới hầu như không còn mới đúng. Nhưng căn bản cũng không phải là như thế. Bách khanh chi địa một cái cự khanh mỗi ngày đều có rất nhiều người xuống hố, nhưng bọn hắn chỉ cần vận khí không kém, đều có thể đào đới đến có nhất định giá trị đồ vật. Đương nhiên người phát hiện bách khanh chi địa giá trị đến nay vẫn là như thế. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái cự khanh bởi vì đào đới mà xuất hiện tài nguyên khô kiệt tình huống. Có tu sĩ suy đoán, mỗi một cái cự khanh đều là một cái đặc thù tiểu không gian, mà cái này tiểu không gian so với bọn hắn trong tưởng tượng mà lớn, nhưng bọn hắn lại cảm thấy không gian nó lớn. Cũng chính là bởi vì dạng này, trong hố tài liệu mới có thể đào đới không hết. Còn có tu sĩ suy đoán, nói trong hố sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, nơi này tài nguyên sinh trưởng tốc độ nhanh, xuống hố người đào đới tốc độ kém xa tít tắp tài liệu sinh trưởng tốc độ. Đương nhiên cái này đều chỉ là suy đoán mà thôi. Có thể nói bách khanh chi địa đã là hiểm địa cũng là bảo địa, nhưng dạng này địa phương lại bị một đám kẻ liều mạng chiếm cứ lấy. Chứ bởi vì bách khanh chi địa rời xa nhân loại khu quần cư bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, bách khanh chi địa đào đới hiệu suất quá thấp. Dẫn đến đào đới hiệu suất thấp nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất là trong hố tồn tại rất nhiều nguy hiểm quái dị, xuống hố người không thể không cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Nguyên nhân thứ hai là trong hố tài liệu vị trí sẽ còn không ngừng biến động, nếu có xuống hố người tại trong hố phát hiện một gốc không thành thục còn không thể ngắt lấy linh thực, muốn ghi nhớ vị trí chờ thành thục lại đến ngắt lấy, cái này căn bản liền không có khả năng, bởi vì ngày thứ hai hắn lại tới, liền sẽ không lại nhìn thấy gốc kia linh thực. Tài liệu khác cũng là cùng loại, không ai nói rõ được đây là có chuyện gì, vì lẽ đó gặp phải có giá trị đồ vật đều sẽ lập tức đào với rơi, muốn giữ lại sau đó ngắt lấy căn bản là không có khả năng sự tình. Những tin tức này có là Chu Phàm trước khi đến liền biết, càng nhiều là theo nhà trọ được đến tư liệu bên trong biết được. Chu Phàm nếu như muốn dựa vào chính mình một người đi thăm dò đảo đới nguyên tinh, vậy hắn tốc độ căn bản sẽ không so với cái kia kinh nghiệm phong phú xuống hố người nhanh. Tốt hơn biện pháp là, hắn mở ra cự khanh cho bách khanh chi địa kẻ liều mạng, sau đó thu lấy xuống hố phí, lại đem xuống hố phí tìm cách cầm đi hối đoái nguyên tinh. Nhưng hắn không có làm như vậy, thậm chí không có ý định mở ra cự khanh cho bất luận kẻ nào. Bởi vì so sánh biện pháp này, hắn còn có tốt hơn biện pháp. Tiểu Quyền. Chu Phàm khẽ gọi một tiếng. Tiểu Quyền cũng không có theo hắn đầu chọc chui ra ngoài, mà là theo tiểu muội cái kia tươi tốt lông chó bên trong nô ra cái đầu nhỏ. Nàng còn buồn ngủ hỏi, nên ăn cơm sao? Hôm nay có hay không chân bịt? Chỉ cần ngươi thay ta làm tốt việc này, chân bịt có rất nhiều. Chu Phàm cười nói. Thật sao? Tiểu Quyền nháy mắt giống như điên cuồng, cả người đều biến tinh thần sáng láng nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Tiểu Quyền vì chủ nhân làm việc, muôn lần chết không chối từ, chỉ là chân bịt cũng không trọng yếu, bất quá vẫn làm ớn. Tiểu Quyền ăn không đủ no bụng, liền không còn khí lực làm việc, không còn khí lực làm việc, liền không có cách nào thay chủ nhân đem sự tình làm được xinh đẹp. Ta tin ngươi cái quỷ, còn không phải là vì chân bịt. Chu Phàm khoe miệng giật giật nói, tốt tốt, ta biết Tiểu Quyền tâm thiên địa nhật nguyện chừng dám, bây giờ cho ta thật tốt nghe lấy. Vâng. Tiểu Quyền vẻ mặt thành thật nghe lấy. Ngươi Tiểu Quyền huấn luyện phải thế nào rồi? Trước ngươi không phải huấn luyện các nàng tầm bảo năng lực cùng năng lực chiến đấu sao? Chu Phàm hỏi thăm. Tiểu Quyền đần một điểm, nhưng đã có thể phái đến bên trên công dụng. Tiểu Quyền bội nói. Vậy liền phái ra ngươi Tiểu Quyền thăm dò bốn phía, ghi nhớ ta trước kia cùng ngươi nói qua, không cần vượt qua 1000. Chu Phàm dặn dò. Chủ nhân, ngươi thật cần nhiều như vậy Tiểu Quyền sao? Tiểu Quyền một mặt hưng phấn nói. Trước đó Chu Phàm thế nhưng là cùng nàng ước định qua, chết 10 cái tiểu quyển, liền cho nàng một đầu chân vịt, nếu là 1000 cái tiểu quyển toàn quân bị diệt, cái kia nàng liền có 100 cái chân vịt. Nhiều như vậy chân vịt đủ nàng ăn được lâu rất lâu. không, ta không thể nghĩ như vậy, ta tốt xấu là tiểu gia hỏa bọn họ đường, tại sao có thể nghĩ đến chính mình hài tử toàn bộ chết mất như thế quá tàn nhẫn. Tiểu Quyền khẽ miệng chảy xuống một tia nước bằng nghĩ. Đúng vậy. Chu Phàm cười gật đầu. Cái này cự khanh một ngày thời gian xuống hố người tối đa cũng liền là 1-200 người, nhưng hắn có được 1000 cái tiểu quyền giúp hắn đi thăm dò, hiệu suất không biết cao hơn ra bao nhiêu lần, mấu chốt là tiểu quyền được đến đồ vật đều là hắn, mà không giống xuống hố người chỉ cấp hắn một điểm xuống hố phí. Đây mới là Chu Phàm không mở ra cự khanh cho ngoại nhân nguyên nhân. Liên tính không bằng Nưu Ca Nưu giận, hầu ca lông khỉ như vậy nhiều, nhưng 1000 cái tiểu quyền đã đầy đủ. Chu Phàm có chút đắc ý nghĩ. Nhìn ta đa trọng quyền phân thân. Tiểu quyền tóc dài bắt đầu có hai cây từ đó đoạn đứt gãy rơi trên mặt đất, hóa thành so với nàng nhỏ hơn một vòng tiểu quyền. Cái kia hai cái tiểu quyền còn đang không ngừng phân liệt, số lượng càng ngày càng nhiều. Chu Mặc Mặc cùng tiểu muội đều là tại go go đều, các nàng biểu hiện được rất hưng phấn. Tiểu quyền tùy ý tiểu quyền phân liệt, nàng ngẩng đầu hỏi, không biết chủ nhân muốn tiểu quyền cho ngươi tìm cái gì đâu? Tìm cái gì? Tiểu quyền có một cái chí mạng thiếu hụt, đó chính là các nàng không nhận ra trong hố đại bộ phận tài liệu, e là cho dù nhìn thấy cũng sẽ bỏ lỡ. Chu Phàm đối với cái này rõ ràng, bất quá hắn từ lâu có đối sách. Chương 1159. Do xét hố chương 1159, do xét hố chúng ta chủ yếu là tìm nguyên tinh. Chu Phàm bắt đầu kỹ càng miêu tả nguyên tinh bộ dáng, nói xong nguyên tinh sau đó, hắn lại nói, trừ nguyên tinh, nếu là tiểu quyền phát hiện cái gì tương đối đặc thù tài liệu, cũng có thể mang về. Chu Phàm muốn chỉ là nguyên tinh, tài liệu khác đều chỉ là bổ sung. Tiểu quyền nghiêm túc nhớ kỹ, nàng phất phất tay hô, ngừng, đủ rồi, đừng phân. 1000 cái tiểu quyền, đầu người bắt đầu khởi động, tại chi chi nha nha nói thầm. Chân vị tan ngon. Chân vị thật tốt ăn. Đường tốt kèo kiệt nha. Đừng nói chân vịt, liền đùi gà cũng không cho chúng ta. Đừng nói đùi gà, liền xương gà cũng sẽ không cho chúng ta. Các loại kẹt kẹt âm thanh truyền đến, Chu Phàm khỏe miệng giật giật, thật sự là có mẫu tất có nữ. Tất cả câm miệng. Tiểu quyền hai tay chống eo quát. Tiểu quyền bọn họ đều ngậm miệng lại, 1000 cái tiểu quyền số lượng nhiều phải có chút đáng sợ, đứng tại phía sau cùng tiểu quyền chưa hẳn liền có thể nghe được tiểu quyền thanh âm, nhưng tiểu quyền chỉ là quen thuộc nói chuyện mà thôi, trên thực tế nàng cùng tiểu quyền là thông qua tâm linh câu thông. Nàng ra lệnh cũng chỉ cần thông qua tâm linh đến truyền đạt, nàng đem Chu Phàm cho nàng yêu cầu truyền đạt xuống dưới sau đó hỏi, rõ chưa? Minh bạch, nương. Tiểu quyền bọn họ bi bô cùng kêu lên đáp. Vì lẽ đó lần này mục đích là tầm bảo, bây giờ thay đổi trang phục. Tiểu quyền lại là vung tay lên nói. Tiểu quyền bọn họ tóc từng cái rối dài, tại các nàng trên thân tạo thành màu đen nhuyễn giáp, trừ nhuyễn giáp, tóc còn huyễn hóa thành màu đen thợ mỏ mũ. Loại này thợ mỏ mũ là tiểu quyền hỏi thăm Chu Phàm cho nàng thiết kế ra được. Trừ thợ mỏ mũ, tiểu quyền bọn họ trên tay còn nhiều một cái tóc tạo thành cái xẻng nhỏ. Thay đổi trang phục hoàn thành, tiểu quyền bọn họ đều là cao hứng bừng bừng nâng cao cái xẻng, cùng nhau gào to một tiếng, biểu thị đã chuẩn bị kỹ càng. Giống như ta trước đó nói cho các ngươi biết như thế, ba người một tiểu tổ, gặp phải địch nhân liền chạy, đừng theo chân chúng nó dây dưa, chúng ta mục đích là đào đới đáng tiền đồ vật. Tiểu quyền lại dặn dò, nếu là muốn đào đới đồ vật quá lớn, đào không nổi, vậy liền có thể hai tổ thậm chí ba tổ người cùng một chỗ cố gắng đào, nếu là tìm không thấy nhân thủ, liền phái người trở về nói cho ta. Bây giờ cho ta xuất phát. Tiểu quyền phất phất tay nói. Tiểu quyền bọn họ lập tức tứ tán ra, hướng về cự khanh đi đến. Tiểu quyền bọn họ đã trước thời hạn được đến tiểu quyền nhắc nhở, sẽ không vượt qua tầm mắt thấy không rõ hắc giới tuyến. Tại hắc giới tuyến bên kia, dù cho tiểu quyền có được nhìn ban đêm năng lực, cũng là thấy không rõ, bởi vì đã có tu luyện nhìn ban đêm thuật pháp tu sĩ tự mình thử qua. Chu Phàm tạm thời cũng không có biện pháp dò xét hắc giới tuyến bên kia sẽ có cái gì, hắn mơ hồ cảm thấy bên kia khẳng định rất nguy hiểm, hắn mục đích chỉ là nguyên tinh. Tiểu quyền không dám đùa lao cá để tiểu quyền đi chịu chết soát chân vịt, bởi vì Chu Phàm người chủ nhân này đã cảnh cáo qua nàng, nếu để cho hắn phát hiện ra lận, vậy liền đem tất cả chân vịt đều tịch thu. Chu Phàm vì xúc tiến tiểu quyền tính tích cực, đào đới đến đáng tiền đồ vật đều sẽ xét cho tiểu quyền tăng thêm chân vịt, như tìm được một mai nguyên tinh, vậy liền cho tiểu quyền thêm một cái chân vịt. Một mai nguyên tinh chỉ cấp một cái chân vịt, tiểu quyền đương nhiên cảm thấy chủ nhân keo kiệt, nhưng là nàng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, vẫn là để tiểu quyền tích cực cố gắng đi tìm nguyên tinh, có thể nhiều một cái chân vịt liền nhiều một cái chân vịt. Nàng có thể biết, lần này thế nhưng là một vụ làm ăn lớn, nói không chừng nàng lần này có thể chữ hàng đủ một năm ăn chân vịt. Tiểu quyền bọn họ biến mất tại Chu Phàm trong tầm mắt, Chu Phàm không hề rời đi, mà là cùng tiểu quyền các nàng lưu tại chỗ. Chờ tiểu quyền đem đồ vật mang về. Thế nhưng là Chu Mặc Mặc nhìn xem tiểu quyền bọn họ rời đi, nàng biến có chút nôn nóng, không ngừng vòng quanh Chu Phàm bay tới bay lui, còn gâu gâu kêu. Làm sao rồi? Chu Phàm quan tâm hỏi. Chu Mặc Mặc bay nhảy một cái chính mình long dực, vẫn là gâu gâu kêu, dùng cái đầu nhỏ đỉnh một cái Chu Phàm gương mặt. Ngươi nói ngươi cũng muốn giống như tiểu quyền như thế đi tìm tài liệu. Chu Phàm nhìn xem Chu Mặc Mặc một hồi lâu, mới hiểu được nàng ý tứ. Chu Mặc Mặc còn không biết nói chuyện, nhưng lại có thể nghe rõ Chu Phàm lời nói, nàng liên tục gật đầu, chờ đợi nhìn xem Chu Phàm. Không được, quá nguy hiểm. Chu Phàm lắc đầu nói. Chu Mặc Mặc long đồng bên trong nháy mắt tràn ra nước mắt lưng tròng nhìn rất đáng thương, nàng hừ hừ tê. Mặc Mặc không thể tùy hứng, nơi này đều là quái dị, ta lại không thể rời đi nhìn xem ngươi, ngươi một đầu lòng chạy loạn rất nguy hiểm. Chu Phàm một mặt khổ sở nói. Nếu là chính mình nữ nhi xảy ra chuyện gì, vậy hắn thật là khóc không ra nước mắt. Để đại tiểu thư đi thôi, đại tiểu thư không phải thần ẩn trạng thái sao? Đồng dạng quái dị cũng phát hiện không được nàng. Tiểu Quyền giúp đỡ nói chuyện. Ngươi cũng biết là bình thường quái dị, nhưng nơi này nguy hiểm không chỉ là quái dị, còn có nơi này địa hình cũng tồn tại không ít nguy hiểm chỗ. hơn nữa Mặc cái gì cũng không hiểu, vạn nhất nàng đi vào hắc giới tuyến bên trong, về không được làm sao bây giờ? Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói. Tiểu Quyền không dám hỗ trợ nói chuyện, nếu là đại tiểu thư tỉnh tỉnh mê mê, thật chạy mất, cái kia chủ nhân nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo nàng, đưa nàng cho tháo thành tám khối. Thấy Chu Phàm không đồng ý, Chu Mặc rất thương tâm bổ nhào vào tiểu bội đầu chó bên trên, khóc lên. Chu Phàm có chút đau đầu, bình thường Chu Mặc rất ngoan ngoãn, dù cho thần ẩn cũng không ồn ào không náo, chỉ là chính mình chơi chính mình, khả năng là kiềm chế quá lâu, hôm nay ngược lại náo lên tính tình đến. Bất quá tiểu hài tử táo kỉnh cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Chu Phàm do dự một chút nói, được rồi, đừng khóc, ta dẫn ngươi đi chơi cũng có thể đi. Chủ nhân, vậy trong này làm sao bây giờ? Tiểu Quyền hỏi. Đương nhiên là ngươi ở chỗ này chờ tiểu Quyền trở về. Chu Phàm nói. Tiểu Quyền cao lương phát run, nàng lắc đầu nói, không được, ta yếu như vậy, vạn nhất có cái gì đại quái gì đi ngang qua, đem ta làm thịt làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi liền không có một cái trung thành đáng tin đáng yêu người hầu. Nơi này cũng không phải tới gần hắc giới tuyến địa phương, có thể có lợi hại gì quái gì đi ngang qua. Chu Phàm tức giận nói, chỉ có hướng xuống mới có thể xuất hiện cường đại quái dị. Bất quá Chu Phàm nói là nói như vậy, hắn cũng rất nhanh cảm thấy Lưu Tiểu Quyền một cái ở đây có chút không ổn, vạn nhất hố bên trên có võ giả tiến đến nhìn thấy Tiểu Quyền, hay hoặc là Tiểu Quyền xảy ra chuyện gì, vậy liền phiền phức. Ngươi để một tổ tiểu Quyền trở về, để các nàng thay thế ngươi lưu tại nơi này, ngươi theo ta đi. Chu Phàm còn nói thêm, dạng này liền tính bên ngoài có người tiến đến, xấu nhất kết quả chính là đem tiểu Quyền giết chết, đem bộ phận tài liệu mang đi, chút tổn thất này không tính là cái gì. Tiểu Quyền nhanh chóng gật đầu, để cách bọn họ gần nhất một tổ tiểu Quyền trở về ở đây lưu thủ. Chờ làm xong những việc này, Chu Phàm liền mặc cho tiểu Hắc Long bay về phía trước đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến Mặc đoán chừng rất nhanh liền sẽ chẳng án, đến lúc đó lại trở về nhìn tiểu Quyền bọn họ cho hắn mang về cái gì. Bất quá hắn rất nhanh liền mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì Mặc bay nhảy một đôi màu đen cánh thịt, nàng không phải bay loạn, hình như mục tiêu rất rõ ràng. Theo tiến lên, bốn phía cũng biến thành có chút âm trầm hắc ám. Chu Phàm ánh mắt biến cảnh rất lên, bất quá hắn không có đem Mặc gọi về, mà là tiếp tục đi theo Mặc. Trong bóng tối truyền đến một trận vụ vặt chạy âm thanh, một cái quái dị từ trong bóng tối chạy ra, dùng cái kia đỏ sẫm đồng tử nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm nhận ra đây là một đầu hắc sát cấp quái dị hướng hắn đánh tới. Chu Phàm xuất đao, một đao liền đem đầu này hắc sát cấp quái dị giết chết, sau đó mới ra hiệu bay trở về Mặc tiếp tục, hắn ngược lại là muốn nhìn Mặc đang tìm thứ gì. Chương 1160. Mặc biến hoa chương 1160, Mặc biến hoa Chu Mặc bay về phía trước, qua một hồi lâu nó mới lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú lên chỗ hắc ám. Chu Phàm cũng là theo ngừng lại, hắn đã minh bạch Mặc không phải tại mù chơi, mà là mang theo một loại nào đó mục đích. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn cảm giác được có chút không giống bình thường địa phương, tại Mặc nhìn chăm chú hắc ám phía trước truyền đến khiến người ta run sợ tiếng gầm. Phía trước có quái gì? Chu Phàm mơ hồ cảnh giác lên, nếu là thật gặp nguy hiểm, hắn muốn ngay lập tức bảo vệ tốt Mặc mới được. Một cái lượn lờ màu lam biên khí thấy không rõ hình dạng quái dị trong bóng đêm nhào đi ra. Là huyết sát cấp lam biên trí. Chu Phàm đao dị đã rút ra, nhưng rất nhanh hắn động tác có chút đình trệ. Bởi vì trực diện lam biên trí Chu Mặc toàn thân long lần có chút bên trên lật, nàng từ thần ẩn trạng thái tránh thoát, đồng thời thân thể đang không ngừng bành trướng biến lớn. Trước kia chỉ có một lớn cỡ bàn tay tiểu hắc long thể tích biến như một đầu hắc hùng lớn. Trong miệng nàng phát ra một tiếng long âm, màu vàng gợn sóng trong không khí quyết tán. Lam Yên Chí cái kia khổng lồ thân thể duỗi ra to lớn móng vuốt chụp hướng Chu Mặc, nhưng màu vàng gợn sóng chạm đến nó nháy mắt, nó liền dừng lại, giống như một cái sơ cứng pho tượng. Không chỉ có là Lam Yên Chí, phàm là bị màu vàng gợn sóng bao trùm địa phương đều lâm vào triệt để tĩnh lặng. Chu Phàm sử sốt, đây là long thần ngữ thời gian ngừng lại, hắn đối cái này có thể nói là hết sức quen thuộc. Hắc long trong miệng phun ra màu vàng liệt diễm rơi vào Lam Yên Chí trên thân, màu vàng gợn sóng mới lui tán. Lam Yên Chí thân thể bị màu vàng long diễm thiêu đốt lấy, nó phát ra trầm thấp thống khổ tiếng kêu rên, thân thể đang không ngừng thiêu đốt thành tro. Cuối cùng chỉ còn lại một đoàn nắm đấm lớn lam hạt châu. Hắc Long Hoàng Kim Thụ đồng tử hơi sáng, nó có chút há miệng, viên kia lam hạt châu hướng nó bay tới, hóa thành màu lam quang hoa bị nó hút vào trong miệng. Nuốt hết lam sắc quang hoa, tiểu Hắc Long thân thể thu nhỏ, nàng lại biến trở về thần ẩn trạng thái, bay trở về Chu Phàm trên bay, còn đánh cái no bụng ách. Chẳng những Chu Phàm nhìn ngốc, tiểu Quyền cùng tiểu Mội cũng là đần độn, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Chu Mặc. Chu Phàm hơi hơi hoàn hồn, hắn đem tiểu Hắc Long bắt được, nghiêm túc nhìn lại, một mặt nghiêm túc, vừa rồi màn này thực tế là để hắn cảm thấy quá kinh ngạc. Ngươi có thể tự do khống chế chính mình thần ẩn trạng thái, vì cái gì không cùng ta nói? Ngươi thân thể có thể tự nhiên biến lớn thu nhỏ, vì cái gì không có nói cho ta? Ngươi chừng nào thì học được long thần ngữ? Ngươi vừa rồi nuốt vào là cái gì? Đối thân thể ngươi có ảnh hưởng hay không? Ngươi tại sao có thể ăn bậy đồ vật? Chu Phàm kích động đến có chút nói năng lộn xộn, hắn cảm thấy phi thường ủ rũ, hắn cái này lão phụ thân thực tế là quá thất bại, thế mà không biết nữ nhi có nhiều như vậy bản sự. Chu Mặc, go go, ngươi đều biết nhiều như thế đồ vật, vì cái gì liền học không được nói tiếng người đâu? Chu Phàm có chút nổi nóng nói. Chu Mặc vô tội nhìn xem Chu Phàm, nàng lại gâu gâu gọi vài tiếng, thân thiết dùng cái đầu nhỏ cọ cọ Chu Phàm cổ. Chu Phàm bất đắc dĩ thở dài nói, "Tốt ta, chúng ta trở về." Chu Mặc vui vẻ bay nhảy một cái long rực. Chu Phàm mang theo một chó một long một quẹt đi trở về, hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ Mặc sự tình. Đầu tiên là Mặc từ thần ẩn trạng thái khôi phục bình thường, cái này nếu là Mặc nhịn không được trước mặt người khác hiện thân, vậy liền phiền phức, điểm ấy rất trọng yếu. Bất quá Mặc trước đó cho tới bây giờ không có tại nhiều người địa phương hủy bỏ thần ẩn trạng thái, khả năng là lần này là nàng đánh bậy đánh bạ mới làm được. nàng hẳn là nắm giữ được còn chưa đủ tốt. Mặc Mặc, ngươi phải đáp ứng ta, trừ phi gặp phải nguy hiểm, không thể giải trừ thần ẩn trạng thái. Chu Phàm đội vàng dặn dò. Chu Mặc Mặc nhìn xem Chu Phàm, tỉnh tỉnh mê mê. Chu Phàm phí một phen miệng lưỡi giải thích, Chu Mặc Mặc mới tính minh bạch, đây cũng là Chu Mặc Mặc bây giờ có thể nghe hiểu không ít tiếng người mới có thể lý giải, nếu là vừa ra đời lúc đó, muốn để Chu Mặc Mặc minh bạch đạo lý này, chỉ sợ cũng càng khó khăn. Chu Phàm suy đoán Mặc Mặc sở dĩ sẽ không nói tiếng người, khả năng cùng Long Thần Ngữ có quan hệ, có lẽ là Long Thần Ngữ áp chế nàng học tập tiếng người thiên phú. Về phần Mặc Mặc bây giờ liền biết Long Thần Ngữ, điểm này đều không kỳ quái, cái này dù sao cũng là Long chủ Long Tố Đạn, nếu không phải Chu Tiểu Miêu duyên cớ, Mặc Mặc bây giờ vẫn là một quả trứng. Kế thừa Long chủ ghen Mặc Mặc cũng sẽ không quá yếu, nhìn vừa rồi thời gian này đỉnh chỉ phát tác, đều nhanh có thể cùng hắn đem so sánh, hơn nữa Mặc Mặc vẫn là thật lòng, Chu Phàm hoài nghi Mặc Mặc không chỉ nắm giữ thời gian ngừng lại cái này một Long Thần Ngữ năng lực. Bất quá Chu Phàm hỏi thăm Mặc Mặc chuyện này, Mặc Mặc cũng không hiểu, dù sao nàng thi triển Long Thần Ngữ dựa vào là chính mình bản năng, nàng giống như Chu Tiểu Miêu nói như thế, khả năng rất lớn không có kế thừa Long tộc tri thức truyền thừa. Chu Phàm chỉ có thể từ bỏ vấn đề này, cái này có thể chậm rãi quan sát, về phần tự nhiên thu nhỏ biến lớn, vậy cũng là không là cái gì, đối Long Thần nhất tộc đến nói, chỉ sợ tuyệt không ly kỳ. Bất quá cái này cũng giải quyết Chu Phàm trong nội tâm một cái nghi vấn, dù sao trước đó hắn một mực lo lắng Mặc Mặc chỉ ăn thân thể không biến hóa có phải hay không là xảy ra vấn đề gì, dù sao Long thân thể tại đồ ăn sung túc tình huống dưới là sẽ không ngừng tăng trưởng. Hiện tại xem ra Mặc Mặc thân thể cũng đang lớn lên, chỉ bất quá nàng một mực duy trì bây giờ hình dạng, cần mới có thể biến thân, Chu Phàm làm không rõ ràng đây là Long Thần nhất tộc trời sinh như thế, vẫn là Mặc Mặc nhân Long hôn huyết mới có thể dẫn đến loại tình huống này. Dù sao Long Thần nhất tộc thần Long vốn là khó tìm, Chu Phàm không có khả năng so sánh tư liệu, hắn được đến nuôi Long điện tịch nói đều là Long tộc một số phổ thông Long. Phổ thông Long cùng thần Long chỉ sợ chênh lệch không nhỏ. Hắn thậm chí liền Mặc Mặc vì sao lại đem Lam Viên Chí chết rồi thôn vệ hết đều không làm rõ được. Bất quá Mặc Mặc làm như thế, Chu Phàm cũng không có ngăn đón, bởi vì đây cũng là thần Long trưởng thành cần nuốt đặc thù nào đó đồ ăn. Nuôi Long điện tịch bên trên cũng có đề cập qua loại này hiện tượng, nói Long tộc Long đồ ăn không sai biệt lắm, nhưng có chút Long cũng muốn nuốt một số đặc thù đồ ăn đến xúc tiến bọn chúng Long thân trưởng thành, như Kim Long cần ăn vàng, Thổ Long muốn ăn đất, Hỏa Long muốn ăn hỏa, Thủy Long muốn uống nước, Mộc Long muốn gặp mộc, đây đều là bọn chúng trưởng thành nhất định phải đồ ăn. Đương nhiên phía trên nói tới Ngũ Hành Long muốn ăn Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cũng không phải là phổ thông Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, mà là tương đối đặc thù Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ mới có thể làm Ngũ Hành Long đồ ăn. Nuôi Long điện tịch nói Long Thiên Sinh có thể cảm ứng được những vật kia có thể coi như đồ ăn, những vật kia không thể ăn, Mặc Mặc sẽ ăn cái kia Lam Yên Chí chết rồi tài liệu hẳn là đối nàng có lợi. Chẳng lẽ thần Long dữ dội đến lấy quái dị làm thức ăn hay sao? Chu Phàm lại cảm thấy không quá giống như, hắn cười khổ lắc đầu, hắn quyết định lại cẩn thận quan sát quan sát. Nếu là Long chủ tại, vậy là tốt rồi, Long chủ khẳng định minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm nghĩ tới đây, sắc mặt hắn cứng đờ, lại nghĩ, Long chủ vẫn là tiếp tục ngủ say tốt, nếu là tỉnh phát hiện Long Tố đàn nợ, vậy khẳng định sẽ ngay lập tức đem ta cho làm thịt. Dù sao Mặc Mặc theo sinh lý góc độ đến nói, ta là Mặc Mặc phụ thân, Long chủ là Mặc Mặc mẫu thân, vậy thì đồng nghĩa với nói ta bị động làm một lần Long kỵ sĩ, lấy Long chủ cái kia mẫu Long bạo tính tình khẳng định chịu không được loại này nhục nhã. Chu Phàm nghĩ tới đây dùng mình một cái, dù cho những sự tình này hắn là vô tội người bị hại, nhưng Long chủ cũng sẽ không nghe hắn nói nhảm, hắn chỉ hy vọng cùng nàng sẽ không còn có gặp mặt thời điểm. Chương 1161. Phong phú lợi nhuận chương 1161, phong phú lợi nhuận Chu Phàm đang suy nghĩ Mặc Mặc biến hóa thời điểm, cùng tiểu quyển các nàng về đến nguyên lai vị trí. Cự Khanh tài liệu sẽ biến động, nhưng Cự Khanh cũng không phải mê miễn loại địa hình hoàn cảnh, vì lẽ đó muốn tìm đến nguyên lai vị trí cũng không phải là việc khó gì. Cứ điểm tạm thời cũng không có xảy ra vấn đề gì, ba cái trông coi nơi này tiểu tiểu quyền còn rất tốt, mà nguyên lai trên đất trống đã trồng chất nửa chân cao đủ loại tài liệu. Chỉ là cái này một lát, tìm đến nhiều tài liệu như vậy, tiểu tiểu quyền bọn họ đem tài liệu vận chuyển trở về sau đó, lại tiếp tục đi vơ vét tài liệu. Chỉ có sinh trưởng chưa qua đào đới tài liệu mới có thể biến động vị trí, giống như loại này đã đào đới đi ra tài liệu, liền sẽ không mất đi. Hơn nữa chưa qua đảo đới tài liệu biến động cũng không phải lập tức liền lập tức đổi vị trí, mà là phải đi qua một đoạn thời gian mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Vì lẽ đó Chu Phàm không sợ cái này trồng chất tài liệu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chu Phàm mặt lộ mừng rỡ, bắt đầu kiểm kê lên tài liệu đến, tiểu tiểu quyển hiệu suất so với hắn muốn còn tốt hơn. Hơn nữa tiểu tiểu quyển đi qua tiểu quyển dạy bảo, dù cho vô pháp chuẩn xác nhận ra cái gì mới là tài liệu tốt, nhưng cũng mơ hồ cũng có thể đánh giá ra tài liệu tốt xấu, ví dụ như bộ dáng kỳ lạ, lại phát ra ánh sáng bình thường cũng sẽ là đồ tốt. Mỗi một loại tài liệu đào đới phương thức cũng khác biệt, đừng nói tiểu tiểu quyền bọn họ vô pháp tiến hành tính nhắm vào đào đới, liền xem như tiểu quyền cũng không biết. Vì lẽ đó tiểu quyền dạy cho tiểu tiểu quyền bọn họ đào đới tài liệu phương pháp rất thô bạo đơn giản, đó chính là có thể trực tiếp khiêng trở về liền khiêng trở về, không thể khiêng liền mang theo bùn đất cùng một chỗ đào trở về, nếu là tài liệu có công kích tính nguy hiểm, vậy liền trực tiếp từ bỏ. Chu Phàm đêm qua thế nhưng là bù đắp một phen cái này Cự Khanh sẽ sản xuất tài liệu, hắn cũng có thể nhận được 7-8 phần đến, hắn bắt đầu tự mình động thủ xử lý những thứ này đi qua tiểu tiểu quyền bọn họ mang về so sánh nguyên thủy tài liệu. Chu Phàm trước đem một số vô dụng đồ vật ném mất, sau đó lại theo chữ vật thư bên trong lấy ra đủ loại khí cụ sẽ có dùng tài liệu thu lại. Chỉ là đơn giản xử lý một chút liền có thể được đến hoàn chỉnh tài liệu, đây quả thực là theo đứng tại chỗ nhìn xem tiền từ trên trời rơi xuống không có gì khác biệt. Tiểu Quyền cũng mặt mày hớn hở, tài liệu càng nhiều, nàng có thể được đến chân vịt thì càng nhiều. Đừng ngốc cười, nhìn ngươi tiểu tiểu Quyền còn thừa lại bao nhiêu cái. Chu Phàm một bên bận rộn thu thập tài liệu một bên nói. Tiểu Quyền lên tiếng là, nàng nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm kê chính mình chết mất tiểu tiểu quyển. Cự khanh vô cùng nguy hiểm, dù cho tiểu tiểu quyển bọn họ là quái dị, không dễ dàng như vậy hấp dẫn quái dị công kích, đồng thời còn có ý tránh đi một chút quái dị tập kích, nhưng cũng khó tránh khỏi xuất hiện hao tổn. Chủ nhân, tiểu tiểu quyển chết 187 cái. Tiểu quyển rất nhanh mở mắt vô cùng đáng thương nói, sẽ khóc hải tử có chân bị ăn. Tính ngươi 200 cái tiểu tiểu quyển, đó chính là cho ngươi thêm 20 cái chân bị. Chu Phàm một mặt đại khí nói, đa tạ chủ nhân. Tiểu quyển cảm thấy mình rất vui vẻ, nàng bắt đầu để bên cạnh ba cái kia tiểu tiểu quyển không ngừng phân thân, rất nhanh lại phân ra 187 cái tiểu tiểu quyển bọn họ lại bắt đầu thay đổi trang phục xuất phát đi tìm tài liệu. Vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi như vậy. Chu Phàm bận rộn xử lý tài liệu, thời gian cũng liền bất chi bất giác đến lúc chạm vào tối, hắn để tiểu quyển đừng để tiểu quyển tiếp tục tìm, đem tiểu quyển đều gọi trở về. Mà hắn xử lý xong cuối cùng một nhóm tài liệu sau đó, mở ra chữ vật thư bắt đầu kiểm kê được đến tài liệu, bài trừ những cái kia tiểu quyển lầm mang về vô hiệu tài liệu sau đó, hắn hôm nay thu hoạch hơn 1000 kiện tài liệu. Có linh thực có khoáng thạch. Vẹn vẹn một ngày không đến thời gian, Chu Phàm nhìn xem chữ vật thư nhếch miệng cười cười. Đương nhiên để hắn kích động nhất là, trong sách một cái khung vuông bên trong cất giữ đen kịt tinh thạch, nguyên tinh. Cái này khung vuông trong có 23 khối nguyên tinh, đây là hắn hôm nay lớn nhất thu hoạch. Nếu là mỗi ngày đều có thể sưu tập đến nhiều như vậy nguyên tinh, vậy hắn không cần một tháng thời gian liền có thể góp đủ nguyên dịch cảnh cần thiết nguyên tinh. Nguyên dịch cảnh đơn thuần sử dụng nguyên tinh đến phụ trợ tu luyện, xa xỉ như vậy sự tình đoán chừng cũng không có mấy cái, nhưng dạng này tu luyện đầy đủ nhanh đồng thời có thể làm cho mình tại cấp này cơ sở càng vững chắc. Riêng là hai điểm này liền đầy đủ Chu Phàm không tiếc sử dụng nguyên tinh tới tu luyện, hơn nữa có tiểu quyển hỗ trợ, nguyên tinh với hắn mà nói được đến cũng không khó. Tiểu quyển đem tất cả tiểu quyển thu hồi lại, nàng cũng là một mặt cao hứng, hôm nay thành tích khả quan, nàng cười mong ngóng hỏi, "Chủ nhân, ta có thể được đến bao nhiêu cái chân bị?" 236 con bị chân. Chu Phàm rất nhanh liền cẩn thận tỉ mỉ tính ra đáp số. Hắn cũng không dám cắt xén tiểu quyển chân bịt, bằng không tiểu quyển tiêu cực biếng nhác vậy liền bận điệu. Hắn tùy tiện cầm được đến một kiện tài liệu ra ngoài mua, đều có thể đổi lấy mấy vạn con bịt chân, đi nơi nào tìm dạng này giá rẻ sức lao động. 236 con bịt chân. Tiểu quyển lộ ra ngớ ngẩn hạnh phúc cười ngây ngô. Cái này kẻ ngu si. Chu Phàm thấy này trong lòng có chút hổ thẹn, bất quá hắn rất nhanh cười ha hả, cái kia hổ thẹn rất nhanh tan thành mây khói. Chẳng mấy chốc sẽ trời tối, Chu Phàm liền mang theo ba nhỏ hướng hố phía trên mà đi. "Chủ nhân, chúng ta lại ở chỗ này ở bao lâu?" Tiểu quyển mở miệng hỏi. Đại khái sẽ lưu 1-2 tháng thời gian. Chu Phàm thuận miệng nói. Nếu như lưu 2 tháng, ta một ngày có thể được đến 200 con chân bịt, 60 ngày đó chính là 1.200.000 con bịt chân. Tiểu quyền nước bọt lại chảy xuống, nàng nuốt xuống nước bọt nói, chủ nhân, chúng ta có thể hay không ở đây lưu 1 năm nửa năm. Nơi này có nhiều như vậy đồ tốt, ngươi sau này trở về liền rốt cuộc không chiếm được. Chu Phàm nao nao, đúng thế, nghi loan ti phủ điểm này tiền lương cùng nhiệm vụ thù lao, làm sao so ra mà vượt tại Bách Khanh Chi địa nán lại phong phú lợi nhuận. Ta còn làm cái gì trinh bác sứ? Không bằng trở về từ chức lưu tại nơi này mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Phong bị tướng bắt không bắt giống như cũng không có cái gọi là. Khó trách kiếp trước có chút cùng thế hệ nội ứng vì giữ bí mật thân phận kinh doanh nghề phụ không cẩn thận kiếm nhiều tiền, liền quả quyết từ chức. Chu Phàm bị tiểu quyển nói đến có chút tâm động, nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu, nghĩ thầm, ta không thể như thế nông cạn, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích, vừa đến nơi này khoảng cách nhân loại điểm tụ tập quá xa, muốn đi trong nhà gửi thư đều rất khó khăn. Thứ hai ta cũng không có khả năng định viễn dừng lại tại nguyên dịch cảnh, Bách Khanh Chi địa so nguyên tinh trân quý hơn tài liệu cũng không có mấy loại. Hơn nữa đặc biệt khó mà tìm được đến, chờ ta tiến vào kim thân cảnh, tại ngoại giới có thể tiếp xúc tài nguyên liền càng nhiều. Nghi Loan Ti liền là tiếp xúc những tư nguyên này một cái con đường, ta cũng không thể nhặt hạt bừng mất dưa hấu, những cái kia kinh doanh nghề phụ kiếm tiền từ trước cùng thế hệ bọn họ cũng là bởi vì nhìn không thấy nghề nghiệp tiền đồ, mới tàn nhẫn quyết tâm từ trước, nếu có thể nhìn thấy làm đại quan hy vọng, bọn hắn mới sẽ không từ trước. Ta cùng bọn hắn khác biệt, ta như thế tuổi trẻ tài cao, vóc người xoáy khí thiên phú lại tốt, đương nhiên vẫn là lưu tại Nghi Loan Ti càng tốt hơn. Thế nhưng là nơi này rất khó tìm được chất bị, ngươi có thể nhịn được 1 năm nửa năm không ăn chân bị sao? Chu Phạm trong lòng nghĩ tốt sau đó, nạ báng hỏi. Chương 1162. Chạy tứ tán chương 1162, chạy tứ tán Bách Khanh Chi địa ngũ cốc các loại lương thực đại bộ phận tới từ thương đội vận chuyển, nhưng thịt loại hình căn bản là săn giết nơi đó một ít mánh thú, gà vịt loại hình ngoại giới phổ biến thịt, ở đây đều là vật hiếm có. Tiểu quyền lập tức sửng sốt, đúng nha, địa phương bị quái này chân bị ít đến thương cảm, 1-2 tháng không cho nàng chân bị ăn, nàng đều cảm thấy chịu không được. Nếu là 1 năm nửa năm không ăn được chân vịt, đây là muốn nàng mạng nhỏ. Vậy chúng ta chỉ đợi 1-2 tháng tốt. Nàng nhanh chóng lắc đầu nói, có thể có mấy ngàn thậm chí 1 vạn cái chân vịt, vậy là tốt rồi, làm quyết không nên quá tham lam. Chu Phàm cười cười, hắn không để ý đến tiểu quyển, mà là phiền não một chuyện khác, mỗi ngày sản xuất nhiều như vậy tài liệu, chữ vật thư dù cho không gian không nhỏ, nhưng nhiều như vậy tài liệu có thể không bỏ xuống được, vì lẽ đó nhất định phải nghĩ cách xử lý những tài liệu này mới được. Chỉ là nhiều như vậy tài liệu muốn ra tay cũng không dễ dàng. Chu Phàm khẽ nhíu mày, không phải nói tìm không thấy người bán ra tài liệu. Đến Bách Khanh Chi địa thương đội không ít, bọn hắn đối tài liệu đều là rất có nhu cầu, dù cho đưa ra giá cả so với ngoại giới muốn thấp, nhưng thương đội cũng không dễ dàng, bọn hắn ngàn dặm xa xôi mà đến, lại muốn bước lên xuyên qua hoang dã nguy hiểm vận chuyển tài liệu, vì lẽ đó đưa ra giá cả kỳ thật coi như hợp lý. Giá cả không là vấn đề, hắn có chữ vật chi thư, quá chân quý tài liệu, giống như nguyên tinh loại hình không có khả năng tìm được đến quá nhiều, có thể đặt ở chữ vật chi thư bên trong mang về lại nghĩ cách cao giới bán hết. Hắn nhu cầu cấp bách bán ra là những cái kia số lượng nhiều nhưng lại không phải quá chân quý tài liệu, hắn sở dĩ lo lắng là bởi vì nhiều như vậy tài liệu quá thu hút sự chú ý của người khác, hắn lại là một thân một mình, hắn rất khó hướng người giải thích một mình hắn là như thế nào sưu tập đến nhiều như vậy tài liệu. Khó tránh khỏi sẽ khiến một số có ý khác người ác ý, đặc biệt là tại Bách Khanh Chi địa loại địa phương này. Chu Phàm tâm tư chuyển động, loại sự tình này cũng không phải không có cách nào giải quyết, hắn nghĩ như vậy thời điểm, đã triệt để leo ra cự khanh. Nhưng ở đứng vững ngay mắt, hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn một mực quen thuộc mở ra năm bước ý thức chuyển đến đối nguy hiểm báo động trước. Đi. Chu Phàm khẽ quát một tiếng, cả người hắn hướng về phía trước tuấn di mà đi. Hắn lời này là đối tiểu muội nói, tiểu muội cùng hắn có một đoạn thời gian, sớm đã có thể nghe hiểu Chu Phàm các loại mệnh lệnh, nàng nhanh chân chạy, giống như một chi rời dây cùng tiến theo sát lấy Chu Phàm sau lưng. Ừ ngực. Chu Phàm trước kia đứng thẳng địa phương đột nhiên sụp đổ xuống dưới, toát ra màu đen khói đặc, khói đen rất nhanh liền thiêu đốt, tuôn ra diễm hỏa tứ tán rơi trên mặt đất, đem nham thạch thiêu đốt ra từng cái dung hố. Chu Phàm dừng lại chân, quay đầu vừa mới bắt gặp cái này màn, hắn ánh mắt lạnh lùng, đây là phá chân ngọn lửa, liền tu sĩ chân khí phòng ngự đều chưa hẳn có thể phòng ngự loại này diễm hỏa thiêu đốt. Xem ra đối phương đến có chuẩn bị. Hiu liu liu. Trên bầu trời bỗng nhiên bắn ra mấy chục phát ra ánh sáng xanh lục mũi tên, hướng về Chu Phàm bắn nhanh mà đến. Chu Phàm cùng tiểu muội hướng về hai bên tản ra, tránh đi những thứ này ánh sáng xanh lục mũi tên. Chu Mặc Mặc một mực ngồi tại tiểu muội trên đầu, nhưng nàng không có Chu Phàm mệnh lệnh, không dám làm loạn, chỉ là nhìn xem những cái kia ánh sáng xanh lục mũi tên rơi xuống đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố đá. Những thứ này ánh sáng xanh lục mũi tên tổn thương cùng phá chân ngọn lửa không sai biệt lắm. Chu Phàm tránh đi những thứ này, nhanh chóng ánh sáng xanh lục mũi tên sau đó, hắn mặt lạnh, sớm đã mở ra nhị thức phạm vi mở rộng đến cực hạn, lúc này rốt cục nghe được nhỏ bé động tĩnh, hắn bám một cái biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh liền xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài một chỗ sườn núi đá chỗ. Sườn núi đá mặt khác đang có hơn 30 cầm trong tay cung nỏ võ giả, bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm, bọn hắn muốn có một tiếng không có đáp thủ sau đó, liền nghĩ tranh thủ thời gian rút lui rời đi tại chỗ, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm tốc độ nhanh như vậy. Hơn 30 võ giả chỉ là ngơ ngác một chút, lập tức tứ tán thoát đi, lựa chọn cái gì phương hướng người đều có, bán tên ám sát một cái đạo cảnh tu sĩ bọn hắn dám làm, nhưng cùng một cái đạo cảnh tu sĩ trực diện chém giết, cái kia chỉ có kẻ ngu si mới có thể làm dạng này sự tình. Bọn họ cũng đều biết giờ phút này nguy hiểm cỡ nào, nhưng bọn hắn nhiều như vậy người tại, liền xem như đạo cảnh tu sĩ lại có thể giết bao nhiêu cái. Chu Phàm nhìn xem tứ tán thoát đi đám võ giả, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, giống như phân hóa ra mấy chục cái bóng hướng về hơn 30 võ giả đánh tới. Tiểu muội cũng đuổi tới, hướng một cái võ giả sủa loạn truy sát mà đi. Chu Phàm nhìn như phân hóa ra mấy chục cái bóng, nhưng cái kia cũng chẳng qua là tốc độ nhanh đến mức cực hạn giả tượng, nhưng hắn thuấn di cấp tốc độ, lại thêm cái đao. Những võ giả này thực lực không mạnh, lại thêm chỉ lo chạy trốn, Chu Phàm đuổi kịp liền là một đao một cái, không phải bị chặt xuống đầu liền là thân thể bị chia làm hai nửa, không có một cái võ giả có thể chạy ra bên ngoài trăm trượng. Liên tính bọn hắn có thể trốn được nhất thời, cũng trốn không được quá xa, bởi vì Chu Phàm nhãn thức, nhị thức, tị thức đều có thể cấp tốc đem bọn hắn tìm ra. Bất quá bây giờ Chu Phàm liền lục thức đều không cần, liền đem cái này hơn 30 võ giả cơ hồ giết chết. Sở dĩ nói cơ hồ giết chết, kia là còn thừa lại một cái võ giả. Tiểu muội đang dùng miệng kéo lấy cái này thê lương gào thét võ giả trở về, tiểu muội không có giết hắn, đó là bởi vì Chu Phàm mở miệng gọi lại nàng, bằng không cái này võ giả đã sớm bị mập mạp béo chiến lực không kém tiểu muội cắn đứt tiết hầu. Chu Phàm thu đao vào vỏ, phất phất tay, tiểu muội buông ra người võ giả kia máu thịt bè bè chân, ngồi xổm ở một bên, liêm đao đôi tả hữu lắc lư. Thân ẩn tiểu hắc long một mực không hề động, chỉ là ngồi tại đầu chó bên trên hiếu kỳ nhìn xem cái này đáng thương võ giả. Tiền bối tha mạng. Người võ giả kia toàn thân run rẩy, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, hắn thực tế là dọa sợ, liền nhìn Chu Phàm liếc mắt cũng không dám nhìn. Bách Khanh Chi địa tồn tại đạo cảnh tu sĩ, nhưng cái này võ giả đối đạo cảnh tu sĩ hiểu càng nhiều là đến từ người khác kể rõ, hắn không nghĩ tới một cái đạo cảnh tu sĩ sẽ như thế khủng bố, nếu là biết rõ liền sẽ không tham dự trận này ám sát. Kỳ thật mặt khác đạo cảnh tu sĩ đương nhiên không có Chu Phàm nhiều như vậy khủng bố thủ đoạn. Ta tưởng Bách Khanh Chi địa có kẻ liều mạng, nhưng không có vì bảo thủ bí mật thả chết chứ không chịu khuất phục dũng sĩ a. Chu Phàm thản nhiên nói, có cũng không quan trọng, ta sẽ để hắn nhấm nháp thế gian tàn khốc nhất thủ đoạn, nhìn là hắn mạnh miệng vẫn là ta thủ đoạn lợi hại. Là độc tàm bang tốn giá tiền rất lớn để chúng ta đến giết triệu tiền bối. Người võ giả kêu biết rõ Chu Phàm muốn biết cái gì, hắn thậm chí không dám kêu la uy hiếp muốn Chu Phàm tha cho hắn một mạng mới nói ra đến. Bởi vì cái này căn bản liền không tính là cái gì đại bí mật, hắn sợ hắn dám nhiều rông dài một câu, Chu Phàm liền biết một đao bắt hắn cho giết chết. Độc tàm bang tại Bách Khanh Chi địa lên tiếng, nói chỉ cần đến giết triệu tiền bối, vô luận là có hay không có thể thành công, đều có thể nhận lấy một bộ phận ban thưởng, liền tính có thể thương tổn được triệu tiền bối, bọn hắn cũng nguyện ý thanh toán phong phú thù lao. Người võ giả kia run rẩy nói, bọn hắn những thứ này người sở dĩ nguyện ý đến, cũng là bởi vì điểm ấy, chỉ cần độc thủ, vô luận có thành công hay không, đều có thể nhận lấy ban thưởng, tốt như vậy sự tình bọn hắn đương nhiên nguyện ý mạo hiểm. Dù sao một kích vô pháp đắc thủ, vậy thì nhanh lên chạy trốn, đạo cảnh tu sĩ là lợi hại, nhưng cũng chưa hẳn có thể đuổi kịp bọn hắn, những võ giả này liền tồn tại dạng này lòng cầu gặp may. Thật sự là thật can đảm. Chu Phàm cười lạnh nói, độc tàm bang làm thế nào biết các ngươi tới hay không, vạn nhất các ngươi lừa bọn họ làm sao bây giờ? Tại vừa rồi trong những người này có độc tàm bang người, hắn là người chứng kiến. Võ giả nuốt một cái nước bọt nói, người nhân chứng kia vừa mới bị Chu Phàm một đao làm thịt. Chương 1163. Tàn Dương Bảo chương 1163, Tàn Dương Bảo nguyên lai trả mang theo người chứng kiến tới xác nhận. Chu Phàm lại là lạnh giọng hỏi mấy vấn đề, tên võ giả này đều là từng cái trả lời. Ở Chu Phàm xác nhận rốt cuộc hỏi không ra cái gì đến sau đó, hắn không chút do dự một đao cho tên võ giả này một cái thông khoái. Dù cho người này trả lời rất sảng khoái, nhưng Chu Phàm cũng không muốn bỏ qua một cái dám đến ám sát hắn người. Chu Phàm chấm dứt người này, hắn liền cùng tiểu bội các nàng hướng nhà trọ chạy về, ở trên đường, chả gặp phải hai đợt muốn đến ám sát hắn người. Nhưng cái này Chu Phàm đề cao cảnh giác, hắn lục thức một mực mở ra, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều khó mà tránh qua được hắn, cái kia hai đợt tưởng ám sát hắn người còn không có xuất thủ liền bị hắn giết chết. Chu Phàm trong lòng minh bạch, Độc Tàm Bang không dám cùng hắn chính diện cứng rắn đụng, ngược lại là sử dụng ra loại này âm vũ chiêu số. Không thể không nói loại này chiêu số sát thực buồn nôn, nhưng Chu Phàm dám nuốt vào Độc Tàm Bang cự khanh, đối Độc Tàm Bang khả năng trả thù hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong lòng của hắn nghĩ đến đối sách, tại sát trời triệt để tối xuống trước đó về đến nhà trọ. Nhà trọ đại sảnh ăn cơm không ít người, đều không sai biệt lắm ngồi đầy chỗ ngồi. Chu Phàm mang theo tiểu muội tiến đến, cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn lại, bất quá lại rất nhanh rời đi. Bách Khanh Chi Địa hôm nay khiến người chú mục nhất sự tình y nguyên cùng Chu Phàm có quan hệ. Chu Phàm buổi sáng đem Độc Tàm Bang cự khanh cho chiếm, trả giết đối phương một cái bang chủ, nhưng Độc Tàm Bang không cam lòng yếu thế, giữa trưa liền có tin tức lưu truyền, nói muốn trả thù Chu Phàm, đồng thời phát ra lệnh ám sát. Lập tức toàn bộ Bách Khanh Chi Địa đều hành động lên, một cái là Bách Khanh Chi Địa thực lực không kém Độc Tàm Bang, một cái là một thân một mình cường thế tiến vào Bách Khanh Chi Địa đạo cảnh tu sĩ. Theo bọn hắn nghĩ, vậy liền coi là không phải hai hổ tranh chấp, cũng là đàn sói cùng độc hổ ở giữa chiến đấu. Rất nhiều người đều muốn biết ai có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Đối với Độc Tàm Bang không dám cùng Chu Phàm cứng rắn đụng, không có người cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao sớm đã truyền ra, nói Triệu Bá một đao giết khí cương cao đoạn ngũ kỳ long, cũng không có người xem thường Độc Tàm Bang ám sát thủ đoạn, đây chính là Bách Khanh Chi Địa, đối bọn hắn đến nói, người thắng làm vua người thua làm giặc mới là chân lý, chỉ cần có thể thắng, ai quản ngươi dùng cái gì thủ đoạn. Những thứ này người đều là đến xem Chu Phàm có thể hay không về đến nhà trọ đến. Nhưng bây giờ Chu Phàm bình yên vô sự trở về, nói rõ Độc Tàm Bang xế chiều hôm nay ở trên đường bố trí ám sát toàn bộ hủy. Xác nhận điểm ấy sau đó, không người nào dám nhìn lại Chu Phàm. Chu Phàm đối với những người này tâm tư cũng rõ ràng, hắn bình tĩnh đơn độc ngồi tại trên một cái bàn. Điếm tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí tới ổn định thanh âm nói, "Triệu tiền bối, không biết muốn ăn thứ gì?" Hắn sợ Chu Phàm lại đột nhiên giận chó đánh mèo hắn, giống như hắn loại tiểu nhân vật này, liền tính bị giết, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may, nhà trọ cũng sẽ không cho hắn ra mặt. Chu Phàm điểm mấy đạo mình thích thịt rượu, điếm tiểu nhị lập tức bước nhanh đi ra, đi chuẩn bị cho Chu Phàm thịt rượu. Nhà trọ Lưu trưởng quý đi tới, đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí nói khẽ, "Triệu tiền bối, thật xin lỗi, nhà trọ luôn luôn bảo trì trung lập, xin thứ lỗi." Lưu trưởng quỹ xế chiều hôm nay xoắn suýt nửa ngày, hắn tại phái không phái người nói cho Chu Phàm nói có Độc Tàm Bang muốn ám sát hắn việc này tới tới lui lui do dự, cuối cùng vẫn là kiên trì nhà trọ quy củ không có phái người đi nói cho Chu Phàm. Bây giờ Chu Phàm trở về, hắn khó tránh khỏi sợ hãi Chu Phàm sẽ oán hận nhà trọ. "Đây không tính là cái gì?" Chu Phàm bình tĩnh nói. Chu Phàm cũng rõ ràng nhà trọ cũng không có nghĩa vụ đi thông chí hắn, hắn không có hẹp hòi đến loại trình độ này. Lưu trưởng quỹ treo lấy tâm lúc này mới tính để xuống, hắn dừng lại một chút lại nói, "Độc Tàm Bang để một người tới gặp tiền bối, hắn bây giờ đang ở nơi đó." Nói xong Lưu trưởng quỹ chỉ vào đại sảnh góc hướng tây phương hướng. Chu Phàm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đại sảnh góc hướng tây bàn vuông bị một cái giữ lại dâu cá trên nam tử độc chiếm, hắn ngay tại tự rót tự uống, thấy Chu Phàm nhìn sang, hướng Chu Phàm khách khí cười cười. "Tiền bối nếu là không muốn gặp hắn, để hắn tới." Chu Phàm thu tầm mắt lại đánh gãy Lưu trưởng quỹ lời nói. "Vâng." Lưu trưởng quỹ hướng về kia cái bàn vuông đi đến, thông chi cái kia nam tử dâu cá trê. Lúc này điếm tiểu nhị nâng cốc rau đều đã bưng lên, lại lui xuống. Chu Phàm nâng cốc rót vào trong chén rượu, Lưu trưởng quỹ đã cùng cái kia nam tử dâu cá trê đi tới. Chu Phàm bưng chén lên ngửi một cái, hắn để chén rượu xuống, nhìn về phía còn chưa kịp nói chuyện trong hai người Lưu trưởng quỹ nói, "Trong rượu có độc." Lưu trưởng quỹ sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Nguyên bản có chút huyên náo nhà trọ cũng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía Lưu trưởng quỹ, bọn hắn hiển nhiên cũng nghe đến Chu Phàm lời nói. "Triệu tiên bối." Lưu trưởng quỹ cái chán chảy ra mồ hôi. "Ngươi nếu là không tin, vậy liền đem rượu uống đi xuống." Chu Phàm lại là đánh gãy Lưu trưởng quỹ lời nói, thanh âm lạnh lùng nói, "Tin, ta đương nhiên tin." Lưu trưởng quỹ vội vàng gật đầu không người nói, nhưng cho nhà trọ 1000 cái lá gan, nhà trọ cũng không có lá gan này tại Triệu tiền bối trong rượu hạ độc. "Đây chính là ngươi muốn cho ta giải thích sao?" Chu Phàm lạnh lùng nói. "Không, không phải." Lưu trưởng quỹ toàn thân run lên một cái, nói chuyện đều cả lăm, "Xin tiền bối cho ta một chút thời gian, ta nhất định cho tiền bối một cái công đạo." Lưu trưởng quỹ biết rõ việc này nếu là không thích đáng xử lý, chọc giận vốn là không dễ nói chuyện Triệu tiền bối, cái kia nhà trọ tất cả mọi người muốn chết. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu. Lưu trưởng quỹ rốt cuộc mình đầu không được nơi này sự tình, một quẹ bước nhanh rời đi. Nói, Chu Phàm nắm lên trên bàn thịt trâu, hắn lại dùng tị thức thiệt thức kiểm tra một chút, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường, mới lớn mật bắt đầu ăn. Bị nhân Hoàng Thế Kiệt gặp qua Triệu tiền bối. Hoàng Thế Kiệt mặt lộ mỉm cười nói, ở đây tuyên bố trước, bị nhân cùng Độc Tàm Bang cũng không có bất kỳ quan hệ gì, bị nhân là Tàn Dương Bảo người. Cái gì Tàn Dương Bảo? Chu Phàm sắc mặt hờ hững hỏi. Hoàng Thế Kiệt nao nao, hắn lại là giải thích nói, Triệu tiền bối vừa tới Bách Khanh Chi Địa, khả năng không hiểu rõ. Chúng ta Tàn Dương Bảo chính là Bách Khanh Chi Địa số một số hai thế lực, chúng ta Đỗ Bảo chủ chính là nguyên dịch cảnh tu sĩ. Nói đến Đỗ Bảo chủ ba chữ, Hoàng Thế Kiệt trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên. Ngươi nếu là Tàn Dương Bảo người, tới tìm ta làm cái gì? Chu Phàm không kiên nhẫn ngắt lời nói. Độc Tàm Bang tốn một khoản tiền mời bị nhân tới nói cho Triệu tiền bối, hy vọng Triệu tiền bối trả lại bọn hắn cự khanh. Hoàng Thế Kiệt y nguyên lễ phép nói, nếu như ta không trả đâu? Chu Phàm ăn thịt nướng, nhìn cũng không nhìn hỏi, cái kia Độc Tàm Bang sẽ cùng Triệu Tiền Bối không chết không thôi, xế chiều hôm nay sự tình chỉ là vừa mới bắt đầu. Hoàng Thế Kiệt thanh âm cao hơn một chút nói, cái này khiến tất cả mọi người nghe được Hoàng Thế Kiệt nói lời nói, bọn hắn nhìn về phía Hoàng Thế Kiệt. Hoàng Thế Kiệt rất hưởng thụ loại này bị nhìn chăm chú cảm giác, đương nhiên hắn vẫn là tận lực bảo trì đầy đủ bình tĩnh. Ngươi có thể đi trở về nói cho bọn hắn, Cự Khanh ta sẽ không trả. Chu Phàm thản nhiên nói, không có tận lực nói cái gì lời hung ác, bởi vì không nhất thiết phải thế. Nhưng Hoàng Thế Kiệt cũng không có xê dịch bước chân. Làm sao? Ngươi không phải truyền lời sao? Ngươi bây giờ lời nói xong, chả không có ý định đi sao? Chu Phàm không có nhìn Hoàng Thế Kiệt, tiếp tục miệng lớn ăn thịt nướng hỏi. Độc Tàm Bang lời nói là truyền hết. Hoàng Thế Kiệt mặt lộ mỉm cười nói, nhưng chúng ta bảo chủ một lần tình cờ nghe nói ta đón lấy cái này truyền lời nhiệm vụ, hắn có chuyện để ta nói cho Triệu Tiền Bối. Tàn Dương Bảo Đỗ Tàn Dương chính là Bách Khanh chi địa rất ít có thể đến được cường giả đỉnh cao. Nhà trọ bên trong tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Hoàng Thế Kiệt, Đỗ Tàn Dương có lời muốn đối Chu Phàm nói. Đây là hai cái giữa các tu sĩ đối thoại. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, ăn thịt nướng. Bảo chủ chúng ta nói Triệu Tiền Bối có thể theo Độc Tàm Bang trong tay đoạt được Cự Khanh, kia là Triệu Tiền Bối bản sự, Độc Tàm Bang loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng hắn quan tâm, nhưng hắn nói Triệu Tiền Bối tất nhiên đến Bách Khanh chi địa, cái kia làm người làm việc không cần bá đạo. Hoàng Thế Kiệt mang trên mặt ý cười nói lời này, lúc hắn cánh tay trái bỗng nhiên ngăn ra, máu theo chỗ đứt phun tung tóe mà ra. Hắn sửng sốt một chút, sau đó mới hậu chi hậu giác đau nhức hô lên âm thanh. Hắn đau nhức hô hào lảo đảo lui lại ngồi sập xuống đất, vội vàng vận chuyển chân khí phong bế vết thương máu, sắc mặt tái nhợt sợ hãi nhìn xem ngồi không nổi Chu Phàm. Trong hành lang tất cả mọi người nháy mắt thở mạnh cũng không dám. Tại yên lặng dáng vẻ run sợ bầu không khí bên trong, Chu Phàm nhìn về phía Hoàng Thế Kiệt lạnh nhạt nói, ta như thế nào làm việc không cần hắn dạy, nếu là hắn muốn nói với ta lời này, mời hắn ở trước mặt đến cùng ta nói, để ngươi một cái tiểu lâu la đến cùng ta nói, đem ta Triệu Bá làm người nào. Chương 1164. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chương 1164. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhà trọ bên trong một trận tĩnh lặng. Hoàng Thế Kiệt sắc mặt tái nhợt, trước đó cái kia phiên thay bản thân bảo chủ truyền lời hăng hái toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, tay cụt thống khổ để hắn khuôn mặt đều có chút bắt đầu bặm mẹo, nhưng sửng sốt không dám lại đau ra tiếng. Điếm tiểu nhị hai chân có chút phát run đem rượu mới bưng lên đặt ở Chu Phàm trên bàn cơm, sau đó lại cúi đầu quay người rời đi. Chu Phàm cầm bầu rượu lên nâng cốc rót vào rượu mới trong chén nói, ngươi có thể đi. Hoàng Thế Kiệt lúc này mới tỉnh ngộ lại, hắn nỗ lực từ dưới đất bò dậy, đem chính mình tay cụp nhặt lên, thất tha thất thểu đi ra nhà trọ. Chu Phàm chậm rãi uống rượu, giống như hắn vừa rồi cái gì cũng không làm qua. Nhưng nhà trọ bên trong tất cả mọi người là cúi đầu mau mau ăn cơm, không người nào dám lại mở lời nói chuyện. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Phàm dám trực tiếp quét Đỗ Tản Dương cái này nguyên dịch cảnh tu sĩ mặt mũi, không chỉ là gan lớn có thể nói đến thông, càng lớn khả năng là Chu Phàm đã đến nguyên dịch cảnh. Nếu là hắn nguyên dịch cảnh tu sĩ, đương nhiên sẽ không quá e ngại Đỗ Tản Dương cái này nguyên dịch cảnh tu sĩ, Đỗ Tản Dương để Hoàng Thế Kiệt đến truyền như vậy, hoàn toàn là tự rước lấy đủ. Nhà trọ bên trong người đều rất muốn biết rõ Đỗ Tản Dương sẽ như thế nào ứng đối việc này, Bách Khanh chi địa đã thật lâu chưa từng xuất hiện đạo cảnh giữa các tu sĩ tranh đấu. Đặc biệt là hai cái đều là nguyên dịch cảnh tình huống dưới. Mặt ngoài là tới nhà trọ ăn cơm nhưng trên thực tế là tìm hiểu tin tức thực khách rất nhanh liền rời đi nhà trọ. Đơn thuần xem náo nhiệt thực khách đồng dạng không tiếp tục lưu lại, bởi vì Đỗ Tản Dương rất có thể sẽ lập tức giết tới, một khi bị kéo vào hai cái nguyên dịch giữa các tu sĩ chiến đấu, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Trong lúc nhất thời nhà trọ người đi được 7-8 phần. Lưu trưởng quý từ sau phòng bếp vòng trở lại, hắn trở về trên đường đã nghe cửa hàng bên trong tiểu nhị đề cập qua, Triệu Tiền Bối đem Hoàng Thế Kiệt một cánh tay bẻ gãy sự tình. Triệu Tiền Bối liền Tản Dương bảo Đỗ Tản Dương cũng không cho mặt mũi, hắn hậu trường có thể không sánh bằng Đỗ Tản Dương. Lưu trưởng quý trong nội tâm nghĩ đến sự tình, hắn đi vào Chu Phàm trước bàn, miễn cưỡng ổn định tâm thần nói, thật xin lỗi Triệu Tiền Bối, hạ độc người là khách sạn chúng ta một cái đầu bếp, hắn trước thời hạn chạy. Chu Phàm không nói gì, đôi lông mày nhíu lại. Bất quá Triệu Tiền Bối yên tâm, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày thời gian, khách sạn chúng ta nhất định đem hắn tìm ra. Lưu trưởng quý gấp giọng nói, tốt, vậy ta liền cho ngươi 3 ngày. Chu Phàm uống cạn trong chén rượu, rượu âm thanh lạnh lùng nói, bất quá các ngươi nhà trọ nếu là dám tùy tiện tìm một người lừa gạt ta, tuyệt đối không dám. Lưu trưởng quý run sợ một cái, hắn vốn có trong nội tâm liền hiện lên cùng loại tính cách, bây giờ không dám nghĩ như vậy. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chu Phàm đứng lên nói, đem Độc Tàm Bang tất cả tư liệu chỉnh lý tốt, đưa đến phòng ta. Vâng. Lưu trưởng quý nhẹ nhàng thở ra, lại vội vàng đáp. Chu Phàm mang theo tiểu muội rời đi, Lưu trưởng quý mới dám ngẩng đầu. Hắn liếc một cái đi theo Chu Phàm sau lưng cái kia béo đến vô lý huyết hồng mập chó, hắn tâm lại run lên một cái, vừa rồi nếu là hắn một cái ứng đối không tốt, chỉ sợ hắn ruột cùng đầu góc đều có thể sẽ bị cầm đi đút cái kia siêu hung ác chó. Lưu trưởng quý với tư cách nhà trọ trưởng quý, tại nhà trọ lui tới đều là một số tội phạm thủ phạm, nhưng những người kia cho tới bây giờ không có một cái giống như Triệu Tiền Bối như thế, mang đến cho hắn như thế lớn lực các bách. Đây không phải tàn không tàn nhẫn vấn đề, mà là thực lực cường đại mang tới chấn nhiếp. Lưu trưởng quý dùng tay áo lau mặt một cái bên trên mồ hôi, đem còn tại nhà trọ đại sảnh khách nhân mời đi, để nhà trọ bên trong tiểu nhị đầu bếp làm việc vặt tất cả mọi người tụ tập tại trong hành lang. Tại nhà trọ làm việc những thứ này người đều là võ giả, tại Bách Khanh chi địa mở nhà trọ thỉnh thoảng sẽ có người nháo sự, một khi có người nháo sự, những thứ này người liền biết lập tức chuyển hóa thành nhà trọ chiến lược. Đây cũng là núi rửa của hắn phái tới phụ trợ Lưu trưởng quý, hơn nữa thân thủ cũng không tính là yếu. Có ít người thật sự là hám lợi đen lòng, hắn cho rằng cầm tiền liền có thể trốn được sao? Lưu trưởng quý nhếch miệng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chờ thêm mấy ngày các ngươi liền biết, ta cam đoan hắn sẽ chết rất thảm rất thảm. Nhà trọ bên trong tụ tập tầm 10 người đều là sắc mặt biến hóa, có thể tại Bách Khanh Chi Địa mở nhà trọ, không có một số thủ đoạn là không được, nhà trọ sau lưng chỗ dựa tại Bách Khanh Chi Địa thực lực so độc tạm bang chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như người kia ngay lập tức vô pháp chạy ra Bách Khanh Chi Địa, cái kia trừ phi mạo hiểm trốn ở không người nào dám thăm dò hố đá bên trong, nếu bị tìm tới thật chỉ là vấn đề thời gian. Không người nào dám thăm dò hố đá tiến vào chỉ là chịu chết mà thôi. Bọn hắn nhìn xem Lưu Trường Quý, trước kia nổi lên lòng tham lập tức bị rét lạnh đông lại, tiền mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh hoa mới được. Hy vọng các ngươi không cần giống như hắn như thế ngu xuẩn. Lưu Trường Quý trầm giọng nói, còn có cho ta xem trọng nhà trọ, đặc biệt là Triệu Tiền Bối phòng trọ, nếu là Triệu Tiền Bối bên kia lại có người quấy rầy đến hắn, vậy chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Những người kia không dám quang minh chính đại tới nhà trọ hành thích, bởi vì cái này sẽ đắc tội nhà trọ sau lưng chỗ dựa, nhà trọ sau lưng chỗ dựa cũng không phải giống như Chu Phàm dạng này người cô đơn, đắc tội sẽ rất phiền phức. Vì lẽ đó những người kia chỉ có thể thông qua mua được nhà trọ người biện pháp tới làm những việc này, bởi vì nghĩ như vậy tra ra là ai bỏ tiền mua được nhà trọ bên trong người độ khó không nhỏ. Dù cho Lưu trưởng quỹ khẳng định là độc tàm bang ra tiền, nhưng độc tàm bang sẽ không thừa nhận. Đại sảnh tầm 10 người lập tức sắc mặt nghiêm nghị lên tiếng vâng. Lưu trưởng quỹ để bọn hắn tản ra làm việc, sau đó hắn lại tìm tới độc tàm bang tư liệu, đem tư liệu đưa đến Chu Phàm phòng trọ trước. Chu Phàm cầm tới độc tàm bang tư liệu sau đó, hắn suy nghĩ một chút nói, Lưu trưởng quỹ, nhà ai thương đội tín dự tốt nhất? Đều không sai biệt lắm. Lưu trưởng quỹ bộ nói, bất quá thương đội từ trước đến nay chỉ lấy mua tài liệu mà không dễ dàng bán ra, tiền bối nếu là muốn tìm bọn hắn mua nguyên tinh chỉ sợ. Cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi đem những thứ này thương đội tư liệu chỉnh lý tốt sau đó giao cho ta. Chu Phàm lắc đầu ngắt lời nói, vâng. Lưu trưởng quỹ lại đồng ý ta không có chuyện, ngươi có thể đi. Chu Phàm thấy Lưu trưởng quỹ còn không có đi, hắn liền nói muốn đem môn đóng lại. Tiền bối, Bách Khanh Chi Địa có một đầu quy củ bất thành văn. Lưu trưởng quỹ do dự một chút nói, Bách Khanh Chi Địa không thể công kích ngoại lai thương đội, bằng không sẽ khiêu khích chúng nộ. Ngoại lai thương đội hướng Bách Khanh Chi Địa vận chuyển lương thực, có thể nói không có thương đội tồn tại, Bách Khanh Chi Địa tình cảnh sẽ trở nên rất gian nan. Vì lẽ đó Bách Khanh Chi Địa thế lực lớn luôn luôn duy trì ăn ý, sẽ không bởi vì lợi ích mà tập kích thương đội, về phần thế lực nhỏ cùng một số kẻ độc hành, thương đội cũng sẽ không e ngại. Nhưng Chu Phàm dạng này đạo cảnh tu sĩ nếu là vì nguyên tinh muốn đối thương đội khai đao, cái kia thương đội liền khó chịu, bất quá Chu Phàm nếu là dám làm như vậy, Bách Khanh Chi Địa thế lực khẳng định sẽ nhằm vào hắn. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì, đóng cửa lại. Lưu trưởng quý chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Hắn quay người rời đi cho Chu Phàm cầm thương đội tư liệu. Hoàng Thế Kiệt về tới Tàn Dương Bảo, hắn một bên để người xử lý thương thế, một bên cầu kiến bảo chủ Đỗ Tàn Dương. Thương thế hắn còn không có xử lý tốt, thông báo người liền trở lại, nói bảo chủ muốn gặp hắn. Hoàng Thế Kiệt không lo được lại xử lý thương thế, hắn vội vã theo người đi thấy bảo chủ Đỗ Tàn Dương. Chương 1165. Mặt mũi chương 1165, mặt mũi Tàn Dương Bảo bên trong đại sảnh, ngồi ở chủ vị bên trên Đỗ Tàn Dương ngay mặt sắc bình tĩnh nghe lấy Hoàng Thế Kiệt thuật lại chuyện đã xảy ra. Đỗ Tàn Dương nhìn năm 60 tuổi, hắn có một đầu trắng đen xen kẽ tóc ngắn, là đặc biệt nhất chính là hắn có một đôi sắc bén mắt ưng, dựa vào nét mặt của hắn bên trong rất khó coi đạt được hắn đang suy nghĩ gì. Tại bảo chủ trước mặt, Hoàng Thế Kiệt không dám nói dối, thậm chí thêm mắm thêm muối kể rõ cũng không dám, chỉ là đơn thuần trần thuật sự thật, bởi vì Tàn Dương Bảo người đều biết rõ, bảo chủ hận nhất người khác nói lừa gạt hắn. Phàm là dám lừa hắn lại bị người phát hiện, đều đã bị giết chết treo tại thành lũy trên vách tường, vĩnh viễn cũng không cho phép buông xuống đến, thi thể phơi nắng dầm mưa tán phát mùi thối, để Tàn Dương Bảo tất cả mọi người chăm chú ghi nhớ điểm ấy. Hoàng Thế Kiệt sau khi nói xong liền nín thở tĩnh khí chờ lấy. Hắn chặt đứt ngươi một cánh tay, còn để ta đi ngay mặt nói với hắn. Đỗ Tản Dương giọng nói nhàn nhạt tại trong sảnh quanh quẩn. Thuộc hạ không dám lừa gạt, cái kia Triệu Bá thật là nói như thế. Hoàng Thế Kiệt âm thanh run rẩy nói, nếu là hắn biết rõ đi truyền lời là như vậy kết quả, vậy đánh chết hắn cũng sẽ không đón lấy độc tàm ban tiền, vậy liền không có bảo chủ muốn hắn tiện thể nhắn sự tình. Ngươi có muốn hay không ta báo thủ cho ngươi? Đỗ Tản Dương đống nhiên hỏi, trong giọng nói của hắn nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Thuộc hạ vô cùng cảm kích, nhưng thuộc hạ sự tình chỉ là việc nhỏ. Bảo chủ không cần vì thuộc hạ cân nhắc. Hoàng Thế Kiệt có chút sợ hãi nói, hắn cũng không tin tưởng Đỗ Tản Dương sẽ vì hắn cân nhắc. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Đỗ Tản Dương lại là mở miệng nói. Hoàng Thế Kiệt không dám nhìn Đỗ Tản Dương liếc mắt, cúi đầu lấy không nhanh không chậm tốc độ lui ra ngoài. Hoàng Thế Kiệt vừa đi, Đỗ Tản Dương hai hàng lông mày trao lên, hắn thấp giọng tự nói, cái kia Triệu Bá biết rất rõ ràng ta là nguyên dịch cảnh, hắn còn dám nói lời này, cái kia phô trương thanh thế khả năng cũng rất nhỏ, hắn là nguyên dịch cảnh. Những người kia khẳng định nghĩ tới ta đi cùng cái kia Triệu Bá đọ sức một phen, nhưng ta lại không phải người ngu. Đỗ Tản Dương cười lạnh một tiếng, hắn cũng không dự định đi tìm cái kia Triệu Bá phiền phức, với hắn mà nói, chỉ là gây chút mặt mũi căn bản tính không được cái gì. Hắn luôn luôn cho rằng tại Bách Khanh Chi Địa, không đáng giá tiền nhất liền là mặt mũi, hắn Tản Dương bảo có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng, dựa vào là hắn cá nhân thực lực cường đại, mà không phải cái gì mặt mũi. Hắn để Hoàng Thế Kiệt đi truyền dạng này khiêu khích, chỉ là thuận thế mà làm, muốn tìm kiếm cái này mới tới Bách Khanh Chi Địa đạo cảnh tu sĩ nội tình, bây giờ biết rõ cái kia Triệu Bá thực lực, thuộc hạ một cánh tay vẫn là đáng giá. Đáng tiếc không phải hóa nguyên cảnh. Đỗ Tản Dương có chút tiếc hận nói, nếu là hóa nguyên cảnh đắc tội hắn, hắn sẽ tìm kiếm phù hợp thời cơ xuất thủ. Đối phương là nguyên dịch cảnh, vậy hắn liền sẽ không lại xuất thủ, bởi vì đối phương thật là một người, nhìn thế đơn lực bạc, nhưng cũng chính là bởi vì là một người, liền tính hắn so với đối phương hơi mạnh, nhưng đối phương đánh không lại còn muốn chạy, hắn cũng chưa hẳn ngăn được, đến lúc đó tại Bách Khanh chi địa nhìn chằm chằm hắn Tàn Dương Bảo lạc đàn người giết, Tàn Dương Bảo cũng chịu không được. Cho nên nói một thân một mình cường đại tu sĩ có nhược điểm của hắn, nhưng cũng có ưu điểm của hắn. Dạng này tu sĩ tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc tốt. Tại Hắc Ám hang động bên trong, nơi này một tia ánh đèn đều không có sáng lên, có thanh âm hùng hậu vang lên, Đố Lao Quỷ bị quét mặt mũi, nhưng hắn người này nhát gan cực kỳ, đoán chừng là không dám trêu chọc cái kia Triệu Bá. Vậy liền đáng tiếc. Nói chuyện chính là một thanh âm khác, thanh âm của hắn có chút trung khí không đủ, để người nghe cảm giác hắn rất suy yếu. Trước đó ta tại Tiêu Lôi Châu cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một cái gọi Triệu Bá đạo cảnh tu sĩ, ngươi nói hắn có phải hay không là Nghi Loan Ti phái tới người? Thanh âm hùng hậu nghi ngờ hỏi. Tiêu Lôi Châu ngọa hổ tàng long, ai có thể nói rõ được có bao nhiêu không biết tên đạo cảnh tu sĩ? Một người khác dùng hư nhược thanh âm nói, hắn phạm vào một hệ liệt đại án, bị Nghi Loan Ti truy nã mới chạy trốn tới nơi này đến, đây đều là có thể tra, đương nhiên không bài trừ những cái kia bản án cũng có thể là Nghi Loan Ti thay hắn che giấu thân phận chân thật làm, nhưng ta cảm thấy khả năng không lớn. Vì cái gì? Thanh âm hùng hậu hỏi lại, ngươi hẳn phải biết Nghi Loan Ti nếu là tra được đầu mối gì, khẳng định sẽ tìm cách phái người đến Bách Khanh Chi địa đến. Âm thanh yếu ớt vang lên, ta nói không thể nào là bởi vì Triệu Bá làm việc quá lộ liễu, nếu như hắn là Nghi Loan Ti phái tới người, hẳn là sẽ tận lực bảo trì địa thấp, mà không phải giống như bây giờ ngang ngược càng rỡ, hấp dẫn Bách Khanh Chi địa tất cả ánh mắt. Ngươi nói có đạo lý, cái kia Triệu Bá tác phong làm việc xác thực không giống Nghi Loan Ti người. Thanh âm hùng hậu chần chờ một chút nói, kỳ thật liền xem như cũng không quan trọng. Âm thanh yếu ớt mang theo ý cười nói, Bách Khanh Chi địa như thế lớn, hắn muốn tìm đến ta cũng không có dễ dàng như vậy. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn đêm qua một mực tại đề phòng cái kia nguyên dịch cảnh tu sĩ Đỗ Tản Dương tới nhà trọ tìm hắn, kết quả một đêm trôi qua một điểm động tĩnh đều không có. Bất quá vẹn vẹn có chút ngoài ý muốn, Đỗ Tản Dương không tìm đến hắn, cũng không phải cái gì rất khó khăn lý giải sự tình. Muốn đến là nhìn không thấu sâu cạn của hắn, có chỗ kiêng kỵ mới có thể nhìn xuống. Có thể tại Bách Khanh Chi địa sống sót liền tính không phải rất thông minh, nhưng cũng sẽ không là kẻ ngu. Đương nhiên cũng có khả năng là đang cố ý chậm chạp không có xuất thủ, muốn để hắn chủ quan tê liệt, vì lẽ đó cũng muốn cẩn thận đề phòng, miễn cho bị âm cũng không biết. Chu Phạm sử dụng hết điểm tâm, liền rời đi nhà trọ, nhưng hắn cũng không có lập tức đi bị hắn chiếm cứ cự hành, mà là dự định trước tiên đem Độc Tàm Bang sự tình giải quyết lại nói. Dù sao dạng này bị người mỗi ngày phái thích khách tới ám sát, liền tính giết không chết hắn, hắn cũng cảm thấy thiệt là phiền. Lại nói nếu là làm như không thấy cái này cùng hắn bây giờ giả trang Triệu Bá tàn nhẫn bá đạo tính cách không phù hợp. Chu Phạm ra nhà trọ, lục thức lập tức mở ra, đề phòng khả năng sẽ tới ám sát. Tiền tài động nhân tâm, liền tính hắn là đạo cảnh tu sĩ, nhưng Bách Khanh Chi địa thứ không thiếu nhất là kẻ liều mạng, chắc chắn sẽ có gan lớn hạng người muốn đến thử một lần. Đương nhiên hôm qua bị hắn tiêu diệt mấy chục cái thích khách, liền tính to gan cũng phải ước lượng một cái chính mình cân lượng. Theo nhà trọ đi ra, hắn mở ra lục thức liền phát hiện mười mấy nút trong bóng tối người theo dõi, bất quá người theo dõi chưa hẳn liền là thích khách, Chu Phàm cố ý làm bộ không biết, mang theo tiểu bội hướng phía trước chạy. Không người nào dám xuất thủ cản trở, trơ mắt nhìn xem Chu Phàm mang theo hắn chó lấy cực nhanh tốc độ rời đi. Chỉ có mấy người lặng lẽ đi theo. Chỉ là mấy người này rất nhanh phát hiện muốn cùng bên trên Chu Phàm cùng tiểu bội tốc độ, cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ, nhưng lúc này bại lộ hành tung của bọn hắn do dự một chút, không dám lại cùng đi theo, bọn hắn thế nhưng là đều biết chuyện phát sinh ngày hôm qua, ở trên đường mai phục ám sát Chu Phàm đám võ giả đã chết hết. Chu Phàm mang theo tiểu muội tại Bách Khanh Chi Điệu rất nhanh liền hất ra người theo dõi, hắn lúc này mới đường vòng hướng Độc Tàm Bang mà đi. Bách Khanh Chi Điệu rất lớn, nếu không phải một số cự khanh đảo đới điểm hoặc khu dân cư, muốn ở trên đường đụng phải người, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù có người, Chu Phàm cũng sẽ lợi dụng chính mình lục thức trước thời hạn tránh đi, hắn không muốn để cho người biết hắn là đi gây sự với Độc Tàm Bang. Rất nhanh, Độc Tàm Bang chỗ cự khanh xuất hiện tại Chu Phàm trong tầm mắt, ánh mắt của hắn lạnh xuống. Chương 1166. Nhát gan bọn chuột nhắt chương 1166. Nhát gan bọn chuột nhắt khả năng này là một cái bẫy, Độc Tàm Bang nhiều như vậy người, khẳng định sẽ nghĩ qua ta sẽ tìm tới cửa tình huống. Chu Phàm trốn ở dốc núi chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hố đá bên trong tất cả lớn nhỏ nhà bằng gỗ lặng lẽ nghĩ. Mở ra nhãn thức nhìn sang, đều không nhìn thấy có bất kỳ bóng người tại phòng ở bên ngoài đi lại. Chu Phàm tại tới trước đó sớm đã nghĩ tới sẽ gặp phải đủ loại tình huống, hắn không có khả năng giống như cái đầu đất như thế trực tiếp xông lên đi rắc cuống họng hô, Độc Tàm Bang, ta Triệu Bá tới, mau ra đây chịu chết. Nói như vậy bất định cũng không phải là Độc Tàm Bang đi ra chịu chết, mà là hắn chịu chết. Bây giờ tĩnh lặng không tiếng động Độc Tàm Bang chính nói rõ một sự kiện, Độc Tàm Bang chỉ sợ đã sớm chuẩn bị. Tiểu Quyền. Chu Phàm quan sát một hồi, mới nhẹ nói. Tiểu Quyền theo đầu hắn bên trên đụng tới, hết nhìn đông tới nhìn tây nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngươi gọi ta chuyện gì? Phái một cái tiểu Quyền đi qua điều tra một cái. Chu Phàm nói. Tiểu Quyền nho nhỏ một cái, vụ trộm chạy đi vào, nhất định có thể nhìn thấy Độc Tàm Bang đến tuột cùng bố trí cái gì cạm bẫy chờ lấy hắn. Liên tính tiểu Quyền bị phát hiện cũng không có cái gọi là, cùng lắm thì liền là chết một lần. Tiểu Quyền rất nhanh liền theo tóc của mình bên trong phân ra một cái sợi tóc hóa thành một cái tiểu quyền, sau đó bay về phía trước chạy mà đi. Lưu ý, nếu là tiểu quyền chết rồi, vậy liền nói cho ta. Chu Phàm không nhúc nhích quan sát đến Độc Tàm Bang cứ điểm nói. Tiểu Quyền lại lập tức nhắm mắt lại. Chu Phàm nhìn một hồi cự khanh, hắn không có phát hiện sau đó, lại bắt đầu quét mắt cự khanh bốn phía, nhìn có thể hay không phát hiện Độc Tàm Bang những người kia thân ảnh. Dù sao hắn bây giờ chọn lựa chỗ cao quan sát chút, cái kia Độc Tàm Bang người cũng có thể sẽ nghĩ đến điểm này, nói không chừng sẽ tại những địa phương này cho hắn xếp đặt mai phục. Hẹn là thời gian nửa nén hương đi qua, Tiểu Tiểu Quyền chạy trở về, cùng Tiểu Quyền dung hợp lại cùng nhau. Thế nào, có phát hiện hay không? Chu Phàm hỏi.
Không có, trong phòng không có người, trong hố không nhìn thấy bất cứ người nào. Tiểu Quyền mở mắt ra nói.
Chu Phàm mặt lộ dị sắc, hắn vốn có cho rằng người liền trốn ở trong phòng chờ lấy mai phục hắn, kết quả trong phòng không ai, kia có phải hay không là Độc Tàm Bang tại trong hố xây dựng dưới mặt đất mật đạo, bọn hắn đều trốn ở dưới mặt đất trong mật đạo sao? Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, hắn lại do dự phải chăng muốn đi vào tìm tòi hư thực, nhưng hắn rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này, bởi vì cho dù hắn đã là đạo cảnh tu sĩ, nhưng đạo cảnh tu sĩ cũng không phải không chết được, có thể giết chết một cái đạo cảnh thủ đoạn của tu sĩ cũng không ít. Độc Tàm Bang người thế nhưng là biết rõ hắn là đạo cảnh tu sĩ, Độc Tàm Bang muốn giết hắn, khẳng định sẽ chuẩn bị giết chết đạo cảnh thủ đoạn của tu sĩ. Liên tính hắn tu có ý thức, lại có không ít thủ đoạn bảo mệnh, nhưng dạng này tùy tiện xông đi vào thực tế là quá nguy hiểm. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, một quyền nện ở trên sườn núi, dốc núi vỡ vụn ra từng khối tảng đá lớn. Chu Phàm hai tay nâng lên một khối đá lớn, dùng sức ném đi. Hắn thậm chí vô dụng chân khí, đơn thuần dựa vào trước kia to lớn khí lực, liền khiến cho trong tay tảng đá lớn như là cỗ sao chổi hướng về cự khanh bên trong đập tới. Oanh một tiếng, cự khanh chuẩn xác đập trúng một tòa phòng ở, đem tòa kia nhà nóc nhà đập sập. Nhưng trừ ra phòng ở sụp đổ phát ra tiếng ầm ầm, bốn phía y nguyên không nhìn thấy bất luận kẻ nào đi ra. Chu Phàm cũng không để ý tới, hắn chỉ là giơ lên tảng đá lớn liền hướng cự khanh bên trong ném đi, hắn ném đá ném rất tinh chuẩn, mỗi lần đều có thể nện ở phòng ở bên trên. Chỉ là một lát thời gian, cự khanh bên trong liền khói mù tràn ngập, tất cả nhà bằng gỗ đều bị hắn hủy đi. Nhát gan bọn chuột nhắt, hôm nay tạm thời trước tha các ngươi một mạng. Chu Phàm hừ lạnh hét lớn một tiếng nói. Chu Phàm mang theo bản thân mập chó rất nhanh liền rời đi. Chu Phàm rời đi về sau một hồi lâu, mới có hai bóng người theo Độc Tàm Bang cự khanh ngoài mới trượng lòng đất leo ra, bọn hắn cấp tốc hướng phía trước chạy đi rời khỏi nơi này. Tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, rất nhanh cách xa Độc Tàm Bang hố đá, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, sợ hãi có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Ở đi ra đủ xa sau đó, hai người kia bên trong một người nói, ở đây là được rồi. Một người khác khẽ gật đầu, cũng theo phủ túi bên trong lấy ra một tiết ống trúc, dán lên một đạo phù lục. Phù lục phủ văn phi tốc lan tràn tại ống trúc mặt ngoài, người kia buông lòng tay, ống trúc liền nhanh chóng hướng lên khoảng không dâng lên, lên tới đầy đủ cao sau đó, phát ra tiếng nổ đùng đoàng, hóa thành màu vàng nóng độc trùng hình dáng khói lửa. "Tốt, chúng ta sự tình làm xong, tiếp xuống đi nơi nào?" Thả ra tín hiệu người kia cười nói, "Vừa rồi phòng ốc bị Triệu Bá đập mất thời điểm, ngươi đều không biết ta có bao nhiêu sợ hãi hắn sẽ phát hiện chúng ta. Ngươi cho rằng ta không sợ sao?" Đồng bạn của hắn cười khổ nói, nhưng hắn liền tính lợi hại hơn nữa, cũng không có phát hiện chúng ta, chuyện bây giờ làm xong dựa theo Quách Bang chủ nói tới, chúng ta có thể đi sống phóng túng, các loại sự tình kết thúc về sau, tự có chúng ta chỗ tốt. Đi, chúng ta đi uống rượu. Thả ra tín hiệu người kia vui vẻ cười nói. Đi uống rượu không? Ta cũng cùng đi, hai vị cảm thấy thế nào? Một cái khàn khàn chói hai thanh âm tại hai người bọn họ phía sau lưng vang lên. Thân thể hai người liền tựa như cứng đờ đồng dạng, sau đó bọn hắn quay đầu nhìn thấy chính là Triệu Bá tấm kia giữ tận mặt sẹo chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Tiền bối tha mạng. Hai người ngay cả chạy trốn mệnh tìm cách đều không có, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm một mực đi theo phía sau bọn họ. Chu Phàm cố ý làm bộ tìm không được người tức giận đem phong lúc đập, sau đó lại rời đi, nhưng trên thực tế hắn lại rất nhanh nhận thân trở về, kết quả liền để hắn bắt được hai người này, hắn không có hiện thân, một mực theo đến nơi này đến. Vốn là muốn đi theo hai người này đem Độc Tàm Bang một lưới bắt hết, ai biết hai người này ở đây liền ngừng lại. Tha các ngươi một mạng không phải là không thể, nhưng các ngươi nhất định phải dẫn đường cho ta, mang ta đi tìm các ngươi Độc Tàm Bang những người khác, dùng những người kia mệnh đổi lấy các ngươi mệnh, các ngươi cảm thấy cái này mua bán đáng giá không? Chu Phàm cười lạnh hỏi, nếu là không đáng, quên đi. Bách Khanh Chi địa người quả tình bạc nghĩa, chỉ cần có thể sống sót, đừng nói bán người trong bang, liền tính đem cha mẹ bán đi đều có khối người. Nhưng hai người kia hai mặt nhìn nhau, rất nhanh một người trong đó dập đầu cầu khẩn nói, tiền bối, chúng ta không biết trong bang những người khác núp ở chỗ nào, cầu ngươi tha chúng ta. Đồng bạn của hắn cũng là học theo. Ngậm miệng. Chu Phàm trầm giọng quát. Hai người đều là dọa đến ngậm miệng lại. Chu Phàm lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, qua mấy hơi thở mới nói, các ngươi là Độc Tàm Bang người, làm sao lại không biết mình người trong bang núp ở chỗ nào? Xem ra các ngươi là muốn làm có tình có nghĩa người, ta thưởng thức nhất loại người này, có muốn hay không ta thành toán các ngươi. Tiền bối, chúng ta thật sự là không biết, hai vị bang chủ hôm qua liền mang theo trong bang cao thủ rời đi, bọn hắn tại trước khi đi, đem chúng ta những thứ này phổ thông đệ tử phân tán ra ngoài, bàn giao cho chúng ta những thứ này người khác biệt nhiệm vụ, mà hai người chúng ta liền phụ trách nhìn chằm chằm trong bang, nói nếu như tiền bối đến bên trong. Vậy liền để hai người chúng ta tới đây cái vị trí phát đạn tín hiệu, sau đó bang chủ bọn hắn liền biết được tin tức này, chúng ta thật không biết bang chủ bọn hắn đi nơi nào. Một người khác tiếp lời gấp giọng nói. Chương 1167. Mãnh hổ huynh chương 1167, Mãnh hổ huynh Độc Tàm Bang hai người đều nói không biết bang chủ của bọn hắn núp ở chỗ nào. Chu Phàm lạnh giọng chất vấn, các ngươi khả năng không biết bang chủ của các ngươi vị trí chính xác, nhưng bọn hắn đại khái trốn ở vị trí nào cũng không biết sao? Trong hai người một người run giọng nói, tiền bối, cái này căn bản liền không có khả năng biết rõ, tại Bách Khanh chi địa, nếu là thế lực cùng thế lực ở giữa kết thù, thực lực yếu kém một phương thường thường sẽ lập tức từ bỏ chỗ ở, mà là trốn vào một ít vứt bỏ hố đá bên trong. Bang chủ bọn hắn khẳng định cũng là như thế. Hơn nữa muốn đến bọn hắn sẽ không cố định lại tại bất luận cái gì địa phương, mà là sẽ không ngừng thay đổi nơi ở, cho đến sự tình có kết quả mới thôi. Chu Phàm trầm mặt lại hỏi mấy cái vấn đề, nhưng ở trên người hai người này rốt cuộc hỏi không ra bất luận cái gì tin tức có giá trị. Hiển nhiên hai người này là bị từ bỏ, Độc Tàm Bang sẽ không lại chủ động liên hệ hai người bọn họ.
Chu Phàm thấy hỏi không ra thứ gì, liền rút đao gọn gàng mà linh hoạt cho bọn hắn hai người một cái thông khoái. Chu Phàm thổi một tiếng huýt sáo, tiểu muội mới từ một chỗ chạy mau tới. Vừa rồi Chu Phàm theo dõi hai người này, không cho phép tiểu muội theo quá gần, sợ bị hai người này phát hiện hành tung. Chu Phàm lại nhìn chung quanh một vòng, hắn biết rõ cái kia nhìn tín hiệu người khẳng định là núp trong bóng tối, một khi nhìn thấy tín hiệu, liền biết lập tức rời đi. Chu Phàm không có khả năng tìm được cái kia nhìn tín hiệu người. Độc Tàm Bang so với hắn trong tưởng tượng còn khó đối phó, hắn không nghĩ tới Độc Tàm Bang người nhát gan như vậy, thế mà dùng du kích chi pháp, liền là không cùng hắn chạm mặt. Loại chiến thuật này thực tế là thật khó dây dưa, Chu Phàm có chút nhíu mày, trong nội tâm lại có mới chú ý, hắn bắt đầu quay người rời đi nơi này, một chuyến tiếp không có tìm được Độc Tàm Bang, nhưng hắn vẫn không có tiến đến chính mình cự khanh, không phải sợ ven đường có người mai phục hắn, trên thực tế hắn chỉ cần không đi nhà trọ đến cự khanh gần nhất lộ tuyến, những người kia muốn nửa đường mai phục hắn cũng không thể dễ dàng như thế. Về phần tại cự khanh bên trong thiết trí mai phục, cái này càng là chết lời, cự khanh vốn là nguy hiểm dị thường, phức tạp mạnh mẽ đại quái dị tầng tầng lớp lớp, ở nơi đó mai phục người, liền không biết là ai mai phục người nào. Chu Phàm không phải rất lo lắng những vấn đề này, hắn không có tiến đến cự khanh tự nhiên có mình ý nghĩ, hắn phân biệt một cái phương hướng, hướng về Bách Khanh chi địa phía đông bắc mà đi. Tốc độ của hắn không chậm, hơn nữa tận lực tránh đi một chút nguy hiểm hố đá, không có đột nhiên theo hố đá chạy vừa đi ra quái dị quái rối, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, hắn lại ngừng lại. Tại hắn phía trước cách đó không xa đứng thẳng từng cái màu trắng lều vải, ước chừng có 20 lều vải. Đây là một cái gọi Tam Mục Thương đội cứ điểm. Bách Khanh chi địa là vô pháp chỗ, quan gia không làm gì được nơi này, nhưng tới đây tìm kiếm lợi nhuận thương đội cũng không dám quang minh chính đại, những thứ này thương đội phần lớn sẽ thay đổi danh tự, tiến hành nhất định ngụy trang. Dù sao nếu để cho quan gia xác nhận xuất từ thế gia hoặc thương nhân thương đội cấu kết Bách Khanh chi địa, vậy bọn hắn phiền phức nhưng lớn lắm. Vì lẽ đó cái này Tam Mục Thương đội cũng bất quá là một cái ngụy trang danh tự mà thôi, đoán chừng không có mấy người biết do nó thuộc về cái nào thế gia hoặc đại thương nhân. Tới đây thương đội bên trong, Tam Mục Thương đội xem như thực lực cường đại. Chu Phạm lấy ra một cái bôi vẽ lấy mánh hổ mặt nạ mang theo đi lên, này mặt nạ bên trong còn khắc rõ phòng ngừa thăm dò phù văn, liền xem như có được năng lực nhìn xuyên tường tu sĩ hoặc quyệt nhân đều không thể tùy tiện nhìn thấu dưới mặt nạ khuôn mặt. Chu Phạm lại ngụy trang một phen, đem phổ thông trường đao thu hồi, thay đổi vì đức tự đao, hắn để tiểu bội trốn tránh không cần theo tới, mới đi ra ngoài, ở đi tới Tam Mục Thương đội doanh địa đại một lúc, bước chân mới chậm lại. Doanh địa chỗ cửa lớn thủ vệ phát hiện Chu Phạm thân ảnh, lập tức trong chiều quát to một tiếng, sau đó lại quay đầu rút vũ khí ra quát lạnh nói, người kia dừng bước, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Phàm nghe lời dừng lại chân. Doanh địa chỗ đã chạy ra tầm 10 người, trong đó cầm đầu là cả người mặc màu đen trang phục nam tử trung niên, hắn đánh giá Chu Phàm, Chu Phàm mang theo mặt nạ, để hắn cảnh giác lên, hắn trầm giọng nói, các hạ đến chúng ta Tam Mục Thương đội chuyện gì? Để các ngươi thương đội quản sự đi ra, ta có mua bán lớn muốn cùng các ngươi thương đội làm. Chu Phàm thanh âm cũng biến thành có chút khác biệt, trầm thấp mà hữu lực. Cái gì mua bán lớn? Nam tử kia hỏi. Ngươi là quản sự sao? Ngươi có thể làm quyết định sao? Nếu là không thể, vậy cũng chớ hỏi, các ngươi thương đội nếu là không muốn, quên đi, ta đi tìm mặt khác thương đội. Chu Phàm có chút không kiên nhẫn nói. Trung niên nam tử kia do dự một chút, vẫn là đối bên cạnh hắn người thấp giọng nói một câu, người kia nhẹ nhàng gật đầu liền đi đến mọi người. Không đến bao lâu, một cái tuổi trẻ nữ tử từ trong đám người đi ra. Nữ tử này xuyên xiêm y màu xám, khuôn mặt thanh lệ, một đôi mắt đánh giá Chu Phàm. Trung niên nam tử kia hướng nữ tử cung kính vừa chắp tay, thấp giọng nói. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thương đội quản sự sẽ là một nữ tử. Tiểu nữ tử Mộc Tam Oanh, là chi này thương đội quản sự, không biết vị huynh đài này có cái gì mua bán lớn muốn cùng chúng ta thương đội làm. Tự xưng là một tam doanh nữ tử cười chắp tay hỏi. Đương nhiên nếu là không tiện, chúng ta có thể vào bên trong tìm một chỗ an tĩnh lại đàm phán. Một tam doanh lại bổ sung. Không cần, ta chỉ là muốn bán một nhóm tài liệu cho ngươi. Chu Phàm từ trong ngực lấy ra một cái phong thư, trong phong thư có tài liệu dành tự cùng số lượng, ngươi ra cái giá, giá tiền phù hợp ta liền bán, nhưng ta rất không thích có kẻ mặc cả, nếu là không thích hợp, quên đi. Chu Phàm không có đem phong thư trực tiếp ném đi qua, mà là nhìn xem Tam Mục Thương đội đám người, bởi vì trực tiếp đem thư phong ném đi qua, rất có thể sẽ gây nên hiểu lầm, dù sao phong thư cũng có thể giết chết người. Mục Tam Minh nhẹ nhàng phất phất tay, thương đội cả đám đồng loạt lui về sau năm bước, nàng mới cười nói, ta tin tưởng Minh Đại sẽ không dở trò gì, trực tiếp ném qua đến là được rồi. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, nữ tử này là không sợ chết vẫn là có chính mình ý bảo. Liền xem như hắn cũng không dám tùy ý tiếp người xa lạ tin. Bất quá Mục Tam Minh đều như vậy nói, Chu Phàm liền đem thư phong ném tới, phong thư như đao đồng dạng hô hô bay đi. Mục Tam Minh tay không tiếp phong thư, nàng không thèm để ý chút nào đem thư đầu xé mở, lấy ra trong phong thư giấy, trên giấy bày ra Chu Phàm đêm qua viết xuống tới giao dịch tài liệu. Mục Tam Minh sau khi xem xong, nàng mới ngẩng đầu lên nói, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Ngươi có thể gọi ta mãnh hổ. Chu Phàm tùy ý cho mình lên một cái tên, những tài liệu này ngươi đến tột cũng có hứng thú hay không? Tài liệu không ít, chúng ta vốn chính là tới đây thu tài liệu, đương nhiên cảm thấy hứng thú. Mục Tam Minh cười nói, nhưng mãnh hổ huynh, điểm ấy tài liệu đối ta Tam Mục Thương đội mà nói, có thể tính không lên cái gì mua bán lớn. Nếu như các ngươi để ta cảm thấy hài lòng, đằng sau còn sẽ có, cơ hội là mỗi ngày đều sẽ có không sai biệt lắm số lượng tài liệu. Chu Phàm chậm rãi nói. Mục Tam Minh sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên nói, mãnh hổ huynh, chuyện này là thật. Vốn có trên giấy viết tài liệu số lượng liền không ít, nếu là mỗi ngày đều có, vậy coi như là Bách Khanh chi địa mấy cái kia thế lực lớn đều khó có khả năng mỗi ngày đều cầm được ra nhiều như vậy tài liệu đến. Đây đúng là rất lớn mua bán. Chương 1168. Suy đoán chương 1168, suy đoán ngươi tin thì có, không tin thì không có. Đối mặt Mục Tam Anh chất vấn, Chu Phạm chỉ là từ tốn nói. Mục Tam Anh khép lời một tiếng nói, mánh hổ huynh, ta không phải không tin ngươi, chỉ là có chút quá kinh ngạc, bởi vì liền ta biết, Bách Khanh Chi Địa còn không có thế lực nào có thể cầm được ra bực này số lượng tài liệu. Bọn hắn làm không được sự tình không có nghĩa là ta làm không được. Chu Phạm không kiên nhẫn nói ra, ngươi tin ta cũng không có tổn thất gì, báo giá đi, nếu là giá cả không hợp ta ý, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mục Tam Anh không nói gì thêm, nàng cúi đầu nhìn xem trên giấy tài liệu thần tốc tính nhẩm, sau đó mới ngẩng đầu cười nói, mánh hổ huynh mang tới nhóm này tài liệu số lượng nếu là thật nhiều như vậy, chúng quanh thương đội ta nghĩ bọn hắn tối đa cho đến 25 vạn huyền tệ giá cả, chúng ta thương đội có thể cho mánh hổ huynh 30 vạn huyền tệ. Đương nhiên mánh hổ huynh nếu là không muốn huyền tệ, chúng ta cũng có thể dùng mặt khác vật ngang giá đến cùng mánh hổ huynh trao đổi. Không cần, huyền tệ liền tốt. Chu Phàm phất phất tay, hắn một ngón tay chỉ khoảng cách thương đội doanh địa khoảng 100 trượng rừng cây nhỏ nói, ta ở nơi đó chờ các ngươi sau khi tới, gọi ta một tiếng liền tốt, không có ta cho phép, không thể tiến vào rừng cây nhỏ. Chu Phàm nói dứt lời, không đợi Mục Tam Anh bọn hắn đồng ý, liền biến mất tại nguyên chỗ. Ở xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện tại 3 trượng có hơn, một cái chớp mắt di động, rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong mắt. Thương đội tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, loại này thân pháp di động đến không khỏi quá nhanh. Tiểu thư, cẩn thận có trá. Võ giả cầm đầu nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, nếu không từ ta dẫn người tới thăm dò một cái hắn. Hắn là thương đội thủ vệ đội trưởng Lục Thí Bằng, cái này mang theo mặt nạ nam tử lai lịch bí ẩn, thân pháp quỷ dị, khó lường, cẩn thận đề phòng. Không cần, làm như vậy quá không có thành ý. Mục Tam Vinh lắc đầu nói, chuẩn bị cho ta ngân phiếu, ta với các ngươi tự mình cùng đi. Vâng. Lục Thí Bằng không tiếp tục khuyên, Mục Tam Vinh chuyện cần làm, ai cũng ngăn không được. Ngân phiếu rất nhanh liền bị mang tới, Mục Tam Vinh mang theo Lục Thí Bằng 5 người hướng rừng cây đi đến. Chu Phạm sở dĩ muốn đi vào trong rừng cây, là bởi vì tài liệu của hắn đều tại chữ vật chi thư bên trong, chữ vật chi thư đặc biệt như vậy chữ vật khí cụ, đương nhiên vô pháp ở những người khác phía trước sử dụng. Phí đi một chút thời gian, Chu Phạm mở ra chữ vật chi thư, đem bên trong muốn giao dịch tài liệu toàn bộ lấy ra để dưới đất, trên đất tài liệu chất thành một đống khoảng chừng cao cỡ nửa người, hắn liền kiên nhẫn chờ lấy Mục Tam Vinh bọn họ chạy tới. Hắn cố ý ở trước mặt mọi người hiện ra thuấn di cấp thân pháp, là hy vọng Tam Mục thương đội người không cần lên cái gì ý đồ xấu. Mánh hổ huynh, chúng ta có thể đi vào sao? Không bao lâu ngoài bìa rừng truyền đến Mục Tam Vinh thanh âm. Chu Phạm một mực duy trì lấy lục thức mở rộng, hắn cảm giác được bên ngoài hẳn là tới 6 người, sau đó thản nhiên nói, có thể tiến đến. Mục Tam Vinh mang theo nàng 5 người đi vào rừng tây, nhìn xem trên đất tài liệu, nàng không có lộ ra quá kinh ngạc biểu lộ, chỉ liếc qua một cái mới nhìn hướng Chu Phạm nói, mánh hổ huynh, chúng ta muốn kiểm tra một chút tài liệu sao? Chu Phạm lui lại mấy bước nói, tùy tiện. Mục Tam Vinh mang tới 5 người liền bắt đầu đi tới kiểm tra một chút tài liệu, rất nhanh Lục Thí Bằng ngẩng đầu lên nói, tài liệu không có vấn đề, nhưng chúng ta cần kiểm kê tài liệu số lượng cần thời gian. Vậy các ngươi chậm rãi điểm. Mục Tam Vinh theo chính mình phụ túi bên trong lấy ra 3 tấm 10 vạn huyền tệ ngân phiếu hỏi, mánh hổ huynh, cái này như thế nào cho ngươi? Trực tiếp ném qua tới đi. Chu Phạm chậm rãi nói. Mục Tam Vinh tay run một cái, 3 tấm ngân phiếu thẳng tắp hướng Chu Phạm bay đi. Cái này ngân phiếu là đại ngụy quan gia lợi dụng đặc thù lá bùa chế, lại ở phía trên minh khắc phù văn, thủy hỏa bất xâm, liền tính dùng cự lực lôi kéo, cũng khó có thể xé rách rơi. Ngân phiếu bay tới, Chu Phạm ý thức không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm, hắn tay bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt chân khí đem 3 tấm ngân phiếu bắt trong tay, xác nhận ngân phiếu không có tồn tại cạm bẫy sau đó. Hắn phân biệt một cái ngân phiếu là thật hay giả, mới thu bảo. Mánh hổ huynh nếu là không có việc gì, trước tiên có thể đi. Mục Tam Vinh nhàn nhạt cười nói, ngươi không sợ số lượng không đủ sao? Chu Phạm liếc qua cái kia 5 cái ngay tại kiểm kê tài liệu 5 người hỏi, không đủ cũng không kém là bao nhiêu, ta cũng không thèm để ý điểm ấy sai sót. Mục Tam Vinh phong khoáng nói, ngược lại là mánh hổ huynh đối lần này giao dịch còn hài lòng. Nếu là hài lòng không biết lần tiếp theo giao dịch là cái gì thời gian. Mỗi ngày giữa trưa, nếu là ta đến liền sẽ đến, nếu là qua giữa trưa ta không đến, đó chính là không tới. Các ngươi thương đội chỉ cần cam đoan khi ta tới chuẩn bị tốt tiền liền tốt, ngươi để ai cùng ta giao dịch cũng không đáng kể. Chu Phạm suy nghĩ một chút nói. Ở Mục Tam Vinh đáp ứng xuống, Chu Phạm biến mất tại nguyên chỗ, đã rời đi rừng cây. Mục Tam Vinh không nói gì, chắp hai tay sau lưng kiên nhận trở lấy mang tới 5 người kiểm kê tài liệu. Một lát sau tài liệu kiểm kê xong, Lục Thí Bằng lại nói ra, tiểu thư, tài liệu không ít ngược lại còn có chút vượt quá. Mục Tam Vinh khẽ gật đầu, để Lục Thí Bằng 5 người đem tài liệu xếp gọn, toàn bộ mang về thương đội doanh địa. Tam Mục thương đội lâu dài đều có người trú đóng ở nơi này. Sau đó điều động mấy chi thương đội khứ hồi 2 địa phương. Tam Mục thương đội doanh địa tất cả đều là từ nàng phụ trách. Về đến doanh địa sau đó, tài liệu đã bị dẫn đi tiến một bước xử lý, Mục Tam Vinh để bao quát Lục Thí Bằng ở bên trong 4 cái người tiến vào lều trại bên trong, nàng ngồi tại chủ vị, nhíu mày suy tư. Lục Thí Bằng 4 người không có lên tiếng, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Hắn hẳn không phải là Bách Khanh Chi Địa tùy ý một phương thế lực lớn người, bằng không cần mang theo mặt nạ. Mục Tam Vinh mở miệng nói, các ngươi cảm thấy ta nói có vấn đề sao? Có vấn đề? Một cái ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử trung niên lắc đầu nói, hắn hứa hẹn cơ hồ mỗi ngày đều có thể xuất ra nhiều như vậy tài liệu, cũng có thể là trong đó một cái thế lực lớn nắm giữ một loại nào đó lợi hại đảo đới phương pháp, bọn hắn vì giữ bí mật loại này đảo đới phương pháp, liền ngụy trang không muốn để cho người biết là bọn hắn làm. Tiên sinh nói rất có đạo lý. Mục Tam Vinh nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy liền vô pháp thông qua điểm ấy xác nhận hắn tới từ thế lực nào. Lêu vải lâm vào trong yên lặng, một hồi Mục Tam Vinh lại nói, thân pháp của hắn nhanh như vậy, đúng là hiếm thấy, võ cảnh thân pháp võ kỹ rất khó làm được loại trình độ này, nhưng đạo cảnh tu sĩ hẳn là có thể làm được, đạo cảnh lên một chút đặc thù khí cụ phụ lục cũng có thể làm được. Hắn có phải hay không là đạo cảnh tu sĩ? Tiểu thư, cái này vô pháp xác nhận, bởi vì liền ta biết, chỉ cần nuốt một loại nào đó đang dược, mấy tức ở giữa tốc độ cũng có thể đạt tới nhanh như vậy, chúng ta không có nhìn thấy hắn một mực dùng tốc độ nhanh như vậy di động. Lục Thí Bằng trả lời. Hắn tiến vào rừng cây nhỏ, chúng ta không có nhìn thấy hắn dẫn người tới, đương nhiên cũng không bài trừ hắn tiến vào rừng cây nhỏ sau đó, liền để hắn người rời đi trước thời hạn khả năng. Mục Tam Bình cao mày nói, nhưng ta mang các ngươi đi vào lúc quan sát qua, cánh rừng bên trong cũng không có bất luận cái gì đi lại vết tích. Đương nhiên hắn mang tới người khả năng chân không rơi xuống đất, nhưng càng có thể chính là hắn trên thân mang theo chân quý chữ vật khí cụ. Cái này trong chướng đồng bốn người không tiếp tục phản bác, chỉ là sắc mặt biến hóa. Chữ vật khí cụ, không ít vừa tiến vào đạo cảnh tu sĩ đều không thể thu được một cái, người này nếu là có được chữ vật khí cụ, vậy người này có rất lớn khả năng là đạo cảnh tu sĩ. Chương 1169. Quỷ nghèo chương 1169, quỷ nghèo vì lẽ đó hắn khả năng là đạo cảnh tu sĩ. Mục Tam Minh nói ra chính mình suy đoán, bất quá cũng chỉ là khả năng. Ta từng nghe qua có chút chữ vật khí cụ là không cần đạo cảnh tu sĩ chân nguyên cũng có thể mở ra, nhưng những cái kia chữ vật khí cụ chân quý hơn, có thể có được dạng này chữ vật khí cụ người cũng không đơn giản. Chỉ là đạo cảnh tu sĩ, tại Bách Khanh Chi địa trước mắt đã biết chỉ có 7 cái, nghe đồn nói 5 cái là hóa nguyên tu sĩ, 2 cái là nguyên dịch tu sĩ. An Mặc Tiểu Văn Sĩ nam tử nói đến đây dừng lại một chút sửa lời nói, tăng thêm cái kia gần nhất hấp dẫn rất nhiều ánh mắt triệu bá, hẳn là 8 cái mới đúng. Bách Khanh Chi địa có 8 cái đạo cảnh tu sĩ, nghe thật nhiều. Dù sao Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ cũng không có nhiều như vậy, nhưng cái này tám cái đạo cảnh tu sĩ thực lực so với tứ trinh sứ chỉ sợ đều là có khoảng cách, hơn nữa Tiêu Lôi Châu phủ không vẹn vẹn chỉ có Nghi Loan Ti phủ, còn có Tiêu Lôi thư viện cùng Tiêu Lôi tự, lại thêm Tiêu Lôi Châu phủ đặt chân đại thế gia, không ai nói rõ được Tiêu Lôi Châu phủ có bao nhiêu đạo cảnh tu sĩ. Mấu chốt là Tiêu Lôi Châu phủ còn có được kim thân cảnh tu sĩ. Năm mẹ bảy mảng Bách Khanh Chi địa kém xa tít tắp Tiêu Lôi Châu phủ, nhưng tám cái đạo cảnh tu sĩ, liền xem như Tiêu Lôi Châu lớn nhất thế gia Phượng gia chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ. Bách Khanh Chi địa mặt giấy thực lực cũng không tính yếu. Nếu như là đạo cảnh tu sĩ, có phải hay không là bọn hắn tám trong đó một cái? An Mặc Tiểu Văn Sĩ nam tử có chút kinh nghi nói, bất quá cái kia triệu bà mới đến, hắn cũng không lớn khả năng. Thế sự không có tuyệt đối. Mục Tam Vinh khẽ cau mày nói, chúng ta đối triệu bá hiểu chỉ là thông qua người ngoài kể rõ, không nên gấp tại phủ nhận triệu bá khả năng này. Đám người lại thương nghị một hồi, bọn hắn nghị sự phương thức phần lớn là Mục Tam Vinh nói ra chính mình suy đoán, sau đó từ bốn người đến cãi lại, tìm ra trong đó khả năng tồn tại lỗ thủng. Đây thật ra là một loại bồi dưỡng, đối Mục Tam Vinh bồi dưỡng. Tam Mục Thương đội kinh thương thu lợi chỉ là thứ yếu mục đích chủ yếu là đối Mục Tam Vinh tôi luyện, cho nên mới sẽ tạo thành dạng này nghị sự quý củ. Không biết tiểu thư dự định xử lý như thế nào việc này. Nói xong lời cuối cùng, dáng người thấp nhất nhỏ lão giả mở miệng hỏi. Đây chính là khảo nghiệm. Mục Tam Vinh trong nội tâm cũng minh bạch, nàng trầm ngâm một chút nói, chúng ta vô pháp xác nhận thân phận của người kia, nhưng người kia lai lịch có chút bất phàm, tại không có biết rõ hắn thân phận trước đó, ta ý nghĩ là không quản hắn thân phận gì, hắn có tài liệu chúng ta thương đội liền ăn. Chúng ta là thương đội, chỉ phụ trách thu tài liệu thu hoạch thích hợp lợi nhuận, có lợi có thể mưu sự tình, lại nhìn không ra phong hiểm, ta không có khả năng đem cự tuyệt ở ngoài cửa, lai lịch của hắn không liên quan gì đến chúng ta. Mục Tam Minh muốn tại Bách Khanh Chi địa đem thương đội kinh doanh tốt, mới có tiến một bước cơ hội, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, nàng cũng không nguyện ý mất đi, thích hợp mạo hiểm vẫn là đáng giá. Bốn người không có phản đối, bởi vì bọn hắn cũng là nghĩ như vậy, về phần Mục Tam Minh làm phép đúng sai, có thể sau mới rõ ràng. Hạ Phong cầu lệnh, để thương đội tất cả mọi người giữ nghiêm bí mật, việc này nếu là có ai dám tiết lộ ra ngoài, ta tuyệt không tha cho hắn. Mục Tam Vinh sắc mặt rét lạnh nói, bốn người cùng kêu lên đồng ý, trên thực tế liền nên như thế, người thần bí kia nếu là thật tiếp tục mang đến tài liệu liền có thể cho ta một thương đội mang đến phong phú hồi báo, nếu để cho mặt khác thương đội biết rõ, thần bí nhân kia liền có thể sẽ không nguyện ý cùng ta một thương đội lại giao dịch. Bất quá muốn đến thần bí nhân kia khẳng định cũng là không nguyện ý quá nhiều người biết, mà giữ bí mật đối ta một thương đội chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Khó trách hắn không có yêu cầu ta giữ bí mật. Mục Tam Vinh bây giờ mới nghĩ rõ ràng điểm ấy, sắc mặt nàng run lên nói, nếu là ta không nghĩ tới điểm ấy, dẫn đến tin tức để lộ, chỉ sợ cũng sẽ không còn có lần tiếp theo giao dịch. Quá đần người chú định không phải hợp cách hợp tác đồng bạn. Chu Phàm đem 30 vạn huyền tệ ngân phiếu lấy ra, cảm khái một tiếng, tiền này tới không khỏi rất dễ dàng một chút. Hắn phí hết tâm tư thi vào giáp tự ban, biến thành giáp tự ban khôi thủ, một năm có thể được đến hơn 700 vạn huyền tệ đồng giá tài nguyên, sau đó gia nhập thư viện cũng có thể được rất nhiều tài nguyên, hắn có thể nói là xuất thân giàu có, nhưng một lần được đến 30 vạn huyền tệ với hắn mà nói, y nguyên không thể xem như số lượng nhỏ. Đặc biệt là mỗi ngày hắn đều có thể được đến không sai biệt lắm huyền tệ, 10 ngày liền có thể được đến 300 vạn huyền tệ, dạng này tốc độ kiếm tiền so với hắn biến thành giáp tự ban khôi thủ cùng gia nhập thư viện càng phải khủng bố. Khi tiến vào đạo cảnh sau đó, tu sĩ cần tài nguyên liền càng kinh khủng, nếu không phải chính hắn liền có thể đào đời đến nguyên tinh, chớ nhìn hắn thân gia không ít, nhưng muốn mua đầy đủ nguyên tinh, đủ để cho hắn thương cân độ cốt, tiền mãi mãi cũng là không đủ dùng. Chu Phàm đem ngân phiếu thu vào chữ vật chi thư bên trong, hắn mang theo tiểu muội hướng về nhà trọ phương hướng mà quay về. Tại không có đem độc tàng bang thu thập hết trước đó, hắn đều không tâm tư xuống hố. Về tới nhà trọ, Chu Phàm lập tức lại tìm tới Lưu Trưởng Quỹ. Lưu Trưởng Quỹ hơi kinh ngạc Chu Phàm trở về đến sớm như vậy, nhưng vẫn là không người nói, không biết tiền bối tìm ta chuyện gì. Trong lòng của hắn nói thầm, khoảng cách hôm qua đáp ứng đem đầu bếp kia bắt trở về còn có một đoạn thời gian, Triệu tiền bối sẽ không phải là đã đợi không kịp à? Chu Phàm quan sát một chút trong hành lang ăn cơm thực khách, hắn đối Lưu trưởng quỹ mở miệng nói, ngươi có biện pháp đem tin tức truyền khắp Bách Khanh Chi địa sao? Nhà trọ bên trong thực khách có chút vốn chính là lưu thủ ở chỗ này chờ Chu Phàm trở về, bây giờ nhìn thấy Chu Phàm quả nhiên trở về, đương nhiên sẽ bình thay nghe. Chu Phàm cũng không có giấu giếm ý tứ, các thực khách trong lòng hiện lên nghi vấn, bọn hắn không rõ Chu Phàm nói như vậy là vì cái gì. Lưu trưởng quỹ hơi ngẩn ra một chút nói, tiền bối muốn đem tin tức truyền khắp Bách Khanh Chi địa sao? Không biết muốn làm tới trình độ nào đâu. Tuyệt đại bộ phận người đều biết đến trình độ. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, giống như Độc Tàm Bang đối ta xuống lệnh truy sát cái chủng loại kia trình độ, ngươi cũng có thể làm ta muốn hạ một đạo lệnh truy sát. Xuống lệnh truy sát. Tất cả mọi người đầu tiên là lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh liền triệt để kinh sợ, bọn hắn mơ hồ đoán được Chu Phàm muốn làm gì. Khách sạn chúng ta vốn là có thể thay thực khách xuống lệnh truy sát. Lưu trưởng quỹ nuốt xuống một cái nước bọt nói, vốn có nhà trọ muốn thu một chút thù lao, nhưng tiền bối tự nhiên không cần. Chu Phàm biết mình là tìm đúng người, hắn nhếch miệng cười nói, ta người này làm việc ân đoán rõ ràng, nên thu thủ lao ngươi thu là được rồi. Ân đoán rõ ràng. Các thực khách ra mặt run lên. Lưu trưởng quỹ khẽ gật đầu nói, cái kia không biết Triệu tiền bối muốn xuống cái gì lệnh truy sát. Nói lệnh truy sát cũng không đúng lắm. Chu Phàm lắc đầu nói, phải nói là lệnh treo giải thưởng, ta hỏi ngươi, Độc Tàm Bang bỏ ra bao nhiêu tiền để những sát thủ kia tới giết ta? Chỉ cần dám đến giết Triệu tiền bối vô luận có thành công hay không đều có thể được đến 1000 huyền tệ, có thể để cho Triệu tiền bối vết thương nhẹ liền có thể được đến 1 vạn huyền tệ, trọng thương có thể được đến 10 vạn huyền tệ, giết chết Triệu tiền bối. Lưu trưởng quỹ nói đến đây ngừng lại, thật không dám nói đi xuống. Nói, Chu Phàm bình tĩnh thúc giục nói, giết chết Triệu tiền bối có thể được đến 50 vạn huyền tệ. Lưu trưởng quỹ nói gấp, đừng nói 50 vạn huyền tệ có thể hay không tới tay, nhưng 1000 huyền tệ coi như đáng giá Bách Khanh Chi địa một chút nghèo đến điên rồi võ giả mạo hiểm thử. Ta còn tưởng rằng bọn hắn ra bao nhiêu tiền vậy. Chu Phàm khinh thường cười cười bình luận, vì nghèo, cho ta phát ra lệnh treo giải thưởng, có thể giúp ta tìm được Độc Tàm Bang Hoạch Tâm thành viên một cái ban thưởng 1 vạn huyền tệ, có thể thay ta tìm được Trương Nhất hoặc Quách Mộc Dương một cái ban thưởng 10 vạn huyền tệ. Chỉ cần tìm, không cần bất luận kẻ nào xuất thủ, bởi vì bọn hắn muốn chết tại ta Triệu mỗi người trên tay. Chương 1170. Dùng tiền bá khí Triệu tiền bối. Chương 1170. Dùng tiền bá khí Triệu tiền bối. Tìm được một cái Độc Tàm Bang Hoạch Tâm thành viên liền cho 1 vạn huyền tệ, tìm được 2 vị bang chủ bên trong một vị liền cho 10 vạn huyền tệ. Nhà trọ trong hành lang người đều nghe được Chu Phàm nói lời, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ tham lam. Nghe hình như không nhiều, nhưng cái này lệnh treo giải thưởng cũng không khó, thậm chí có thể nói nhẹ nhõm, so sánh nó độ khó mà nói, dạng này tiền thưởng đã rất phong phú. Đặc biệt là Độc Tàm Bang có hơn 30 hạch tâm thành viên, tăng thêm 2 vị bang chủ, đó chính là hơn 50 vạn huyền tệ. Độc Tàm Bang những thứ này hạch tâm thành viên cùng bang chủ khẳng định là trốn ở một chỗ, vậy thì đồng nghĩa với tìm tới một cái, mặt khác đều tìm đến. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần dẫn đường liền có thể được đến hơn 50 vạn. Đại sảnh người mắt đều đỏ. Bọn hắn bắt đầu suy tư Độc Tàm Bang người nuốt ở đâu. Tiền bối, hoàn toàn không cần nhiều như vậy. Lưu trưởng quỹ vội vàng khuyên. Không cần nói, liền là nhiều như vậy. Chu Phàm tài đại khí thô nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề với ta mà nói cũng không tính là vấn đề, các ngươi nhà trọ thay ta làm chứng. Đối với Chu Phàm đến nói, 50 vạn bất quá là xuống hố 2 ngày tiền, hoa 50 vạn có thể tranh thủ thời gian giải quyết Độc Tàm Bang cái phiền phức này, giá trị tuyệt đối đến, dù sao cũng không thể làm trễ lại xuống hố kiếm tiền. Hơn nữa trong lòng của hắn vốn là đối cái kia lệnh truy sát nén giận cực kỳ, hắn muốn để Độc Tàm Bang đám người kia cũng thử một chút tư vị này. Nghe một chút. Các ngươi nghe một chút, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không tính là vấn đề, lời này Triệu tiền bối nói đến bá khí nha. Trong hành lang tất cả thực khách đều là một mặt kính nể nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm lấy ra sớm đã chuẩn bị xong 10 vạn huyền tệ ngân phiếu đập vào trên mặt bàn, trầm giọng nói, đây là 10 vạn huyền tệ tiền đặt cọc, đủ chưa? Đủ rồi, đủ. Lưu trưởng quỹ bận bịu đem ngân phiếu thu vào, Chu Phàm muốn bọn hắn nhà trọ cam đoan, bọn hắn nhà trọ ở đâu có lá gan nói không? Tiền bối, ta bây giờ liền thay ngươi xuống lệnh treo giải thưởng. Lưu trưởng quỹ bận bịu bảo đảm nói. Lưu trưởng quỹ lời này vừa nói xong, các thực khách cơ hồ là không hẹn mà cùng đứng lên, tranh nhau chen lấn toàn bộ rời đi nhà trọ. Bọn hắn đây là tìm hiểu tin tức đi, vô luận bọn hắn trước đó là ôm mục đích gì tới, nhưng bây giờ tại trọng thượng phía dưới, bọn hắn chỉ muốn tìm tới Độc Tàm Bang đám người kia, về phần tìm tới người sau đó, Chu Phàm có thể hay không tư lợi mà bội ước, bọn hắn căn bản sẽ không cân nhắc vấn đề này. Bởi vì có khách sạn đảm bảo, Chu Phàm nếu là bị nợ, nhà trọ cũng phải đem số tiền kia toàn bộ lấy ra, bằng không nhà trọ tín dự liền hủy sạch. Bách Khanh Chi địa dân liều mạng không quan tâm tín dự, nhưng giống như nhà trọ thương đội loại này địa phương, vẫn là cần nhất định tín dự. Có khách sạn đảm bảo liền đầy đủ bọn hắn mạo hiểm. Có người cung cấp manh mối liền gọi ta một tiếng, nhưng nói cho bọn hắn, ta tính tình không tốt, nếu là dám gặp ta. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, mang theo tiểu muội đi lên lầu. Chu Phàm vừa đi, Điếm Tiểu Nhị liền đi tới, hắn ho nhẹ một tiếng nói, trưởng quỹ, ta có chút khó chịu muốn xin phép nghỉ một ngày. Trưởng quỹ, ta cũng muốn xin phép nghỉ. Cửa hàng bên trong lại có 2 người xông tới nói. 3 người này trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam, 50 vạn huyền tệ, nếu có thể được đến 50 vạn huyền tệ, ai còn lưu tại cái này quỷ nhà trọ bên trong làm việc. Các ngươi đi nhà trọ ai làm việc? Lưu trưởng quỹ nổi giận nói, muốn làm loại này phát tài đại mộng, vậy liền sau đó đều đừng trở về. 3 người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng có một người đi thật đi tìm vận may, 2 người khác thì là bình tĩnh lại, quyết định không dính líu việc này. Lưu trưởng quỹ đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế đừng nói bọn hắn, liền xem như Lưu trưởng quỹ trong nội tâm cũng một mảnh lửa nóng, đây chính là 50 vạn huyền tệ. Nhưng Lưu trưởng quỹ minh bạch, loại sự tình này càng nhiều cần chính là vật khí, tại nhiều như vậy người cạnh tranh phía dưới, muốn cầm đến 50 vạn huyền tệ cũng không có dễ dàng như vậy. Lưu trưởng quỹ rất nhanh liền thông qua nhà trọ con đường đem lệnh treo giải thưởng ban bố ra ngoài. Chu Phàm thông qua nhà trọ ban bố lệnh treo giải thưởng, giống như Bách Khanh chi địa cuồng phong nổi lên cắt bụi đồng dạng, tại Bách Khanh chi địa phi tốc quyết tán, truyền vào trong thai của mọi người. Không ít võ giả đều điên cuồng, đây không phải Bách Khanh chi địa lớn nhất từ trước tới nay treo thưởng, nhưng nhiều như vậy tiền nhiệm vụ không khó, lại có khách sạn đảm bảo, vậy liền đầy đủ bọn hắn mạo hiểm. Đám võ giả rất nhanh liền như là kiến hôi từ căn cứ tứ tán chạy về phía các nơi, ý đồ tìm ra độc tảm bang tung tích. Liền một chút nguyên bản ngay tại xuống hố đào đới tài liệu võ giả cũng thu đến tin tức, theo trong hố bò lên bốn phía tìm hiểu tin tức. Toàn bộ Bách Khanh chi địa đều sôi trào lên, trừ ra mấy cái thế lực lớn thờ ơ lạnh nhạt, bên trong thế lực nhỏ đều phát động đệ tử của mình đi tìm độc tảm bang tung tích. Nếu là trước đó, độc tảm bang lực lượng hoàn chỉnh, liền xem như độc tảm bang những cái kia cựu địch cũng không nguyện ý lúc này xuất thủ, liền đợi đến độc tảm bang cùng đạo cảnh giữa các tu sĩ tranh đấu có kết quả mới tùy thời mà động. Nhưng bây giờ độc tảm bang những cái kia cựu địch cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, vừa có thể báo thù lại có thể được đến phong phú khen thưởng, chuyện tốt bực này cũng không phổ biến. Trong lúc nhất thời Bách Khanh chi địa hình như người người đều đang tìm kiếm độc tảm bang thân ảnh. Bách Khanh chi địa diện tích rất lớn, nhưng nhân loại có thể hoạt động phạm vi cũng không tính lớn, có chút địa phương nguy hiểm, nhân loại tùy tiện không dám tiến vào, đặc biệt là trốn độc tảm bang không có khả năng cùng nhân loại căn cứ triệt để đoạn tuyệt liên hệ, vì lẽ đó tìm được độc tảm bang chẳng qua là vấn đề thời gian. Bất quá tin tức truyền bá thường thường so với người phải nhanh, trốn ở một chỗ hố nhỏ bên trong độc tảm bang đám người rất nhanh liền thông qua bọn hắn biện pháp biết được lệnh treo giải thưởng sự tình. Hố nhỏ bên trong độc tảm bang 37 người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái kia gọi Triệu Bá đạo cảnh tu sĩ sẽ trái lại treo thưởng bọn hắn. Đây không có khả năng, hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Quách Mộc Dương sửng sốt một chút run giọng nói, vốn có rất nhiều chuyện đều là hắn một tay mưu đồ, hắn tưởng tượng rất nhiều chuyện, nhưng cũng không nghĩ tới một cái đạo cảnh tu sĩ đang tìm không đến bọn hắn tình huống dưới xảy ra trọng kim đến tìm bọn họ. Cái gì không có khả năng, hắn nhưng là đạo cảnh tu sĩ, luận kiếm tiền năng lực, khẳng định so với người bình thường lợi hại hơn, có thể xuất ra 50 vạn huyền tệ có cái gì kỳ quái? Là chúng ta quá ngu. Trương Nhất toàn thân run run một mặt hối hận nói, hắn cảm thấy mình lúc trước liền không nên nghe Quách Mộc Dương, bây giờ hối hận cũng quá trễ, hắn vừa nghĩ tới Bách Khanh chi địa những người kia tại như điên tìm kiếm thân thể của bọn hắn ảnh, hắn liền không rét mà run. Nếu là lúc trước không nghe Quách Mộc Dương, nói không chừng cũng có thể sống sót, dù sao bọn hắn trước kia cựu địch liền tính lại đáng sợ, ở đâu so ra mà vượt một cái đạo cảnh tu sĩ. Đặc biệt là cái kia đạo cảnh tu sĩ thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, có thủ tất báo, tại Bách Khanh chi địa bên ngoài liền giết rất nhiều người, dùng để đem hắn con chó kia uy đến mập như vậy. Trêu chọc một cái dạng này đạo cảnh tu sĩ, đầu hắn khẳng định là bị cánh cửa kẹp hỏng. Bất quá Trương Nhất không có mở miệng phàn nàn, trong bang những người còn lại cũng không dám, thứ nhất là sợ bị giận chó đánh mèo, thứ hai hiện tại bọn hắn tất cả mọi người bị treo thưởng, xem như ngồi tại trên cùng một con thuyền, ai cũng trốn không thoát. Tất cả mọi người nhìn xem Quách Mộc Dương, hy vọng Quách Mộc Dương xuất ra một cái biện pháp tốt đến. Chương 1171. Độc Tàm Bang lựa chọn chương 1171, Độc Tàm Bang lựa chọn biện pháp. Có thể có biện pháp nào? Quách Mộc Dương trên mặt lộ ra bối rối vẻ, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng nghĩ đến thời gian trôi qua càng nhanh, bọn hắn bị phát hiện khả năng lại càng lớn, hắn liền tỉnh táo không xuống. Bọn hắn ở hố đá là vắng vẻ, nhưng cũng không phải người nào một ít dấu tích đến chỗ, chắc chắn sẽ có người đi tìm tới. Bọn hắn nhất định phải nhanh mới được. Các ngươi đừng đều nhìn ta, sự tình không làm đều làm, đều cho ta suy nghĩ thật kỹ. Quách Mộc Dương nhìn xem đám người trông lại ánh mắt, ở trong lòng mắng một tiếng phế vật, nhưng chỉ có thể tận lực bình tĩnh nói. Quách Minh, chúng ta bây giờ tất cả mọi thứ gom lại còn có 200 vạn huyền tệ, không bằng chúng ta cầm số tiền kia đi đầu quân Đỗ Tiền Bối, để hắn bảo vệ chúng ta một mạng. Trương Nhất nói đội. Trương Nhất trong miệng Đỗ Tiền Bối liền là Đỗ Tàn Dương, Độc Tàm Bang cùng Tàn Dương bảo xem như có một chút điểm quan hệ, nhưng điểm quan hệ này cũng không sâu, bất quá xem ở nhiều như vậy huyền tệ phân thượng, cũng có thể làm. Lời này vừa nói ra, trong bang không ít người nhao nhao phụ họa. Quách Mộc Dương nhìn xem những thứ này như chim sợ cảnh con người, sắc mặt hắn âm trầm nói, Trương Minh, không phải ta không nợ những thứ này vật ngoài thân, so với tính mạng của chúng ta, những thứ này căn bản tính không được cái gì, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, Đỗ Tản Dương là ai? Đó chính là một thất ăn người không nhà xương sói, chúng ta liền tính đem 200 vạn huyền tệ đưa cho hắn, hắn khẳng định sẽ vui lòng nhận lấy, nhưng hắn nói không chừng quay người liền đem chúng ta bán cho Triệu Bá, lại được 50 vạn huyền tệ, ngươi cảm thấy hắn có thể làm ra chuyện như vậy sao? Trương Nhất sắc mặt âm tình bất định, hắn hiểu rõ Đỗ Tản Dương xác thực có rất lớn khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy, Đỗ Tản Dương cũng không có bao nhiêu tín dự có thể giảng. Nếu muốn hắn không bán đi chúng ta, cũng không phải không có cách nào. Quách Mộc Dương suy nghĩ một chút đông nhiên nói, biện pháp gì? Trương Nhất trên mặt lộ ra nét mừng hỏi, hai chúng ta lập xuống thể độc cho hắn làm cả đời chó. Quách Mộc Dương trên mặt lộ ra vẻ âm tàn nói, hai cái nguyện ý cho hắn làm cả một đời chó khí cương cao đoạn võ giả, còn tăng thêm toàn bộ độc tàm bang, này làm sao đều không phải 50 vạn huyền tệ có thể đánh đồng. Cái gọi là thể độc liền là quỷ thể loại hình ước hẹn buộc lực lời thể, vừa nghĩ tới muốn cho Đỗ Tản Dương làm cả đời chó, Trương Nhất liền sắc mặt chấp nhận. Có thể tu luyện tới khí cương cao đoạn võ giả hay là muốn tiến vào đạo cảnh cũng không dễ dàng, nhưng làm sao cũng không tính là kẻ yếu, đi nơi nào đều rất có triển vọng, để hắn cả đời bị quản chế tại người, Trương Nhất thực tế là không cam tâm. Về phần chạy ra Bách Khanh chi địa phương khác, bọn hắn những thứ này người vốn chính là cùng đường mạt lộ mới đi đến Bách Khanh chi địa, lấy bọn hắn phạm vào tội ác, ở bên ngoài muốn tiếp tục sống hy vọng xa vời, đại ngụy quan gia cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tại Bách Khanh chi địa còn có một tia cơ hội thở dốc, nếu là chạy trốn tới bên ngoài, vậy liền khó nói. Ta có một cái biện pháp. Quách Mộc Dương mở miệng nói. Trong hô tất cả mọi người nhìn xem hắn. Nếu như không muốn đầu nhập Đỗ Tàn Dương cho hắn làm chó, vậy chúng ta biện pháp duy nhất liền là tiến vào thường nhân không dám vào nhập Bách Khanh chỗ sâu, đánh cược chúng ta có thể còn sống sót, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một đoạn thời gian chờ đợi thời cơ thích hợp trở lại. Quách Mộc Dương nói ra biện pháp của mình. Vừa nghe nói muốn đi vào Bách Khanh chỗ sâu, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ sợ hãi, kia là Bách Khanh chi địa tất cả mọi người không dám tùy tiện đặt chân địa phương, cho dù có thời điểm cần đi vào, cũng là đi vào không bao lâu liền đi ra, nếu muốn ở Bách Khanh chỗ sâu sinh hoạt một đoạn thời gian. Quách huynh, đây là hay sao, chúng ta nhiều như vậy người, tại Cự Khanh chỗ sâu chỉ sợ sống không nổi. Trương Nhất sắc mặt có chút khó coi nói, không phải nói tìm không được đồ ăn, mà là người càng nhiều, liền sẽ dẫn tới càng nhiều quái dị. Chúng ta có thể tách ra, ngẫu nhiên mới tập hợp một chỗ, có thể hay không sống sót liền nhìn riêng phần mình vật khí. Quách Mộc Dương lại là nói, lần này đến phiên những cái kia thực lực không bằng Quách Mộc Dương hai người bàng chúng sắc mặt khó nhìn lên. Quách huynh, biện pháp này mạo hiểm thật là quá lớn. Trương Nhất hiển nhiên rất không đồng ý biện pháp này. Trương huynh, ngươi cho rằng ta không biết sao? Quách Mộc Dương thở dài nói, kỳ thật biện pháp của chúng ta không nhiều, chỉ có thể tại cho Đỗ Tàn Dương làm chó hoặc tiến vào Bách Khanh chỗ sâu hai cái này biện pháp bên trong tuyển chọn một cái. Kỳ thật trừ Đỗ Tàn Dương, còn có một cái gọi Quỷ Vân Bang thế lực là từ nguyên dịch cảnh tu sĩ Ngụy Vân sáng tạo, nhưng bọn hắn cùng Quỷ Vân Bang trước kia từng có xung đột, vì lẽ đó không thể cân nhắc Quỷ Vân Bang. Về phần mặt khác đạo cảnh tu sĩ thực lực không rõ hơn, tựa hồ cũng không bằng Ngụy Vân cùng Đỗ Tàn Dương, bọn hắn chưa hẳn nguyện ý đắc tội cái kia Triệu Bá. Bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn Đỗ Tàn Dương, tiến vào Bách Khanh chỗ sâu hoặc cho Đỗ Tàn Dương làm chó. Trương Nhất do dự dự, hai cái này biện pháp đều có rất lớn thiếu hụt, hắn nhìn về phía Quách Mộc Dương nói, "Quách huynh, nếu như là ngươi sẽ như thế nào tuyển?" Quách Mộc Dương trầm mặc một chút, sắc mặt trầm xuống nói, "Tiến vào Bách Khanh chỗ sâu biện pháp là ta nghĩ ra được, nhưng phương pháp kia cựu tử nhất sinh, kỳ thật ta cũng sẽ không tuyển, có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất, liền tính cho Đỗ Tàn Dương làm chó ta." Quách Mộc Dương dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn nói, "Ta cũng nguyện ý." Không thể không nói, Quách Mộc Dương so độc Tàm Bang tất cả mọi người muốn quả quyết đều muốn tàn nhẫn, loại này tàn nhẫn còn thể hiện tại đối với hắn trên người mình. "Vậy ta cùng Quách huynh cùng tiến thôi." Trương Nhất cắn răng ngoan hạ quyết tâm nói. Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất đều như vậy nói, vậy tương đương toàn bộ độc Tàm Bang đều quyết định đầu nhập Đỗ Tàn Dương. "Ngươi nói bọn hắn gia nhập Tàn Dương bảo?" Chu Phàm nhíu mày nhìn xem Lưu Trường Quý, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn có cho rằng độc Tàm Bang đã cùng đường mặt lộ, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà gia nhập Tàn Dương bảo. "Đúng vậy, vốn có người phát hiện tung tích của bọn hắn, nhưng bọn hắn bên người có Tàn Dương bảo người, không người nào dám ngăn đón bọn hắn người một đường liền tiến vào Tàn Dương bảo bên trong." Lưu Trường Quý không người nói. Sau đó Tàn Dương bảo liền tuyên dương nói độc Tàm Bang đã từng cùng bọn hắn bảo chủ có giao tình, bây giờ độc Tàm Bang gia nhập Tàn Dương bảo, có người dám gây sự với độc Tàm Bang, đó chính là gây sự với Tàn Dương bảo. Chu Phàm có chút nhíu mày, cũng không nói lời nào. "Triệu tiên bối, bên ngoài còn có rất nhiều người nói có thể dẫn ngươi đi tìm độc Tàm Bang người, hy vọng ngươi có thể làm tròn lời hứa." Lưu trưởng quý lại tiếp tục nói, "Ngươi đi nói cho bọn hắn, ta lệnh treo giải thưởng nói đến rõ ràng, là muốn gặp người mới đưa tiền, hỏi bọn hắn có thể hay không đem ta mang vào Tàn Dương bảo đi." Chu Phàm cười lạnh một tiếng nói, hắn lại không phải người ngu. Loại tiền này cho đó chính là cho không. Vậy ta thay tiền bối hủy bỏ lệnh treo giải thưởng. Lưu trưởng quỹ lại cung cung kính kính đem 10 vạn huyền tệ ngân phiếu trả lại cho Chu Phàm. 10 vạn huyền tệ Lưu trưởng quỹ thấy cũng rất đỏ mắt, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, biết do nếu là dám mang theo khoản tiền chạy trốn, vậy hắn sau lưng chỗ dựa chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Chu Phàm ừ một tiếng, hắn đang suy tư như thế nào giải quyết việc này. Lưu trưởng quỹ lại là thận trọng nói, còn có một chuyện, cái kia đầu bếp khách sạn chúng ta đã tìm được, cái này cho tiền bối mang tới. Không cần, các ngươi nhà trọ tự mình xử lý đi. Chu Phàm lắc đầu nói, hắn tin tưởng nhà trọ đối cái kia hủy nhà trọ thanh danh đầu bếp hận thấu xương, sẽ không dễ tha đầu bếp kia, hắn cũng lười đối phó tiểu nhân vật như vậy. Vâng. Lưu trưởng quỹ trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái kia kém chút hủy nhà trọ đầu bếp. Nếu là không có việc gì. Chờ một chút. Chu Phàm đột nhiên gọi lại Lưu trưởng quỹ. Chương 1172. Quá điên cuồng chương 1172, quá điên cuồng không biết tiền bối có chuyện gì phân phó. Bị gọi lại Lưu trưởng quỹ hỏi. Lưu trưởng quỹ trong lòng hoài nghi Triệu tiền bối cải biến chủ ý, muốn đích thân thẩm vấn hoặc giết chết cái kia đâu biết, nếu như là dạng này, nhà trọ nơi này đương nhiên không có ý kiến. Thầy ta tuyên dương ra ngoài, nếu như Tàn Dương bảo dám khăng khăng che chở ta muốn giết người, ngày mai ta sẽ tự mình đi Tàn Dương bảo lĩnh giáo Đỗ Tàn Dương cao chiêu. Chu Phạm lạnh lùng nói, nếu như Đỗ Tàn Dương muốn giống như một cái rùa đen như thế co đầu rút cổ tại Tàn Dương bảo, cái kia cũng không có việc gì, bắt đầu từ ngày mai ta liền canh giữ ở Tàn Dương bảo chỗ cửa lớn, đi ra một cái giết một cái. Lưu trưởng quỹ mắt lộ ra kinh hãi, Triệu tiền bối đây là muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ Tàn Dương bảo, cái này thật sự là thật ngông cuồng, quá kiêu ngạo. Đúng, ta cái này thay tiền bối đem lời truyền đi. Lưu trưởng quỹ sắc mặt cứng ngắc có chút hoảng hốt trả lời. Đỗ Tàn Dương là nguyên dịch cảnh tu sĩ, liền tính ngươi Triệu tiền bối cũng là nguyên dịch cảnh tu sĩ, nhưng Đỗ Tàn Dương cũng không phải một thân một mình, còn có Tàn Dương bảo. Ngươi không đi treo chọc Tàn Dương bảo khả năng không làm gì được ngươi, nhưng ngươi nói muốn ngăn chặn Tàn Dương bảo thấy một cái giết một cái, cứng đối cứng như vậy biện pháp, không khỏi quá coi thường Tàn Dương bảo. Lưu trưởng quỹ xem ra Triệu tiền bối làm như vậy không khỏi quá điên cuồng, nhưng Triệu tiền bối muốn làm như thế nào cũng không tới phiên hắn đến chất vấn. Lưu trưởng quỹ rời đi thay Chu Phàm truyền lời. Chu Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, hắn sở dĩ dùng như thế thô bạo kịch liệt ứng đối biện pháp, là bởi vì hắn vừa mới đang suy nghĩ nháy mắt, đang nghĩ có nên hay không sử dụng dạng này thô bạo kịch liệt ứng đối biện pháp lúc, trong cơ thể hắn chân nguyên mơ hồ có chỗ xúc động. Đây là đột phá khúc nhạc dạo. Chẳng lẽ ta muốn làm sự tình bá đạo mới có thể đột phá đến nguyên dịch cảnh sao? Đây cũng là vì cái gì? Có thể hay không cùng ta tu luyện Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết có quan hệ? Loại công pháp này tu luyện ra được chân nguyên vốn là cùng bá đạo xưng, nhưng lại hình như không có như thế đơn giản. Chu Phàm nhẹ thở ra giọng nói, muốn theo hóa nguyên cảnh tiến vào nguyên dịch cảnh vốn chính là huyền lại huyền sự tình, liền Chu Tiểu Miêu dạng này đứng đầu tu sĩ đều nói không rõ, nhưng vô luận như thế nào, hắn chỉ cần bắt được cơ hội như vậy. Nếu không phải là bởi vì chân nguyên xuất hiện biến hóa như thế, hắn khả năng sẽ áp dụng càng ổn thỏa biện pháp, như ẩn vào chỗ tối không ngừng ám sát Tàn Dương Bảo người, bức Tàn Dương Bảo thỏa hiệp. Chỉ là lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ Tàn Dương Bảo mà thôi, cũng không phải là làm không được sự tình, nói không chừng hắn làm xong liền có thể đột phá đến nguyên dịch cảnh. Chu Phàm ánh mắt kiên định tiếp, làm nhà trọ đem Chu Phàm truyền ra ngoài, toàn bộ Bách Khanh Chi Địa đều là sôi trào lên. Từ khi cái kia gọi Triệu Bá tu sĩ đi vào Bách Khanh Chi Địa ngày đầu tiên, hành động liền hấp dẫn Bách Khanh Chi Địa ánh mắt mọi người, bây giờ càng là đạt đến đỉnh điểm. Tất cả mọi người không thể tin được, cái kia gọi Triệu Bá tu sĩ lại dám làm như vậy. Độc hành tu sĩ tại Bách Khanh Chi Địa có ưu điểm của mình cũng có khuyết điểm của mình, ưu điểm ở chỗ bọn hắn một thân một mình, làm việc liền không có quá nhiều trói buộc, giết người cùng lắm thì liền trực tiếp bỏ chạy. Nhưng khuyết điểm cũng là bởi vì một thân một mình, một người khó tránh khỏi thế đơn lực bạc. Triệu Bá làm như vậy kết quả tốt nhất là tự rước lấy nhục, sơ sót một cái sẽ còn bị Tản Dương Bảo giết chết. Bách Khanh Chi Địa một cái kinh nghiệm phong phú khí cương đoạn tu sĩ đối quen thuộc người nói, Triệu Bá cử động lần này quả thực là đã mất đi lý trí. Lại có người như thế bình luận, ngươi sai, hắn không phải mất lý trí, mà là hắn vốn chính là điên cuồng như vậy người. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, hắn lại không phải người ngu, nói không chừng hắn có nắm chắc làm được đâu. Hừ, hắn có thể làm được cái gì? Hắn phải đối mặt là một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ khai sáng thế lực lớn, Tàn Dương Bảo vốn là có 3 cái khí cương đoạn võ giả, tăng thêm Độc Tàm Bang 2 vị ban chủ, bây giờ tình thế nhất thời có 102, đều có thể xưng là Bách Khanh đệ nhất thế lực. Chỉ bằng vào một người là vô pháp đối kháng dạng này thế lực, trừ phi cái kia Triệu Bá đã đến kim thân cảnh, nhưng hắn nếu là đến kim thân cảnh, căn bản cũng không cần chạy trốn tới Bách Khanh chi địa đến. Chúng thuyết phân vân, đại đa số người đều cho rằng Triệu Bá là vô pháp đối kháng Tàn Dương Bảo dạng này thế lực, cũng không ít người cho rằng Triệu Bá bất quá là phô trương thanh thế, hù dọa Tàn Dương Bảo. Ngày mai Triệu Bá căn bản liền sẽ không đi Tàn Dương Bảo, bằng không liền tính đi, nếu là Đỗ Tàn Dương không có một mình ứng chiến, Triệu Bá liền sẽ lập tức thoát đi, căn bản sẽ không phải chết đập Tàn Dương Bảo. Về phần mặt mũi, tại Bách Khanh Chi Địa căn bản cũng không có người sẽ quan tâm cái đồ chơi này, Triệu Bá sẽ làm như vậy mới hợp suy đoán của bọn hắn. Nhưng vô luận như thế nào nói, ngày mai khẳng định sẽ có rất nhiều người đi Tàn Dương Bảo xem náo nhiệt. Tàn Dương Bảo cũng thu đến Chu Phàm thả ra lời nói, Tàn Dương Bảo đại sảnh bên trong, Đỗ Tàn Dương ngồi ở chủ vị bên trên, trước nhất, Quách Mộc Dương còn có Tàn Dương Bảo 3 cái khí cương đoạn võ giả ngồi tại chỗ ngồi kế bên. Đang nghe thuộc hạ báo cáo sau đó, Đỗ Tản Dương liền đang ngồi trầm mặc không nói gì, Trương Nhất 5 cái khí cương đoạn võ giả càng là không dám lên tiếng. Đặc biệt là Trương Nhất cùng Quách Mộc Dương hai người, bọn hắn chẳng những đem tất cả tiền đều giao cho Tản Dương Bảo, còn tại Đỗ Tản Dương trước mặt lập xuống quỷ thề vĩnh viễn sẽ không phản bội Tản Dương Bảo, dạng này mới lấy nhận Tản Dương Bảo che chở. Đây hết thảy đều tại Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất trong dự liệu, nhưng lúc này khó tránh khỏi trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Tại bầu không khí tĩnh lặng bên trong, Đỗ Tản Dương bỗng nhiên cười ha ha lên, hắn một bên cười một bên tự chụp mình mũi. Hắn hình như cho tới bây giờ không có gặp qua buồn cười như vậy sự tình. Đỗ Tản Dương cười một tiếng, Quách Mộc Dương 5 cái khí cương đoạn võ giả đều là ngơ ngác một chút, cũng cười theo. Đỗ Tản Dương cười đến khỏe mắt đều tràn ra nước mắt, hắn dùng tay đọc trà sát một cái nước mắt, một bên cười một bên lắc đầu nói, không được, nhanh chết cười ta, cái kia Triệu Bá thật sự là vắng đầu, ta thực tế là đánh giá cao hắn. Phía dưới 5 người đều là đội vàng dùng a duôn định hót đáp lời Đỗ Tản Dương, đặc biệt là Trương Nhất cùng Quách Mộc Dương lại càng không biết liêm sỉ, nói thẳng cái kia Triệu Bá khẳng định là bởi vì đối mặt bảo chủ đi danh, sợ hãi đến hôn chiêu loạn ra. Tôn Kép ngại nhép, đừng để ý đến hắn, hắn ngày mai thật dám đến, chúng ta lại cẩn thận thu thập hắn. Đỗ Tản Dương lại là cười phất phất tay. Đỗ Tản Dương lại để cho Quách Mộc Dương 5 người đi làm mình sự tình, không cần vì chuyện như vậy mà lo lắng. Đỗ Tản Dương vì trấn an Quách Mộc Dương 2 người, thậm chí không có để Tản Dương bảo 3 cái khí cương đoạn võ giả lưu lại, mà là để bọn hắn cùng đi ra, đây cũng là biểu thị hắn đối 5 người đối xử như nhau, xem như một loại ngự xuống làm phép. Các loại 5 người lui ra đại sảnh bên ngoài, Đỗ Tản Dương trên mặt ý cười biến mất, sắc mặt của hắn biến ngưng trọng lên. Cái kia Triệu Bá lần trước dám khiêu khích hắn, nói do thực lực bất phàm, liền tính loại người này tính cách lại cuồng ngạo, nhưng cũng là hư hư thực thực nguyên dịch cảnh tu sĩ, dạng này cảnh giới tu sĩ liền xem như một cái kẻ ngu si, Đỗ Tản Dương cũng không dám chủ quan. Huống hồ Đỗ Tản Dương trong nội tâm cho rằng Triệu Bá làm như vậy có thâm ý khác. Không quản như thế nào, cẩn thận một chút chung quy không có sai. Đỗ Tản Dương cười lạnh nghĩ. Hắn lựa chọn nuốt vào Độc Tàm Bang tất cả mọi thứ, là bởi vì 2 cái khí cương đoạn võ giả mang theo một đám tinh nhuệ tăng thêm 200 vạn huyền tệ, thực tế dung không được hắn cự tuyệt. Làm như vậy sẽ đắc tội một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ, Đỗ Tản Dương đương nhiên cũng rất rõ ràng, nhưng cái kia Triệu Bá vốn chính là cùng hắn có chút mâu thuẫn nhỏ, lại thêm Triệu Bá bất quá là kẻ độc hành, đắc tội thì đắc tội, lại có gì phải sợ. Ta ngược lại muốn xem ngươi ngày mai sẽ như thế nào làm. Chương 1173. Hành thích chương 1173, hành thích đầu mùa xuân sáng sớm sương mù thật rét, dù cho mặt trời mới mọc, rét lạnh sương mù y nguyên bao phủ toàn bộ Bách Khanh chi địa. nhân loại điểm tụ tập tại ngày mới vừa sáng lên thời điểm đã tiếng người ầm ĩ, dĩ vãng có không ít người vội vàng xuống hố hoặc đến nơi khác nghĩ cách kiếm tiền sinh hoạt, vì lẽ đó sáng sớm không ít người, nhưng hôm nay thức dậy sớm người càng nhiều, bởi vì hôm nay Tàn Dương Bảo bên kia khả năng sẽ có phi thường náo nhiệt sự tình phát sinh. Dù cho bộ phận người cho rằng Triệu Bá sẽ lỡ hẹn, nhưng y nguyên không ít người góp đi xem náo nhiệt, vô luận là ở đâu cái thời đại chỗ nào, xem náo nhiệt là thiên tính của con người. Chu Phàm cũng dậy thật sớm, hắn cảm thấy có chút phiền muộn, bởi vì hắn đêm qua tràn đầy hy vọng vận chuyển Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết thử một cái, lại là không có tiến vào nguyên dịch cảnh. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đem Tàn Dương Bảo sự tình giải quyết thử lại lần nữa, hy vọng có thể tiến vào nguyên dịch cảnh, không muốn cảm giác ta bị sai. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn rửa mặt hoàn tất sau đó, liền mở cửa gọi Điếm Tiểu Nhị, để hắn bưng tới điểm tâm. Cùng tiểu muội các nàng ăn xong phong phú điểm tâm sau đó, Chu Phàm mới cầm lấy phụ túi, trường đao ra phòng trọ. Buổi sáng nhà trọ trong hành lang đã ngồi đầy vị trí, trông thấy Chu Phàm từ trên lầu đi xuống, đều là nhìn sang, bất quá lại rất nhanh rời đi ánh mắt. Tiền bối, Lưu trưởng quý bận bịu đi tới nói, không biết còn có cái gì cần. Chu Phàm khẽ miệng giật giật nói, tìm cho ta chân vịt, càng nhiều càng tốt, làm nước chát chân vịt, ta ban đêm trở về ăn. Nhà trọ đám người. Vâng. Lưu trưởng quý cũng là thất thần một cái nói, bất quá bách khanh chân vịt không dễ tìm, đến lúc đó số lượng có ít, mong rằng tiền bối đừng nên trách. Không sao, có thể có bao nhiêu tìm bao nhiêu. Chu Phàm nghiêm mặt nói, ngữ khí của hắn tự nhiên đến giống như nói xong cực kỳ tầm thường sự tình. Lưu trưởng quý bận bịu đồng ý một tiếng. Chu Phàm rất nhanh liền mang theo tiểu muội rời đi nhà trọ. Chu Phàm vừa đi, nhà trọ đại sảnh lập tức biến ồn ào. Người này làm việc quả nhiên cổ quái, ngay tại lúc này còn muốn ăn nước chát chân vịt. Thế nhưng là tại sao là chân vịt? Cho tới bây giờ không có nghe ai đề cập hắn có cái này ham mê. Cái này ai quản hắn có thích ăn hay không chân vịt? Mau cùng lên nha. Chúng thực khách nghị luận ầm ĩ đồng thời, nhao nhao đứng lên cửa trước dũng mãnh lao tới. Bọn hắn quan tâm hơn chính là Chu Phàm có thể hay không thật đi Tàn Dương Bảo. Đám người tuân ra cửa khách sạn, nhìn thấy Chu Phàm thi triển không nhanh không chậm thân pháp hướng Tàn Dương Bảo phương hướng mà đi, lại là một trận ồn ào. Đương nhiên cả đám không dám theo quá gần, sợ chọc giận Chu Phàm, chỉ là bảo đảm Chu Phàm tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Chu Phàm tốc độ không nhanh không chậm, nhưng là bách khanh chi địa nhân loại điểm tụ tập lẫn nhau khoảng cách đều không xa, bỏ ra hẹn thời gian một nén hương, hắn thấy được ố vàng thành lũy. Thành lũy xây dựng tường cao, dù cho những thứ này tường cao không phải thuần chính phù tường, nhưng cũng ở phía trên minh khắc phù văn. Cái này có thể trình độ nhất định chống cự quái dị ăn mòn hoặc ngoại địch ăn mòn. Tàn Dương Bảo với tư cách có thể sừng sững tại Bách Khanh Chi Địa đứng đầu thế lực, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Tàn Dương Bảo bên ngoài tụ tập hàng trăm hàng ngàn người vây xem, cái này dĩ nhiên không phải Bách Khanh Chi Địa toàn bộ người, có không ít người đều có chính mình sự tình muốn làm, vô pháp đến vây xem trận này hiếm thấy náo nhiệt. Bất quá nhân số còn đang tăng thêm, không ngừng có người ở bên ngoài vào tới, có người chen không đến phía trước, dứt khoát leo lên cây hoặc leo lên gò núi, sử dụng nhìn về nơi xà khí cụ quan sát. Đặc biệt là tại Chu Phàm sau khi tới, hiện trường tất cả ánh mắt đều tập trung vào Chu Phàm trên thân, tiếng bàn luận xôn xao nối liền không dứt, thậm chí còn có người vụng trộm ồn ào, để Chu Phàm tranh thủ thời gian bắt đầu. Chu Phàm cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người tới vây xem ra nhàm chán người thật sự là nhiều, hắn ở trong lòng cảm khái, sau đó tại tránh ra biển người bên trong đi ngang qua mà qua. Chu Phàm tại biển người đường nhỏ đi tới một phần hai lúc, một cây chủy thủ đông nhiên hướng hắn đâm tới. Chôi này chủy thủ lựa chọn thời cơ rất xảo trá, quả thực là khó lòng phòng bị. Chu Phàm như một vòng tàn ảnh đồng dạng về sau rời một cái, tay trái với tới, bắt được một kích không trúng về sau phi tốc lùi về cánh tay phải. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Mọi người phản ứng lại thời điểm, giống như bị điên lui về sau, gắng gượng chống ra một cái không lớn không nhỏ không gian, sợ bị trận chiến đấu này liên lụy nhập trong đó. Mà cái kia cầm trong tay chủy thủ người thấp nhỏ nam tử đã bị Chu Phàm tách rời ra. Người này hoàn toàn không cách nào động đậy, bởi vì hắn bị bắt lại cánh tay phải nháy mắt, liền đã bị Chu Phàm trào lên đi chân nguyên đánh tan chân khí trong cơ thể hắn đông lại thân thể, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Là Hải Tử An. Rất nhanh liền có võ giả kinh hô nhận ra hành thích Chu Phàm người. Hải Tử An là Bách Khanh Chi Địa chuyên môn dựa vào thay người giết người mà sống thích khách, hắn tại Bách Khanh Chi Địa danh khí không nhỏ. Bị chế trụ Hải Tử An sắc mặt tái nhợt, hắn thực lực chỉ có võ thế đoạn, nhưng tu luyện võ thế rất đặc biệt, có thể làm cho hắn thu lại chính mình tất cả khí tức, phát ra lặng yên không tiếng động một đâm, đây cũng là hắn dám ở trong đám người thử hành thích một cái đạo cảnh tu sĩ nguyên nhân. Trong ý nghĩ của hắn, liền tính một nhát này không có đưa đến hiệu quả, cái kia trốn ở trong đám người hắn cũng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình một nhát này thất bại coi như xong, hắn còn bị Chu Phàm đuổi kịp, liền tựa như Chu Phàm trước đó biết rõ hắn sẽ đâm ra một đao kia đồng dạng. Trên thực tế Chu Phàm xác thực biết rõ, chủy thủ này xác thực lặng yên không một tiếng động, nhanh đến mức để người ngoài cũng khó thấy rõ, nhưng hắn ý thức lập tức cảm giác được, nếu không có ý thức cảm giác, hắn căn bản liền sẽ không lớn mật như thế từ trong đám người phân ra con đường bên trong đi tới. Đám người lặng im không tiếng động, theo lý mà nói, Độc Tàm Bang đám kia đầu mục lớn nhỏ trốn vào Tàn Dương Bảo, Độc Tàm Bang tài vật cũng về Tàn Dương Bảo sở hữu. Hành thích Chu Phàm cũng không có khả năng được đến treo thưởng, Hải Tử An làm như vậy vì sao? Chu Phàm không hỏi Hải Tử An tại sao muốn ám sát hắn, mà là áp lấy Hải Tử An tiến lên. Hắn hiểu được Hải Tử An sẽ làm như vậy, khẳng định là Tàn Dương Bảo chuẩn bị thủ đoạn. Tàn Dương Bảo cũng sẽ không quang minh chính đại cùng Chu Phàm quyết đấu, đây là Chu Phàm sớm đã minh bạch sự tình. Tại cơ hồ không tiếng động nhìn chăm chú bên trong, Chu Phàm áp lấy Hải Tử An đi ra đám người vây xem, đi về phía trước mấy chục bước, Tàn Dương Bảo đại môn ngay tại hắn 10 trượng bên ngoài. Có thể nhìn thấy Tàn Dương Bảo tường cao bên trên bóng người lắc lư. Mở ra nhãn thức Chu Phàm nhìn càng thêm rõ ràng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một đám võ giả vây quanh Đỗ Tàng Dương, cho dù hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đỗ Tàng Dương, nhưng cũng biết đây là Đỗ Tàng Dương. Ngược lại là trước nhất, Quách Mộc Dương Chu Phàm thật không nhận ra là cái kia hai cái. Chu Phàm đang nhìn trên tường người, trên tường người cũng đang nhìn Chu Phàm. Đang trầm mặc đang đối mặt, Chu Phàm tấm kia giữ tận mặt lộ ra cười tàn nhẫn, hắn nhẹ nhàng đá bảo, Hải Tử An không thể không bị xuống dưới. Đem kịp trường đao ra khỏi vỏ tại không trung sẽ qua. Hải Tử An đầu người tại không trung nhấp nô, không đầu trên cổ, bay lên đầu người đều có máu vãi xuống đến. Đỗ Tàn Dương, ngươi dám che chở muốn giết ta người, bây giờ ta tới, ta nhìn ngươi làm sao bảo vệ bọn họ. Tiếng hét lớn như lôi đình vạn quân tản ra. Chương 1174. Tàn Dương kỵ chương 1174, Tàn Dương kỵ ta nhìn ngươi làm sao bảo vệ bọn họ. Hét to âm thanh tại không trung quyết tán, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Bọn hắn đều là sửng sốt một chút, sau đó không ít người phát ra âm thanh ủng hộ, cho dù bọn họ phần lớn là kẻ liều mạng, làm việc thường thường không từ thủ đoạn, nhưng Chu Phàm lấy một mặt người đối khổng lồ Tàn Dương bảo nói ra lời như vậy, trong lòng bọn họ đồng dạng rất là bội phục. Người vây xem âm thanh ủng hộ, để trên tường thành Tàn Dương bảo đám người sắc mặt có chút khó coi. Triệu Bá, ngươi đừng muốn cản rỡ. Đỗ Tàn Dương thanh âm tại trên tường thành truyền ra, truyền vào tất cả mọi người trong hai. Độc Tàm Bang đã giải tán, Mộc Dương bọn hắn đã gia nhập chúng ta Tàn Dương bảo, đó chính là chúng ta Tàn Dương bảo người, ngươi chiếm Độc Tàm Bang cự khanh, lại đem người bước đến tình trạng như vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Làm người không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, làm người không nên quá bá đạo. Đỗ Tàn Dương lần này giả nhân giả nghĩa lời nói, để người vây xem đều là khinh thường cười vang lên tiếng. Tại Bách Khanh chi địa có cái gì nhân nghĩa có thể giảng? Có người thấp giọng châm chọc khiêu khích. Ngươi nói ta bá đạo? Chu Phàm cười lạnh nói, xem ra ngươi không hiểu rõ ta, ta luôn luôn liền là bá đạo như vậy, hôm nay ta chính là muốn bá đạo cho các ngươi nhìn. Ta sợ ngươi bá đạo không nổi. Đỗ Tàn Dương mặt lộ giễu cợt, vốn có tưởng niệm tại ngươi tu hành không dễ phân thượng, để ngươi tự động tối lui, nhưng tất nhiên ngươi không muốn tối lui, vậy liền chết ở chỗ này đi. Tàn Dương bảo đại môn chậm rãi mở ra, một chi người khoác hắc giáp kỵ binh theo bảo bên trong chậm rãi ra. Chi này 20 người kỵ binh tọa kỵ là như ngựa đồng dạng cao năm vó đầu sói dị thú, cái này đầu sói dị thú có màu xanh đậm tươi tốt bộ lông, một đôi màu đỏ tươi con mắt, là Tàn Dương kỵ. Có người thở nhẹ ra âm thanh, cái này đầu sói dị thú là một loại tên gọi lang đầu mã yêu thú. Loại này yêu thú xuất từ Bách Khanh chi địa, rất khó nuôi dưỡng. Lang đầu mã chạy nhanh chóng như sấm, xông tới lực giống như sóng lớn vô bờ, so với phổ thông chiến mã cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đỗ Tàn Dương tại Bách Khanh chi địa kinh doanh nhiều năm, mới có tài lực vũ trang ra dạng này một chi Tàn Dương kỵ binh. Tàn Dương kỵ binh không vẹn vẹn chỉ có lang đầu mã, những kỵ binh kia trên thân giáp trụ cùng trường thương đều là đặc chế khí cụ. Truyền thuyết liền xem như đạo cảnh tu sĩ cũng khó có thể tiếp nhận Tàn Dương kỵ binh mấy vòng công kích. Vây xem đám người đều đang không ngừng lui lại, sợ hãi bị Tàn Dương kỵ binh công kích cuốn vào trong đó. 20 người kỵ binh cưỡi thân thể khổng lồ lang đầu mã, theo bảo môn chậm rãi mà ra, cho người ta một loại to lớn lực áp bách. Tàn Dương kỵ binh bọn họ bắt đầu bày trận, dơ lên dài đến 8 thước hồng thiết trường thương, nhắm thẳng vào thương khung, tản ra băng lãnh phong mang. Người vây xem nín thở tĩnh khí nhìn xem, theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Chu Phàm tốt nhất làm phép liền là xoay người chạy. Chu Phàm không có chạy, hắn chỉ là hờ hững nhìn xem 20 kỵ Tàn Dương kỵ chạy lên, khắp nơi theo rung động, kỵ binh công kích giống như một chi ba hình toi mũi tên, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng Chu Phàm mà tới. Tốc độ nhanh đến kinh người, liền xem như huyễn ảnh cấp phân thân cũng chưa hẳn có thể tránh đến mở. Nhưng Chu Phàm tốc độ càng nhanh, hắn tuấn di mở, mà tiểu muội hướng một phương khác hướng chạy đi, nàng sủa loạn. Tàn Dương kỵ không để ý đến tiểu muội, mà là chỉnh tề chuyển biến, hướng Chu Phàm đánh tới. Bọn hắn đều là giai vị không thấp võ giả, tăng thêm đại lượng huấn luyện, cùng lang đầu mã tọa kỵ có thể nói là tâm ý tương thông, bằng không dựa vào cái gì cùng đạo cảnh tu sĩ chống lại. Nhưng bọn hắn lại nhanh cũng không bằng Chu Phàm, Chu Phàm thân ảnh lơ lửng không cố định, hắn tuấn di xuất hiện tại Tàn Dương kỵ bên trái, một đao bổ ra ngoài. Nhưng Tàn Dương kỵ lập tức có 10 cây trường thương đặt ngang đâm mà ra, tất cả đều là đâm về Chu Phàm thân thể. Chu Phàm thu đao tuấn di lui lại tránh đi trường thương đặt ngang đâm, hắn có thể sử dụng vô lượng thế không tách ra, nhưng hắn không muốn bại lộ chính mình quá nhiều thủ đoạn, dù sao Đỗ Tàn Dương còn không có xuất thủ. Cái này Tàn Dương kỵ quả nhiên có chút môn đạo, lại ngụy quan gia đều không có huấn luyện được dạng này kỵ binh. 20 kỵ lại là ở đây bên trên nhanh quay ngược trở lại khiến cho mặt đất rung dậy, bọn hắn hướng về Chu Phàm phóng đi. Chu Phàm một đao đánh xuống, mấy chục đạo trong suốt đao cương hướng về 20 kỵ bay nhào mà đi. Chặn. Tàn Dương kỵ thủ lĩnh quát lạnh nói, 20 Tàn Dương kỵ có lồng ánh sáng màu đen bắn lên, trong suốt đao cương đánh vào lồng ánh sáng bên trên. Nhưng đây chính là đã tiến vào hóa nguyên cảnh Chu Phàm sử dụng ra chân khí đao cương, dù cho chưa dùng tới chân nguyên, nhưng uy lực như vậy cũng rất đáng sợ. Khoái đao cương đem lồng ánh sáng xé rách, nhưng 20 Tàn Dương kỵ nhờ vào đó khoái đao cương dừng lại nháy mắt, trường thương trong tay đâm ra, lợi dụng đặc chế bất phàm trường thương đem khoái đao cương cho triệt để xoắn nát. Bất quá 20 Tàn Dương kỵ tốc độ cũng không thể không chậm lại. Chu Phàm mặt lạnh bung ra đao thứ hai, vẫn là khoái đao cương, nhưng lần này khoái đao cương số lượng đạt đến trên trăm nhiều. Khoái đao cương tại Chu Phàm am hiểu đao cương bên trong, lực sát thương bình thường, nhưng tốc độ đầy đủ nhanh. Tà Dương chúng kỵ đồng tử co vào nhìn xem phô thiên cái địa khoái đao cương, rốt cuộc làm không ra bất kỳ ứng đối. Suy suy suy, khoái đao cương ngang qua mà ra, đem lang đầu mã bổ đến chia năm xẻ bảy, kỵ binh cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, trên người bọn họ hất lên hắc giáp đồng dạng khó mà ngăn cản khoái đao cương công kích, hắc giáp vỡ vụn, tiếp tục bay tới đao cương đem bọn hắn thân thể xé rách. Đầy trời huyết vũ bay múa, người vây xem đều là ngây ngẩn cả người, một mặt sợ hãi nhìn xem cái này máu tanh một màn. được gọi là có thể đối phó đạo cảnh tu sĩ Tàn Dương kỵ cứ như vậy toàn bộ kỵ hủy diệt. Trên tường Đỗ Tàn Dương mặt lộ kinh ngạc, hắn ánh mắt bạo đột, hắn nhưng là tại Tàn Dương kỵ bên trên bỏ ra vô số tâm huyết, bình thường Tàn Dương kỵ không có đối phó qua đạo cảnh tu sĩ, nhưng hắn tự mình xuất thủ thử qua Tàn Dương kỵ, cho rằng Tàn Dương kỵ liền tính không địch lại nguyên dịch cảnh, nhưng cũng sẽ không kém đến đi đâu. Nhưng bây giờ trong chốc nhoáng này tan tác hủy diệt, thực tế là đem hắn chấn nhiếp. Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn toàn thân run rẩy lên, nghĩ đến chính mình lúc trước làm sao lại dám trêu chọc sát tinh này, thực tế là quá ngu. Tĩnh lặng sau đó, liền làm một trận ầm ĩ xôn xao âm thanh, bọn hắn đều là võ giả, minh bạch Chu Phàm sở dĩ có thể làm được bước này, là một đao kia bổ ra mấy trăm đao cương. Nhưng phát ra cương khí thế nhưng là sẽ tiêu hao chân khí, liền xem như bước vào đạo cảnh tu sĩ cũng sẽ không ngoại lệ, tối đa liền là so khí cương đoạn võ giả có thể phát ra cương khí càng nhiều càng mạnh. Nhưng một đao mấy trăm đao cương, nhiều như vậy đao cương không khỏi quá khoa trương, người này chân khí hùng hậu như vậy. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra một bình đan dược, toàn bộ nuốt xuống. Bọn hắn mới chợt hiểu ra, nguyên lai là đem chân khí của mình đã dùng hết, nếu là dạng này bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng coi như thế, khổng lồ như vậy chân khí lượng nhất định là nguyên dịch cảnh tu sĩ. Chu Phàm kỳ thật không cần thiết ăn vào đan dược, hắn chỉ là làm bộ dáng mà thôi, nếu là trước mặt người khác biểu hiện được quá đặc biệt, dạng này cũng không tốt. Cái này khu khu một đao chân khí, tại Long Thần Huyết tác dụng dưới rất nhanh liền khôi phục lại. Muốn dùng kỵ binh tới đối phó đạo cảnh tu sĩ, không khỏi quá ngây thơ. Chu Phàm khinh thường cười khẩy nói, không người nào dám chất vấn hắn, bởi vì trước người hắn cách đó không xa còn tán lạc lang đầu mã cùng người bại thi, đều thành một mảnh huyết địa. Ai có thể chất vấn hắn lời nói? Đỗ Tàn Dương trên mặt lộ ra vẻ oán độc, Chu Phàm giống như cuồng quạt tại trên mặt hắn bàn tay, để hắn lên cơn giận dữ. Hắn nhất định muốn giết người này.